Chương 53, khai thiên. Như Linh trông thấy như là phong ma Diệp Sở nhanh chóng hướng mình bay tới, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Nguyên lai Sở Lá chính là cái kia vô cực tiên môn đồ. Như Linh đột nhiên nhớ tới, khó trách hôm đó chính mình nói ra không lòng của mình là Ôn Tòng Quân lúc phản ứng của hắn sẽ như vậy kịch liệt. Nghe nói ra hỏa này sớm đã bị ta hồn đoạt xá, kia quái hiện tại điên điên cùng cùng. Mọi người tách ra đảo tẩu, cái người điên kia mục tiêu là ta. Như Linh cấp tốc mệnh lệnh lấy bên người Tiên Hoan Tông đệ tử nói. Đám người nghe vậy cũng không giả mồm, các nàng biết Như Linh thủ đoạn rất nhiều, giữ lại sẽ chỉ là gánh nặng của nàng. Vâng, sư tỷ. Một đám người cấp tốc tản ra. A. Như Linh sau lưng thỉnh thoảng truyền đến đệ tử tiếng kêu rên, Diệp Sở giống như một cái thế ma đầu điên cuồng thu gặt lấy. Hắn giết điên rồi. Hắn mượn dùng lấy thiên kiếp lực lượng, mỗi một đạo kiếp lôi rơi xuống đánh chết một đệ tử, Diệp Sở trong lòng tích tụ chi khí đều sẽ tản ra một chút. Hắn lúc này trong mắt chỉ có Như Linh một người. Chỉ cần bắt được nàng, cũng không tin Ôn Tòng Quân sẽ không hiện thân bảo hộ nữ nhân của hắn. Luân hồi tháp mọi người cũng không có tranh né thiên lôi, bọn hắn lặng lặng nhìn ở trên trời tựa hồ là nổi điên Diệp Sở. Vừa mới ra hỏa này là đang tìm tiên đế sao? Một luân hồi tháp đệ tử hỏi. Tựa như là, tiên đế một thế này tựa như là sư minh của hắn. Chúng ta cần xuất thủ sao? Một tên khác luân hồi tháp đệ tử nói. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại trung tâm cả người tư viện chuyển luân hồi tháp nữ tu rỗi ra tái nhợt, không thấy máu sắc ngọc thủ lắc lắc nói ra, không cần, nếu là kia Tiên Hoan Tông nữ tu bị thương tổn chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Nặng. Như Linh bên cạnh chạy trước bên cạnh thả ra một cái cao cấp phòng ngự quần trụ, trên thân lập tức tạo thành một tầng tử sắc lụa mỏng. Đây là nàng lão tổ lưu cho nàng đồ vật bảo mệnh, có thể đỡ hư thần cảnh cường giả cường lực một kích. Nàng nhìn xem Diệp Sở một đường tiếp lôi mở đường, trong lòng khó tránh khỏi cũng là không chắc. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiên lôi a. Tiếp lôi không ngừng đánh xuống, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Như Linh thầm nghĩ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là cứng rắn kéo quá khứ, chờ ra hỏa này vượt qua lôi kiếp. Lôi quang chốc qua, không có một mảng cỏ. Yêu Dạ nhìn lên trên bầu trời Diệp Sở trong lòng không khỏi vì Ôn Tòng Quân lo lắng. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Hy vọng Ôn sư huynh có thể tránh đi phong mang các loại, lôi kiếp quá khứ trở ra cùng hắn tác chiến. Từ Ngưng cùng Vô Cực Tiên môn một chút đệ tử giấu ở một chỗ dưới mái hiên thở mạnh cũng không dám. Lòng của mọi người bên trong đều có một nỗi nghi hoặc, kia tức là đại sư huynh đến tụt cùng đi đâu? Vấn đề này quanh quẩn tại mỗi một cái Vô Cực Tiên môn đệ tử trong lòng. Chúng tu sĩ trong lòng đều cảm thấy vô cùng bi quan, gia hỏa này thật là đáng sợ, vậy mà dùng kiếp lôi giết người, hoàn toàn không có phản chế biện pháp. Dù sao người tại Thiên Đạo vĩ lực trước mặt vẫn là quá mức nhỏ bé. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, bên trên thì làm ngày tinh. Ngay tại chúng tu sĩ tuyệt vọng lúc một đạo tràn đầy từ tính thanh âm truyền đến trong lỗ tai của mọi người. Một chút tạm thời an toàn tu sĩ nhịn không được nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Một vị hắc bạch đạo bào, cầm trong tay trường kiếm phong thần tuấn tú nam tử chậm rãi hướng Diệp Sở đi đến. Bên người sao trời sơn nhạc hư ảnh làm bạn. Ngồi đi một bước, dưới chân đều mở ra một đóa tuyệt mỹ hoa sen, như là tiên nhân hạ phàm. Trên chiến trường tất cả mọi người con mắt đều tụ tập tại tên nam tử kia trên thân. Quân Tử Kiếm, Ôn Tòng Quân. Tất cả mọi người biết hắn. Sao trời làm bạn, bộ bộ sinh liên. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động thật sâu đến. Thiên địa dị tượng. Như Linh nhìn phía xa nam tử, trong lòng ngọt ngào càng sâu. Hắn có một lần cứu mình. Ôn Tòng Quân, ngươi ở nơi đó giả thần giả quỷ làm cái gì? Hôm nay ta cùng ngươi ở giữa ân oán liền cùng một chỗ làm kết thúc đi. Diệp Sở nhìn thấy Ôn Tòng Quân về sau, hồn loạn quát. Vì cái gì gia hỏa này sắp phải chết vẫn còn giả bộ bê? Chịu chết đi. Diệp Sở mang theo quần quần tiên lôi, điên cuồng hướng Ôn Tòng Quân bay đi. Trên trời mây đen cấp tốc hướng Ôn Tòng Quân phương hướng bắt tới. Đối mặt với đen nghị tận chứa sấm chớp mưa báo kiếp vân, rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy sợ hãi, đây là đối với thiên địa vĩ lực sợ hãi. Ta hồn, ngươi đoạt xá sư đệ ta, dùng thân thể của hắn giết nhiều như vậy đạo hữu, làm đủ cho xấu, lòng dạ gián giết. Ta Ôn Tòng Quân dùng người không được. Một kiếm này vì thiên địa thương sinh mà chém. Ôn Tòng Quân một mặt kiên định chậm rãi rút ra Hạo Nhiên kiếm, giờ khắc này tất cả mọi người thấy được Hạo Nhiên chính khí. Thiên địa giống như nghe được hắn xích tử chi tâm. Vô số màu trắng khí thể điên cuồng tụ hợp vào thân thể của hắn, cùng Hạo Nhiên kiếm thân kiếm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trang diện này quá mức hùng vĩ, tất cả thất đại phái tu sĩ đều hướng Ôn Tòng Quân ném sùng tính ánh mắt. Thanh kiếm này khí thế, bọn hắn thậm chí không có tại hư thần cảnh trưởng lao trên người gặp qua. Bộ bộ sinh liên, thiên địa chính khí hội tụ ở một thân. Chính nhân phảng phất đều có thể cảm nhận được thiên địa đều đang vì đó tụ lực. Cái này sẽ là bực nào vĩ ngạn một kiếm a? Tất cả mọi người đều có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác, thậm chí có người xuất ra ảnh lưu niệm thạch bắt đầu ghi chép. Đám người nín thở. Yêu Dạ, Từ Ngưng, Như Linh chúng nữ trong lòng đều đang vì Ôn Tòng Quân yên lặng cầu nguyện, nhưng nhất định phải thắng a. Khai thiên, một đạo hội tụ thiên địa chính khí, Hạo Nhiên càn khôn kinh thế kiếm mang chém ra ngoài. Thiên địa tại lúc này phảng phất đều lặp lại, chỉ gặp một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm mang màu trắng như là muốn chém đứt sao trời. Không khí đều bị đạo kiếm mang này chấn phá, phát ra không bạo tiếng vang. Diệp Sở ngơ ngác nhìn kiếm mang, trong lòng hoàn toàn không sinh ra chống cự cảm xúc, đây là như thế nào một kiếm a? Trực tiếp đánh nát hắn thật vất vả để dành lòng tin. Trần Phàm Lâm thời tiếp nhận thân thể của hắn làm ra phòng ngự tư thế, mà đạo kiếm mang này mục tiêu cũng không phải là Diệp Sở, mà là trên trời kia kinh khủng kiếp vân. Kiếm mang cùng kiếp vân chạm vào nhau, không có phát ra một thanh âm nào, như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem kiếp vân, nhịn không được nuốt nước bọt. Kiếp vân giống như bình yên vô sự, lòng của mọi người lần nữa tăng lên tới cổ họng, một kiếm này đều không dùng sao? Đen nhánh kiếp vân nội bộ đột nhiên thoát ra một đạo kiếm khí màu trắng, sau đó lại là một đạo. Ngay sau đó một đạo tiếp lấy một đạo kiếm khí theo nó nội bộ thoát ra. Oanh! Kiếp vân nội bộ bộc phát ra một tiếng vang kịch liệt. Sau đó nhìn như không thể địch lại kiếp vân tán thành vô số khối. Ánh nắng thuận kiếp vân nội bộ khe hở xuyên qua, vừa vặn rơi vào Ôn Tổng Quân trên thân. Giờ khắc này ở Thất Đại phái đệ tử trong lòng, hắn chính là trên trời thần chỉ. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Thất Đại phái đệ tử tán tu đều bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Quân tử kiếm vậy mà thật một kiếm bổ ra kiếp vân. Cái này không riêng Hóa Long Thánh vực chưa nghe nói qua, dù là chính là trong truyền thuyết thượng giới cũng không có nhân vật như vậy đi. Chỉ còn lại Trần Phàm khống chế Diệp Sở không biết làm sao ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhất Lượt Thiên Kiếp phản hồi vẫn là rơi vào Diệp Sở trên thân, hắn thành công kích hoạt lên chân chính Hoang Cổ Thánh thể. Thế nhưng là vô luận Diệp Sở vẫn là Trần Phàm đều mảy may cười không nổi, Ôn Tổng Quân một kiếm kia đã hoàn toàn đánh nát bọn hắn nhận biết. Một cái đạo cung cảnh tu sĩ vì sao có thể chém ra như thế một kiếm đâu? Trần Phàm khó có thể lý giải được, thiên địa dị tượng hợp ở một kiếm phía trên, còn đánh tan đại biểu thiên địa quy tắc kia vân. Đây có phải hay không là thuộc về kiếm tiên truyền thuyết sao? Làm sao có thể? Chính là tiên nhân cũng làm không được a. Đây chính là cùng thiên đạo là địch. Vì sao thiên đạo không có một tia phản ứng? Hắn đã nói không nên lời. Bất kỳ phản kháng vào lúc này giống như đều không có chút ý nghĩa nào đi lên. Ôn Tổng Quân chậm rãi đem kiếm chỉ hướng Diệp Sở, dùng chỉ dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói ra, hiện tại nên hảo hảo tính toán giữa chúng ta cầm đi, ta thân yêu tiểu sư đệ. 53 chương 54, bài học cuối cùng, chém giết Diệp Sở. Một kiếm này tại sao lại có dạng này cảm giác các bách? Ôn Tổng Quân cười cười, là bởi vì hắn tăng thêm đặc hiệu. Hắn hiện tại đã luyện hóa trưởng thượng Phật quốc, hắn hiện tại chính là phương này tiểu thiên thế giới thượng đế. Vô luận là bộ sinh liên, vẫn là giữa thiên địa hạo nhiên chính khí nhập thể đều chẳng qua là hắn lâm thời thêm đặc hiệu thôi. Trên đất luân hồi tháp đám người si ngốc trở về chỗ một kiếm kia. Đây là chỉ có tiên đế mới có thể chém ra một kiếm. Luân hồi tháp trung tâm nữ tu cảm thán nói, mặc kệ là bộ sinh liên, sao trời làm bạn vẫn là hạo nhiên chi khí nhập thể đều chẳng qua là tiên đế thần thông thôi. Người bình thường cho dù là đại đế cảnh cũng không có khả năng bổ ra bất kỳ một cái nào lối tiếp. Cho dù là đơn giản nhất thần vương cấp cùng thể chất tiếp, bởi vì bọn chúng đại biểu là thiên đạo. Đây chỉ có tiên đế mới có thể làm đến. Bọn hắn nhìn lên bầu trời Ôn Tổng Quân quỳ bái. Diệp Sở trong lòng chỉ muốn mau mau chạy trốn. Vừa mới một kiếm kia đã siêu phá tưởng tượng của hắn. Một kiếm kia không riêng chặt đứt kiếp vân, cũng chặt đứt Diệp Sở sống lưng. Hắn nhìn xem Ôn Tổng Quân càng bản để không nổi một tia ý niệm phản kháng. Sư tôn ta từ bỏ, kim sư tỷ ta cũng không cần đều tặng cho ngươi. Diệp Sở trong lòng đã hỏng mất. Trong thân thể của hắn Trần Phàm cảm thụ được mình đồ nhi gần như sụp đổ đạo tâm, trong lòng khe khẽ thở dài. Vẫn là phải đi đến một bước này sao? Đồ nhi, nhớ kỹ mấy năm trước ngươi cùng Ôn Tổng Quân lần thứ hai lên lôi đài ngươi đã nói cái gì sao? Trần Phàm thanh âm truyền đến Diệp Sở trong lỗ tai. Cái gì a? Ta không biết, sư tôn chúng ta van cầu Ôn Tổng Quân để hắn tha chúng ta. Ta nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa. Trần Phàm sắc mặt phức tạp nhìn xem học trò cưng của mình, năm đó vô địch đạo tâm, cho tới bây giờ chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi lúc đó nói với ta, sư phó, quỳ một lần, liền sẽ quỳ 100 lần. Chẳng lẽ lần sau gặp lại cường địch cũng muốn quỳ xuống sao? Những lời này ngươi còn nhớ rõ sao? Nói đùa cái gì, sư tôn, ngươi không phải nói cho ta muốn ẩn nhận sao? Diệp Sở không giải thích được nói. Trần Phàm nhìn xem học trò cưng của mình, lắc đầu. Tại có thể sống thời điểm lựa chọn ẩn nhẫn, tại lui không thể lui thời điểm lựa chọn lựa kiếm. Đây là ta dạy cho ngươi bài học cuối cùng. Diệp Sở trên người năng lượng đột nhiên cấp tốc tăng vọt. Đốt hồn bí thuật. Một nháy mắt Diệp Sở tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến thánh nhân cảnh. Chuẩn xác mà nói không phải Diệp Sở, mà là Trần Phàm. Chiếu cố tốt chính mình. Một đạo màu trắng linh hồn xuất hiện ở phương này tiểu thiên thế giới bên trong. Đây là thánh nhân khí tức. Thần thánh, vĩ đại, kính sợ. Trần Phàm xuất thủ. Nhân sinh hồi ức như là phi ngựa đèn đồng dạng tại trong đầu của hắn tránh về, từ lần thứ nhất tu luyện tới lần thứ nhất thu đồ, lại đến đi vào Diệp Sở trong thân thể trợ giúp hắn dần dần mạnh lên. Nhân sinh của hắn giống như có không ít chuyện làm sai, nhưng là hắn vĩnh viễn không hối hận thu hai người đồ đệ này. Hắn thích nhìn các đồ đệ từ nhỏ lúc Bibo tập nói đến khỏe mạnh trưởng thành dáng vẻ, các đồ đệ mỗi một lần đột phá hắn thậm chí so với bọn hắn còn vui vẻ hơn. Chỉ là đáng tiếc Liễu Minh tiểu tử này phản bội mình, nhưng là nói cho cùng vẫn là không hận nổi. Hắn là một cái coi trọng tình cảm người, hắn không có hài tử, nhưng là hắn xem hai cái đồ đệ vì mình hài tử. Đáng tiếc tiểu gia hỏa, vi sư cũng không còn có thể nhìn xem người mạnh lên. Đốt hồn bí thuật là nhóm lửa mình thần hồn cùng tuổi thọ cấm thuật, nhưng là có thể đổi lấy siêu cường lực lượng. Giờ khắc này Trần Phàm lựa chọn vì cái này tiểu đồ đệ nhóm lửa mình phục sinh hy vọng. Thiêu đốt toàn bộ thần hồn chỉ vì một hơi trở lại đỉnh phong. Hắn muốn vì Diệp Sở một lần cuối cùng đánh giết cường địch. Hắn cảm nhận được tiểu thiên thế giới bài xích, động tác của hắn trở nên chậm. Năm hơi sau hắn sẽ bị tiểu thiên giới ném tới không gian loạn lưu bên trong nhận không phải người tra tấn sau tử vong. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có một hơi sinh mệnh. Linh khí quán chú cùng trong lòng bàn tay, đáng sợ màu lam nhạt hỏa diễm xung ra. Thiên hỏa hàng cổ trưởng. Đây là hắn sở trường nhất tuyệt chiêu. Hắn dùng chiêu này từng đánh chết vô số cao thủ. Hôm nay là hắn một lần cuối cùng sử dụng. Chịu chết tâm đạt đến cực hạn, hắn cảm giác đây là hắn cuộc đời hoàn mỹ nhất một lần xuất trường. Chư thánh hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn bộ tu sĩ bị lấy đột nhiên biến cố sợ ngây người. Thánh nhân. Hạ giới tu sĩ tuyệt đại bộ phận càng muốn là chưa thấy qua thánh nhân chân thân. Hiện tại trước mắt vậy mà xuất hiện một cái thánh nhân. Luân hồi tháp nữ tu, hai tay nhanh chóng kết ấn chuẩn bị điều động chân thân lực lượng bảo trụ Ôn Tổng Quân. Coi như nàng chuẩn bị một cái động tác sau cùng là, nàng cảm nhận được Ôn Tòng quân thể nội một cỗ ba động, một cỗ không bàn mà hợp đại đạo ba động, nàng thu tay lại mỉm cười. Tiên đế bản nguyên phát động. Ôn Tòng quân nhìn xem trong mắt mình nhanh đến mức khó mà tin nổi kinh khủng trưởng pháp sử dụng sau này, bình sinh nhanh nhất suy nghĩ ra lệnh, thoát quản. Ngay tại, thoát quản kết thúc, cảm ơn ngài sử dụng. Mời tiếp tục ngũ tinh khen ngợi nha. Thánh nhân cảnh một kích toàn lực, đánh vào Ôn Tòng quân trên đầu. Không như trong tưởng tượng bạo tạc, thậm chí có thể nói có một ít đơn điệu. 3. Ôn Tòng quân một cái răng bay ra ngoài. Trần Phàm Si ngốc nhìn xem Ôn Tòng quân, thân thể đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Một khắc cuối cùng hắn hiểu được, vì cái gì Ôn Tòng quân có thể bổ khai thiên kiếp, vì cái gì hắn luôn có thể làm một chút mình không thể lý giải sự tình. Hắn giống như toàn hiểu, mình cùng Diệp Sở không nên cùng hắn đấu. Theo thần hồn chậm rãi phiêu tán, Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Sở, há to miệng nghĩ lại căn dặn thứ gì, lại phát hiện mình đã nói không nên lời. Được rồi, rất mệt mỏi, cứ như vậy đi. Đây là Trần Phàm sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Thánh nhân hoàn toàn chết đi. Toàn bộ hạ thiên giới rơi ra mưa phùn đến đưa vị này thánh nhân cuối cùng đoạn đường. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa dị tượng. Leng keng, chúc mừng túc chủ Trần Phàm tử vong, Diệp Sở khí vận giá trị giảm bất một vạn, còn lại 1000. Thu hoạch được Chu Sát tùy thân lão gia gia xưng hào, tổng cộng ban thưởng 5 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. 100 điểm nhân vật phản diện cấp tốc chữa thương, khôi phục thân thể. Túc chủ phải chăng sử dụng? Trước không cần. Ôn Tòng quân thật sâu ra lấy khí, hôm nay chính là báo thù thời khắc. Cả người không cầm được run rẩy, hắn nhìn xem đã hoàn toàn bị dọa sợ Diệp Sở từng bước một đi đến. Ôn Sư Minh, sư đệ. Sư Minh. Dưới trận thanh âm lúc này mới chậm rãi truyền đến Ôn Tòng quân bên trong thái trái, nhưng là hắn không có thời gian để ý tới. Hiện tại chính là triệt để thanh toán Diệp Sở thời điểm. Một kiếm chỉ vào Diệp Sở khàn khàn tiếng nói ra, quỳ xuống. Diệp Sở trước mặt mọi người quỳ gối Ôn Tòng quân trước mặt. Sư Minh, ta là ngươi sư đệ a. Ta hồn đã bị ngươi gọi đi, ta lại trở về. Diệp Sở quỳ đi tới Ôn Tòng quân bên người, ôm chân của hắn, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ nói. Đúng vậy a, ta hồn đã đuổi đi, vậy chúng ta sổ sách đâu? Diệp Sở chịu đựng sợ hãi đối Ôn Tòng quân gượng cười nói, sư Minh, ta là Diệp Sở a. Sư Minh, năm đó là ngươi đem ta lĩnh nhập môn bên trong a, là ngươi dạy ta tu luyện a, ngươi quên sao? Diệp Sở liều mạng chó vẫy đuôi mừng chủ, Newton để Ôn Tòng quân nhớ lại lúc trước. Ôn Tòng quân ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Đúng vậy a, khi đó ngươi vẫn là một thiếu niên đâu, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Đều là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ta nguyện ý nên sư Minh, van cầu ngươi cho ta một cơ hội đi. Ta van cầu sư Minh của ngươi. Diệp Sở đã khóc thành một cái nước mắt người, hắn không ngừng cầu khẩn Ôn Tòng quân. Ôn Tòng quân sờ sờ đầu của hắn, cũng như nhiều năm trước lĩnh hắn nhập môn lúc như thế. Chỉ là, ngươi phế ta tu vi sự tình tính thế nào a, sư đệ? Sư Minh ngươi phế đi ta đi, lưu ta một cái mạng chó, để ta làm một phàm nhân đi. Ôn Tòng quân dùng kinh khủng mặt nhìn xem Diệp Sở nói ra, tốt, ta tha thứ ngươi. Sau đó đem Diệp Sở gân mạch đánh đứt từng khúc, một cước đá phế đi đan điền của hắn. Diệp Sở đau khóc lên, cảm nhận được tu vi của mình tại dần dần biến mất. Miễn là còn sống liền tốt, miễn là còn sống liền tốt. Trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm nói, sư Minh, ngươi hết giận chưa? Cầu ngươi thả qua ta, ngươi đánh ta đi, van cầu ngươi tha ta. Diệp Sở tại Ôn Tòng quân bên người điên cuồng cầu khẩn. Ôn Tòng quân gật gật đầu nói ra, ta tha thứ ngươi, ngươi hay là của ta tiểu sư đệ. Thật cảm tạ sư Minh, thật cảm tạ sư Minh. Diệp Sở giống một cái chó sù đồng dạng như toan lấy Ôn Tòng quân vui vẻ. Ôn Tòng quân cười cười, chỉ bị Diệp Sở phá hư địa phương, giết chết tu sĩ nói ra, ngươi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không. Bụt. Diệp Sở đầu lâu cao cao bay lên, lăn xuống tại hoàng thành trên mặt đất. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc, không phải đã nói buông tha ta sao? Đợt, vừa mới cái kia đại đế là tàn hồn, linh hồn một bộ phận. Chương này viết hai cái phiên bản, nhân vật chính tụ thường, sợ hãi rơi xong đọc. Diệp Sở giết xong, nên thanh toán Diệp gia. Điểm thúc canh các minh đệ. 54 chương 55, ta có lỗi với tiểu sư đệ a. Đợt, sách cũ bản nhóm, kịch bản nếu như kỳ quái nói là bởi vì phía trước cải biến một điểm kịch bản. Hy vọng mọi người có thể nhìn thấy cuối cùng. Rất lo xa bên trong nói. Ôn Tổng quân nghe được hệ thống liên tiếp cơ hồ muốn thanh âm run rẩy. Leng keng, chúc mừng ngài đánh giết thiên mệnh chi tử Diệp Sở. Ban thưởng 10 vạn nhân vật phản diện điểm. Chúc mừng ngài thu hoạch được xưng hào thiên mệnh chi tử kẻ hủy diệt, sơ cấp, ban thưởng 5 vạn nhân vật phản diện điểm. Hệ thống ngay tại hấp thu thiên đạo khí vận. Hấp thu thành công. Ngay tại vì ngài tức đoạt hoang cổ thánh thể bản nguyên. Ngay tại vì ngài phục khắc Diệp Sở võ kỹ. Ban thưởng lấy cấp cho đến nhà kho. Hệ thống ngay tại thăng cấp, thoát quản hệ thống, thương thành tạm thời quan bế. Thăng cấp sau khi hoàn thành đem xen lẫn một hệ liệt chức năng mới cách chơi. Cảm ơn ngài sử dụng. Ôn Tổng quân nuốt bước đầu, một tát này không có uổng phí chịu rút. Phát tài. Kiệt 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 kiệt. 15 vạn nhân vật phản diện điểm kia đến hoa bao lâu a? Xinh đẹp, vô địch. Ôn Tổng quân điều chỉnh một chút tâm tình của mình, không quan tâm cái này tiểu năng hệ thống, bay trở về thất đại phái tu sĩ ở trong đi. Lúc này hắn trông thấy tất cả may mắn còn sống sót tu sĩ đều đang ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Phản phất tại nhìn một vị chúa cứu thế. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Hoàn toàn xứng đáng chính đạo mẫu mực. Ôn sư Minh và Tuế. Không biết trong đám người ai hô một câu. Sau đó thất đại phái cùng tán tu sĩ đều đi theo hô lên. Đám người vây quanh ở Ôn Tòng quân bên người cao giọng chúc mừng. Lúc này Như Linh, Yêu Dạ, Tử Ngưng tam nữ cũng tới đến Ôn Tòng quân bên người. Nhìn xem nhận chúng tu kính ngưỡng Ôn Tòng quân, trong lòng của các nàng cũng là thập phần vui vẻ. Ôn sư Minh cứu vớt tất cả mọi người. Ôn Tòng Quân một mặt chính khí, trên mặt mày may nhìn không ra bất luận cái gì vui vẻ nói ra, chư vị không cần như thế lấy lòng Tòng Quân, Tòng Quân chỉ bất quá làm tất cả tu sĩ đều nên làm. Tòng Quân vì công đúng lên thiên hạ bất luận kẻ nào. Chúng tu trong lòng cảm thán, quân tử kiếm Ôn Tòng Quân không hổ là chính đạo mẫu mực, ngưỡng mộ núi cao. Không hổ là Hạo Nhiên kiếm đều công nhận nam nhân a. Thử hỏi thiên hạ quân tử người nào có thể có Ôn Tòng Quân một nửa đâu. Chúng tu vừa định tán dương, nhưng sau đó đã nhìn thấy Ôn Tòng Quân tựa hồ có chút không đúng. Lúc này Ôn Tòng Quân tựa hồ không thể khống chế từ bản thân tâm tình, trên mặt xẹt qua hai hàng nhiệt lệ. Nhưng là vệ tư, ta duy chỉ có lỗi với ta vị tiểu sư đệ này a. Tựa hồ rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, Ôn Tòng Quân bắt đầu nghẹn ngào. Như Linh đội vàng nhẹ phẩy Ôn Tòng Quân phía sau lưng, hy vọng bi thương Ôn Tòng Quân có thể dễ chịu chút. Những người khác cũng là mười phần lo lắng nhìn xem Ôn Tòng Quân. Sư đệ hắn từ nhỏ đã khổ, tại trong tông môn đều là ta chiếu cố hắn, khi đó hắn cả ngày đi theo ta đằng sau gọi Ôn sư minh, ta có thể làm cái này sao? Ôn sư minh. Ôn Tòng Quân phát huy hắn cùng Ẩn Đở ẩn chia 5 năm bản sự, dùng đến khàn giọng lại xen lẫn một cỗ nhàn nhạt yêu thương luận điệu giảng thuật một sư giữa minh đệ hai nhỏ vô tư, khắc cốt minh tâm cố sự. Tăng thêm thỉnh thoảng rơi lệ, khóc thút thít. Người nghe rơi lệ, nghe thương tâm. Đám người phảng phất không thấy được Ôn Tòng Quân là như thế nào tay phân tay nước tiểu đem Diệp Sở nuôi lớn. Nước mắt mắt. Toàn trường người đều thống khổ lưu nước mắt, ai dám không khóc người đó là không có lương tâm. Không nghĩ tới, sư minh đệ chúng ta gặp lại liền biến thành dạng này, như không chạm hắn ta như thế nào đúng lên thiên hạ thương sinh. Nhưng chém hắn ta làm sao đúng lên sư tôn, bá mẫu. Ô ô ô ô. Như Hinh đem trước mắt cái này khóc thành nước mắt người Nam Hải ôm vào trong ngực, cảm thụ được sự yếu đuối của hắn cùng đơn thuần. Nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi Ôn Tòng Quân khỏe mắt nước mắt. Vĩ đại dường nào sư minh đệ tình nghĩa a. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Tất cả mọi người cảm giác mình không cách nào tưởng tượng Ôn Tòng Quân vung ra một kiếm kia trong thời gian tâm đau xót đến cùng là như thế nào. Khả năng đây chính là chính nghĩa đi. Ôn Tòng Quân cố giả bộ kiên cường nói ra, các vị đạo hữu, mọi người nhanh đi thu thập bảo vật đi. Ôn Mô không có việc gì, đừng chậm trễ các vị đạo hữu tiền đồ. Ôn sư minh thế nhưng là đem chúng ta xem như lang tâm cầu phế người. Một cái ngự thú môn tu sĩ đứng dậy ngôn từ kịch liệt nói, vừa mới mấy cái nghĩ thoát ly đội ngũ người, tại mọi người phẫn nộ ánh mắt bên trong rút về bước chân. Đúng vậy a, Ôn sư minh, ngươi nếu là không kiên cường, chúng ta như thế nào dám yên tâm đi đâu? Một cái hợp hoan tông nữ tú nói. Ôn Tòng Quân ra vẻ nghiêm túc nói ra, chư vị nếu là kia Ôn Mộ đương một người bạn liền đi nhanh kia bảo vật, phụ trách chính là không cho Ôn Mộ mặt mũi. Chính nhân nhìn xem Ôn Tòng Quân không giống nói đùa lời nói, nhao nhao chảy nước mắt cáo tử. Ôn Tòng Quân là chân chính quân tử a, ai không muốn kia bảo vật? Liều sống liều chết lâu như vậy, không phải là vì chút đồ vật kia? Vừa mới bầu không khí đều tô đậm tới đó, tất cả mọi người không có ý tứ đi. Thân thua thiệt Ôn sư minh hiểu rõ đại nghĩa. Ai, từ nghèo. Ôn Tòng Quân nhìn bên cạnh không chịu rời đi tam nữ, đưa các nàng kéo nói ra, bây giờ có thể làm bạn ta, chỉ có các ngươi. Ngay tại bốn người cảm thụ vớt vẻ an ủi thời khắc, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Tiên đế, cầu ngài tha thứ tiểu nhân sai lầm. Khương Lập bột một tiếng quỳ gối Ôn Tòng Quân trước mặt, đem Ôn Tòng Quân giật nảy mình. Ôn Tòng Quân vội vàng hướng đem hắn đỡ dậy, không nghĩ tới Khương Lập quỷ dị thường kiên quyết. Khương Minh ngươi đây cũng là cớ gì đâu? Mau dậy đi, chuyện này là ta làm không đúng. Khương Lập cùng nhiệt nhìn xem Ôn Tòng Quân nói ra, không, tiên đế, là lỗi của ta. Xin ngài tha thứ sâu kiến vô tri. Ôn Tòng Quân gật gật đầu nói ra, tốt tốt tốt, ta tha thứ ngươi. Mau dậy đi. Khương Lập lộ ra một tia cuồng hỉ, nước mắt đều chảy ra. Ta tiên đế, ta tiên đế. Lúc này Ôn Tòng Quân cảm thấy có người đang nhìn hắn. Hắn có chút nhấc lông mày thấy được một cái bao chặt chẽ luân hồi tháp nữ tu. Tuyệt mỹ mặt mày ở giữa hiện lên một tia màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Ôn Tòng Quân không biết làm sao nhỏ, cảm giác được trong mắt của nàng tựa hồ ẩn chứa tuế nguyệt trôi qua. Nữ tu nhìn thấy Ôn Tòng Quân nhìn mình vội vàng túi xuống đôi mắt đẹp. Ôn Tòng Quân trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ tâm tình khó tả, cũng rất sắp bị không hiểu áp chế xuống. Hắn không đang nhìn hướng thần bí nữ tu, mà là tiếp tục đỡ dậy Khương Lập. Cùng Khương Lập lại nói vài câu nhàm chán lời khách sáo sau rốt cục đem bọn hắn đưa tiễn. Sau khi đi, Ôn Tòng Quân nhìn xem nữ tu bóng lưng, nội tâm mười phần mờ mịt. Ta tại sao lại có cảm giác như vậy đâu? Nhưng Ôn Tòng Quân suy nghĩ rất tiến tới bị bên hông chuyển đến đau đớn đánh gãy. Ngươi lại muốn cho chúng ta thêm một người muội muội. Như Linh mỉm cười nhìn hắn, tay hung hăng vặn vẹo đố neo Ôn Tòng Quân bên hông thịt mềm. Yêu Dạ cùng Tử Ngưng cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Nhiều hơn nữa, liền không đủ dùng. Ôn Tòng Quân vội vàng nghiêm mặt nói, làm sao lại thế? Ta có các ngươi đủ để. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, muội muội không biết có hay không, nhưng là tỷ tỷ vẫn là có mấy cái. Mọi người cùng nhau tu luyện mới là chính đạo. Lam Tinh bên trên có một câu nói rất hay, đoàn kết chính là lực lượng. Ôn Tòng Quân vẫn là quá vĩ đại. Kiếp trước cùng kiếp này hắn đều thích mang muội bên trên phân, hôm nay liền định một cái nhỏ mục tiêu, mang muội 3000 cùng một chỗ thành tiên. Nhìn xem mấy người Ôn Tòng Quân cổ tay rung lên mấy món pháp bảo liền từ hoàng thành các ngõ ngách bay ra. 6 cái thần vương cấp pháp khí. Tam nữ ngơ ngác nhìn Ôn Tòng Quân, không biết hắn là thế nào làm được. Ôn Tòng Quân mỉm cười, nói ra, một người chọn hai kiện, coi như là ta cho các ngươi bồi tội. Nam nhân kiếm tiền cho muội tử tiêu xài một chút thế nào? Chương 56, sư tôn, ngươi phải hướng ta chủ tội. Tam nữ cao hứng bừng bừng chọn lựa xong binh khí, lại về tới lúc trước muốn gì được đó bộ dáng. Ôn Tòng Quân miệng méo cười một tiếng. Sau một thời gian ngắn, thất đại phái đệ tử đều lấy được bảo vật, từng cái đều như là bội thu vui sướng, mọi người không kịp chờ đợi chờ lấy bí cảnh mở ra. Lúc này bí cảnh ngoài cửa, thất đại phái trưởng lão đều ở ngoài cửa chờ đợi lo lắng. Thu hoạch lần này cũng không biết như thế nào. Vô Cực Tiên môn chỗ, Trương Tuyền bên người đứng đấy một cái thanh tú sâu sắc, di thế độc lập nữ tu. Đứng ở chỗ này, ánh mắt chung quanh cũng nhịn không được tại trên người nàng nhìn lại. Thế gian lại có như thế tiên tử, như là một tòa vạn năm không thay đổi như băng sơn, để cho người ta không dám tới gần. Trương Tuyền nhìn bên cạnh tuyệt thế nữ tử đáp lời nói, Vũ Trúc à, các ngươi sư đồ tình cảm sát từ tốt, như thế thật xa chạy tới đón hắn. Nhiếp Vũ Trúc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhịn không được lôi kéo váy nói ra, đúng vậy à, cũng không biết tổng quân ở bên trong qua như thế nào. Trương Tuyền cười nói, ngươi yên tâm, ta đoán chừng tiểu tử kia rất tốt. Giới Hàn Huyên vài câu sau hai người không nói thêm gì nữa. Một trận gió thổi tới, Nhiếp Vũ Trúc đội vàng đệ xuống váy. Phía dưới váy đồ vật là tuyệt đối không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Nghĩ đến nàng đây hai chân không khỏi ra tăng một chút. Ngọc thủ có chút sờ lên bụng dưới, ấn ký chỗ thỉnh thoảng truyền đến trận trận dị dạng. Từ khi bị Kiêm Lịch đổ cho, về sau, Nhiếp Vũ Trúc cũng không còn có thể từ bỏ tu tiên vui vẻ. Tu tiên lên tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tự mình tu luyện tốc độ cùng cái kia so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới. Một tháng này, Nhiếp Vũ Trúc vô cùng tưởng niệm Ôn Tổng Quân. Hai người tu tiên tốc độ là thật rất nhanh. Vui. Vừa nghĩ tới tu tiên, Nhiếp Vũ Trúc trên gương mặt liền đã nổi lên một vòng đỏ ửng, cảm giác chính mình cũng đứng muốn không vững. Dù sao ai có thể từ bỏ thành tiên đâu. Đương nhiên một tháng này phòng không gối chức nàng cũng không phải là không có việc gì. Nàng nhớ tới Kiêm Lịch Đồ đem trang phục chế tác bách khoa toàn thư cho nàng lúc chờ mong, thế là không khỏi tự mình động thủ làm. Những cái kia kiểu dáng cổ quái kỳ lạ cái hiếm, còn có những cái kia không biết hình dung như thế nào có tất, Nhiếp Vũ Trúc tưởng tượng liền cảm thấy một tia ngượng ngùng. Nhưng là mặc vào về sau lại còn rất thoải mái. Nhất là Lịch Đồ cường điệu nhấn mạnh hắc kia, bên ai kia. Nàng mỗi ngày soi gương đều cảm giác được cực kỳ đẹp đẽ, cái này muốn lên để Kiêm Lịch Đồ trông thấy còn không phải. Nàng dưới váy mặc chính là hắc kia. Trước kia nàng đều là ưa thích chân trần, nhưng là từ khi học xong môn thủ nghệ này, nàng rốt cuộc không thể rời đi loại kia bị ướt thúc cảm giác. Kiêm Lịch Đồ làm sao còn ra đến? Chính rõ ràng thẹn thùng muốn chết nhưng vẫn là muốn giả ra không quan trọng dáng vẻ. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Lịch Đồ bây giờ tại làm cái gì? Ôn Tổng Quân lúc này ngay tại một mặt bi thống đem Diệp Sở thi thể chỉnh lý tốt, nghẹn ngào nói ra, sư đệ, sư minh mang ngươi về nhà. Một nháy mắt lại cảm động một mảng lớn người. Ôn sư minh, hắn thật, ta khóc chết. Không khóc không phải hóa dòng người. Bí cảnh phủ bụi đại môn mở ra, là Ôn Tổng Quân dùng tay mở ra. Sau đó chúng tu sĩ đều đưa mắt nhìn Ôn Tổng Quân đi ra, như là nhìn một vị tràn ngập bi tình sắc thái anh hùng. Chúng tu sĩ giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem Ôn Tổng Quân hộ tống ra bí cảnh, nhìn xem Ôn Tổng Quân trở lại Vô Cực Tiên môn nơi đóng quân sau mọi người mới lần lượt trở lại mình trụ sở. Chúng phái trưởng lão đều lộ ra ăn một lần kinh hãi biểu lộ. Điều này đại biểu lấy thất đại phái tất cả tu sĩ đều đối Ôn Tổng Quân bái phục. Đây là cỡ nào hy vọng a? Đúng lúc này Ôn Tổng Quân thấy được con mắt ngậm tưởng niệm sư tôn, chính mừng rỡ nhìn lấy mình. Ôn Tổng Quân không để ý đến, hướng đám người tiến hành ngắn ngủi cáo biệt. Nhiếp Vũ Trúc trong lòng sinh ra một tia bị khuất, nàng vì lần này gặp mặt tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Thế nhưng làng Lịch Đồ vì cái gì cũng không nhìn ta một chút đâu. Ôn sư huynh chúng ta còn có thể gặp lại. Yêu Dạ khỏe mắt rưng rưng nhìn nói với Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu của nàng cười nói ra, Ôn sư huynh có thể đã quên ngươi sao? Chờ ta giúp xong liền đi tìm ngươi. Yêu Dạ khóc ôm hạ Ôn Tổng Quân, Ôn Tổng Quân vội vàng vì nàng lau sạch nước mắt. Đáp ứng sư huynh về sau đều không khóc được không? Ừm. Đưa tiễn Yêu Dạ, Ôn Tổng Quân đối mặt lên như linh mỉm cười đôi mắt. Ôn sư đệ, ngươi trở về Tiên Hoan Tông sao? Như Linh thoải mái vươn một cái tay làm ra nắm tay tư thế. Trên tay màu hồng tiểu linh đang cũng như 3 năm trước đây như vậy hoạt bát linh động. Ôn Tổng Quân cười đưa tay cầm thật chặt Như Linh nói ra, ta biết. Quen thuộc ngón nút nhẹ nhàng gãi gãi cào Ôn Tổng Quân ấm áp lòng bàn tay. Một lời đã định. Sau đó Như Linh liền tiêu sái quay người rời đi. Ôn Tổng Quân nhìn về phía một mặt co quắp khẩn trương Tử Ngưng, hắn nhìn ra Tử Ngưng tại bên cạnh hắn lúc lực lượng không đủ, tựa hồ có chút tự ti. Cùng Yêu Dạ so sánh nàng không có hiện hách gia tộc, cùng Như Linh so sánh nàng không có xuất sắc bối cảnh. Tại Ôn Tổng Quân bên người nàng không dám phát biểu ý kiến của mình, thậm chí không dám thổ lộ ra bản thân cảm xúc. Ôn Tổng Quân suy tư nói, đều là đường của ta bạn, không cần thiết phân cái tôn ti quý tiện. Ngưng Nhi ngươi đi về trước đi, chờ đến tông môn ta sẽ tìm ngươi. Tử Ngưng mừng rỡ nhìn thoáng qua Ôn Tổng Quân, dùng sức gật đầu. Nàng sợ hãi bị ném bỏ. Sau đó Ôn Tổng Quân thở dài, nên tới cuối cùng sẽ tới. Hắn đi tới thần sắc phức tạp nhất Vũ Trúc trước mặt nhẹ giọng nói ra, sư tôn, chúng ta đi thôi. Sau đó tại chúng tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, hai người ngự kiếm phi hành mà đi. Đến trên không trung, hai người đều trầm mặc không nói. Ôn Tổng Quân trầm mặc chính là hắn giết Diệp Sở, hắn có chút sợ hãi sư tôn phản ứng. Nếu là sư tôn phản ứng không hài lòng cũng chỉ có thể giết làm thành khôi lỗi. Âm u đầy tử khí khôi lỗi nào có sống sờ sờ sư tôn chơi vui. Hắn yêu Nhiếp Vũ Trúc đến cực hạn. Đợi một hồi, Nhiếp Vũ Trúc tiếp tục trầm mặc không nói nhìn về phía trước. Ôn Tổng Quân trong lòng một cỗ không hiểu hỏa khí luồn lên, hắn nhớ tới trước đây ít năm sư tôn chính là như vậy đối với mình. Ta đã đem Diệp Sở giết, ngươi còn bày cái mặt tối. Giống như ngươi còn chịu ủy khuất. Ta bị Diệp Sở phế bỏ lúc, ngươi nói cái gì xúc xính nói? Ỷ vào ta thích ngươi liền tùy ý làm bậy đúng không? Hồ nháo. Ôn Tổng Quân càng nghĩ càng giận, từ trong túi trữ vật lấy ra phong mạch ba hồn đinh. Hắn chuẩn bị nạp bài, nếu là Nhiếp Vũ Trúc đối Diệp Sở trong lòng có một tia lưu niệm, hôm nay liền đem nàng luyện hóa thành khối lỗi. Dạng này trong lòng của nàng cũng chỉ có thể trang hạ ta một người. Người khác đều có thể lương tâm ta, duy chỉ có ngươi không được. Ta có thể tiếp nhận tất cả mọi người quá khứ, duy chỉ có ngươi không được. Trong lòng một tơ một hào đều không thể có người khác. Suy nghĩ một chút đều không được. Ngươi là phải cho ta thứ tội a,
sư tôn.
Hắn tay trái nhẹ nhàng ôm Nhiếp Vũ Trúc non mềm vòng eo, đem đầu nhẹ nhàng khoác lên Nhiếp Vũ Trúc đầu vai. Tay phải phong mạch ba hồn đinh đã chống đỡ đến Nhiếp Vũ Trúc vòng eo. Nhiếp Vũ Trúc cảm nhận được Ôn Tòng Quân lấy lòng động tác, trong lòng có chút hiện lên một tia ấm áp. Cái này nghịch đồ còn biết mình sai lầm rồi sao? Nàng không trách Ôn Tòng Quân trái ôm phải ấp, nội tâm của nàng cũng cảm thấy mình tựa hồ cũng không có tư cách gì chỉ trích. Nhưng là nàng rất tức giận Ôn Tòng Quân vì cái gì thấy được nàng thời điểm vậy mà một chút lướt qua. Rõ ràng mình vì lần này lại gặp nhau chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ tại bí cảnh bên trong 3 năm thời gian, hắn liền không có tưởng niệm qua ta sao? Ôn Tòng Quân chỗ ngực Bạch Linh Nhi cũng cảm thấy Ôn Tòng Quân sắc ý, tùy thời chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Bất quá cái này nữ thiên ma giống như có chút mạnh a. Ôn Tòng Quân nhẹ nhàng hôn một cái Nhiếp Vũ Trúc cái cổ, tinh tế người người kia quen thuộc hương khí. Sư tôn, nói không chừng đây chính là một lần cuối cùng gọi ngươi đấy. 56 chương 57, Thiên Tuyển cảm thụ được Ôn Tòng Quân giống như nũng nịu thanh âm, Nhiếp Vũ Trúc khi đã tiêu tan hơn phân nửa. Cảm thụ được Ôn Tòng Quân bờ môi ở bên tai nàng hôn. Nhiếp Vũ Trúc trong lòng cảm nhận được một phần ngọt ngào, nhưng vẫn là cố giả bộ lấy băng sơn dáng vẻ nói ra, "Ừm, ngươi thật đẹp." Ôn Tòng Quân từ đáy lòng cảm thán nói, trong lòng của hắn đã tại kế hoạch như thế nào mới có thể hoàn mỹ nhất bảo lưu lại sư tôn hoàn mỹ vô khuyết đẹp. Nhiếp Vũ Trúc trong lòng không cam lòng rốt cục bị nồng hậu dày đặc yêu thương trô vỡ tung. Quay đầu nhìn về phía Ôn Tòng Quân ngọt ngào cười một tiếng, nàng cảm giác hiện tại thật rất hạnh phúc. Ôn Tòng Quân thầm nghĩ, sư tôn nét mặt tươi cười cỡ nào ngọt ngào a, khôi lỗi có thể làm được sao? Nghịch đồ. Ngọt ngào thanh âm từ Nhiếp Ngọc Trúc trong miệng truyền đến, sau đó nhẹ nhàng hôn hạ Ôn Tòng Quân. Sư tôn, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi đừng nóng giận. Ôn Tòng Quân đột nhiên dị thường nói nghiêm túc. Nghịch đồ, ngươi nói đi. Nàng tiếp tục xem hướng về phía trước, khoe miệng lại móc ra ôn nhu cười. Diệp Sở bị ta giết, một kiếm cắt đứt xuống hắn đầu. Nhiếp Vũ Trúc ngoài miệng tiếu dung biến mất, sau đó nghi ngờ nhìn nói với Ôn Tòng Quân, hắn không phải sớm đã bị tà hồn phụ thể sao? Ôn Tòng Quân không hiểu có chút tiếc nuối, sư tôn cửa thứ nhất qua. Ta lừa gạt ngươi, sư tôn. Đây không phải là tà hồn, kia là một cái vĩ đại thánh nhân lão sư, là hắn trợ giúp Diệp Sở từng bước một đi tập, còn phế đi thân thể của ta. Đối thi thể của hắn còn tại ta trong túi trữ vật, ngươi muốn nhìn sao? Ôn Tòng Quân trong mắt hiện tại nhu tình như nước, phản phất loé vô tận yêu thương. Trong tay phong mạch định hồn đinh nắm đến càng chặt, hổ khẩu cũng hơi chảy ra máu tươi. Ngực bên trong Linh Nhi đều bị sợ choáng váng, nàng lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân dạng này dữ tợn. Trên mặt tất cả đều là yêu thương, mà trên thân thể lại tất cả đều là sát ý. Phản phất là hai cái khác biệt linh hồn đang thao túng thân thể. Nàng không ngừng liếm láp Ôn Tòng Quân hy vọng hắn có thể khôi phục bình thường, nhưng là tựa hồ hoàn toàn không cần. Trên thân thể truyền đến sát ý để nàng run sợ. Đây không phải vị diện này sinh vật. Nhiếp Vũ Trúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia khổ sở, Ôn Tòng Quân sát ý không khống chế nổi. Ngươi vì sao gạt ta? Ta đều đã nói với ngươi ta cùng hắn lại không liên quan. Hắn sống hay chết cùng ta có liên can gì? Ôn Tòng Quân tay có chút buông ra, ngoài miệng thở hắt ra, nhưng là trong lòng lại sinh ra một cỗ cực kỳ nồng đậm thất vọng. Phong mạch định hồn đinh thật sâu đâm vào Ôn Tòng Quân trong tay, chảy ra một tia huyết dịch. Vì cái gì a? Vì cái gì một cái yêu ấn là có thể đem người khắc cốt mình tâm yêu cho làm cho không còn một mảnh đâu? Không nên a. Được rồi, coi như nàng vượt qua. Được rồi, lấy trước Diệp Sở luyện tay một chút. Chờ tay nghề tốt một chút rồi tại thu thập sư tôn. Trong ngực Bạch Linh Nhi cảm nhận được tim đập của mình rốt cục khôi phục bình thường, loại kia đáng sợ giống như đối mặt thiên thần cảm giác gáp bách không thấy, giống như thân thể đánh thành một loại nào đó hòa giải. Ôn Tòng Quân thâm tình đối sư tôn nói ra, có lỗi với sư tôn, ta còn là quá yêu ngươi mới có thể lừa ngươi, tha thứ ta đi. Ôn Tòng Quân ánh mắt thâm tình nhìn về phía kia Nhiếp Ngọc Trúc, trong mắt dương dương biểu lộ không biết vì cái gì trong lòng có chút đau từng cơn. Hắn nhẹ nhàng vì Nhiếp Vũ Trúc lau nước mắt, đem phong mạch định hồn đinh thu về, kinh ngạc nhìn mình chảy xuôi máu tươi tay phải. Mình thật vừa mới có tức giận không như vậy? Sư tôn trong lòng rõ ràng đã không có Diệp Sở, vì sao mình sẽ thất lạc đâu? Nhiếp Vũ Trúc cũng chú ý tới Ôn Tòng Quân còn tại chảy xuôi huyết dịch tay phải, đau lòng nắm trong tay, lúc đầu đã không còn rơi lệ, đôi mắt lần nữa dịn ra nước mắt. Ngươi làm cái gì vậy? Ôn Tòng Quân nhìn xem sư tôn đau lòng bộ dáng, nói cái lời nói dối có thiện ý. Sư tôn, ta vừa mới lo lắng ngươi đối ta sinh khí, ta rất khẩn trương không cẩn thận làm phá. Thật xin lỗi a, sư tôn. Nhìn xem Ôn Tòng Quân hiện tại khôi phục chút điểm tinh con người, Nhiếp Vũ Trúc giữ lại nước mắt đau lòng nói ra, sư tôn làm sao lại giận ngươi đâu? Ôn Tòng Quân không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà toát ra một tia muốn khóc cảm xúc. Không nên a, nàng phải hướng ta chuộc tội a. Ta vì sao lại cảm động đâu? Trong ngực Linh Nhi dẫn đầu đã nhận ra Ôn Tòng Quân biến hóa, điên cuồng dùng lưỡi rắn an ủi Ôn Tòng Quân. Nước mắt chưa xuống, vì cái gì giờ khắc này có một loại cảm giác quen thuộc đâu? Giống như kiếp trước phát sinh qua vô số lần đồng dạng. Hắn cảm giác đầu óc của mình muốn nổ. Đây thật là một loại thật hoài niệm cảm giác a. Trong lòng của hắn lại nghĩ tới một trận thanh âm, không được, sư tôn nhất định phải chuộc tội. Ngươi quên Diệp Sở phế bỏ ngươi lúc biểu hiện của nàng rồi. Ngươi quên bọn hắn tại Thủy Nguyệt động tiên tương hố rửa sát vào nhau cảm giác. Ngươi quên nàng là như thế nào nói ra ta vốn cũng không vui hắn dạng này lời nói lạnh như băng rồi. Hiện tại cứ như vậy một điểm nhỏ ân tiểu huệ ngươi liền tha thứ nàng. Có hệ thống còn muốn làm một cái liếm cho sao? Nàng là cựu nhân của ngươi, ngươi muốn trả thù nàng. Đúng vậy a, nàng là cựu nhân của ta. Ta muốn đem nàng làm thành khối lỗi, đúng, ta một mực là nghĩ như vậy. Hiện tại, ta muốn làm gì tới? Đúng, trước luyện tay một chút nghệ, lại xử lý sư tôn. Sau đó không lâu Ôn Tòng Quân khôi phục bình thường, giống như là đối với mình cũng giống là đối sư tôn nói ra, không sao, sư tôn. Hắn nhẹ nhàng đem Nhiếp Vũ Trúc dùng tại trong ngực an ủi nàng. Ôn Tòng Quân trong lòng ẩn ẩn có chút không đúng, vì sao tại gặp xong luân hồi tháp những người điên kia về sau, thân thể của mình liền lúc không thích hợp đâu. Hắn nghĩ không ra đáp án này. Một tháng sau Đại Ly Vương triều Cựu Tiêu trong điện, Yêu Dạ vui vẻ lôi kéo tỷ tỷ của nàng nói bí cảnh bên trong chuyện cũ. Yêu Dạ vốn là đã phong hoa tuyệt đại, nhưng là nàng cùng nàng bên người nữ tử so sánh liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt không thể so sánh nổi. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan như là nữ hoa huyền kỹ chi tác, để cho người ta còn lấy chân thực vẫn là hư ảo. Trong lúc phất tay đều có một loại thiên địa vì đó khuynh đảo cảm giác. Màu đỏ chót váy dài càng thêm làm nổi bật lên cả người ưu nhã cao quý, như Hạo Nguyệt sạch sẽ chân ngọc có chút nhếch lên. Nàng là Đại Ly Vương triều trong lịch sử cái thứ nhất đoạt được thái tử chi vị nữ tử, Thiên Tuyển. Nàng là nữ đế trung sinh, kiếp trước đại đế cảnh nữ đế. Đồng thời nàng cũng có một cái thân phận khác, đại đế Ôn Tòng Quân đời thứ hai đạo lữ. Nghe được muội muội nói nàng cùng Ôn Tòng Quân yêu nhau, Thiên Tuyển trong lòng đỗng nhiên một nắm chặt. Đây không có khả năng. Sau đó nghe được Ôn Tòng Quân là tiên thiên đạo thể, còn có một cái gọi Diệp Sở Ma đầu sư đệ lúc, Thiên Tuyển cảm giác được thế giới này giống như xuất hiện rất lớn hỗn loạn. 10 năm trước nhân sinh của ta tuyến là đúng a? Vì cái gì Ôn Tòng Quân sẽ ở bí cảnh bên trong cùng nhiều như vậy nữ tử sinh ra liên quan? Hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Vì cái gì hắn là tiên thiên đạo thể, mà không phải tiên thiên đạo thể thánh thai? Diệp Sở là ai? Nghe được Yêu Dạ nói hắn bị hắn sư tôn đón đi, Thiên Tuyển lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu này còn xứng đáng, Ôn Tòng Quân cái thứ nhất đạo lữ chính là Nhiếp Vũ Trúc. Đợt, các bạn đọc, ta còn là muốn nói lời trong lòng. Đêm qua bắt đầu thủ tú, tất cả đều là nói nam chính liếm chó. Vì cái gì không giết sư tôn loại hình? Bởi vì ta đại cương bên trên tương đối mạnh, giai đoạn trước làm nền cũng rất nhiều. Vốn là muốn từng bước một để lộ, nhưng là hôm nay phát hiện không được. Chỉ có thể để nhân vật phía sau sớm trèo lên cái trận. Đây là vấn đề của chính ta. Ôn Tòng Quân vì sao lại đối cái khác nữ tử như thế nghiền ngẫm, đối sư tôn lại như thế thâm tình hoặc là nói liếm đâu? Đây đều là có nguyên nhân, vốn là muốn một chút xíu nói ra được. Nhưng là các bạn đọc phê bình thực sự chịu không được. Ta cũng không kịp thấu, vẫn là câu nói kia mọi người nguyện ý nhẫn mại tính tình xem hết ta là có thể đem đại cương nội dung toàn viết rơi. Thành tích thực sự không được cũng sẽ tại 50 vạn chữ hoàn tất. Loại này văn ta hoàn thủ sinh ra chút viết không còn đi. Chữ sai nhiều đúng là bởi vì không đủ dùng tâm. Giai đoạn trước cũng xác thực quá bị đè nén, mọi người không tiếp thụ được rất bình thường. Ai, hôm nay do dự nửa ngày, là làm lớn cương vẫn là tiếp tục viết suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục cán lấy lúc đầu đại cương đi. Hy vọng mọi người có thể thích cùng ủng hộ. Có lỗi chữ còn xin kịp thời bạch, thương các ngươi u. 57 chương 58, tinh thần bên trong hao tổn tại trên bầu trời, Nhiếp Vũ Trúc nằm tại Ôn Tòng Quân trong ngực. Hai người cũng như vừa mới bắt đầu trầm mặc không nói. Lúc này Ôn Tòng Quân cảm giác được mình hỏa khí không có như vậy thịnh vượng, cả người bình tĩnh lại. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ôn Tòng Quân từ trong ngực đem Bạch Linh Nhi đem ra. Nguyên bản nhu thuận đáng yêu Bạch Linh Nhi lúc này đang dùng cừu hận ánh mắt nhìn xem trước mắt mình cái này nữ tiên ma. Đều là bởi vì nàng, chủ nhân mới có thể trở nên đáng sợ như vậy. Sư tôn, đây là Linh Nhi, là linh sủng của ta, cũng là ta tại bí cảnh thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ. Tốt đẹp nhất chỗ dĩ nhiên không phải nàng, nhưng không ảnh hưởng Ôn Tòng Quân soát một đợt Bạch Linh Nhi độ thiệt cảm. Tại Ôn Tòng Quân trong lòng bàn tay Bạch Linh Nhi đối Nhiếp Vũ Trúc thử nhẹ răng, giống như là đang cảnh cáo nàng. Nhiếp Vũ Trúc vươn tay, nhẹ nhàng tại trên đầu nàng điểm một cái. Bạch Linh Nhi thật muốn cắn một cái đi lên, hạ độc chết cái này xấu thiên ma. Nhưng là nàng cũng chỉ là cảm tưởng nghĩ, dù sao nữ nhân xấu thực lực có chút đáng sợ. Nhìn xem tại Nhiếp Vũ Trúc thủ hạ, một bộ chịu đục bộ dáng Bạch Linh Nhi, Ôn Tòng Quân bật cười. Nhiếp Vũ Trúc từ Ôn Tòng Quân trong tay tiếp nhận Bạch Linh Nhi, nhẹ nhàng thưởng thức. Bạch Linh Nhi thân thể tại nữ nhân xấu đầu ngón tay không ngừng biến ảo hình dạng. Trong mắt nàng rưng rưng, vô cùng đáng thương nhìn xem Ôn Tòng Quân, phảng phất tại nói, chủ nhân mau cứu ta. Nhiếp Vũ Trúc vừa mới cảm nhận được đến từ Bạch Linh Nhi ác ý, hiện tại nàng muốn để Bạch Linh Nhi cũng tốt hảo cảm thụ vừa đưa ra từ nàng ác ý. Nghịch đồ, ngươi cho vi sư nói một chút người tại bí cảnh bên trong sự tình đi. Nhiếp Vũ Trúc tựa ở Ôn Tòng Quân trong ngực, trong tay tiếp tục vuốt Bạch Linh Nhi nói. Ôn Tòng Quân gật gật đầu đem bí cảnh bên trong sự tình chậm rãi giảng cho nàng nghe. Dùng đến trực tiếp nhất tự thuật, kể chân thật nhất cố sự. Nhiếp Ngọc Trúc nghe liền đưa tay đi vuốt ve Ôn Tòng Quân phía sau lưng. Ôn Tòng Quân trong lòng giờ phút này đột nhiên dâng lên một loại không hiểu yêu thương, có một loại muốn khóc xúc động. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Trong lòng của hắn không có tới đầu nhớ tới câu nói này, muốn lại nghĩ lại, trong đầu lại bị một loại khác cảm xúc chế trụ. Nhiếp Vũ Trúc Diệp Sở ngọt ngào ống kính bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đúng, ta là hận nàng. Giờ phút này yêu hận cuốn dao cảm xúc trong lòng của hắn không ngừng xoắn xuýt, cái này tựa hồ là cái vô giải nan đề. Nhiếp Vũ Trúc cảm nhận được Ôn Tòng Quân khí tức không ngừng biến hóa, vội vàng khắc vươn tay nhẹ nhàng vì hắn vuốt lên tâm tình trong lòng. Ôn Tòng Quân đem hai loại cực kỳ nồng đậm cảm xúc gáp chế xuống, hắn hy vọng có thể dùng đúng đợi những nữ nhân khác phương thức đối đại Nhiếp Vũ Trúc. Ôn Tòng Quân nhẹ nhàng đối Nhiếp Ngọc Trúc gương mặt hôn xuống, Nhiếp Vũ Trúc cũng hôn trở về. Sau một hồi hai viên tưởng niệm tâm mới chậm rãi tách ra. Nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc trong ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng ái mộ, Ôn Tòng Quân nhạy cảm phát hiện hôm nay Nhiếp Vũ Trúc bàn chân nhỏ tại sao không có lộ ra, còn có mắt cá chân chỗ tiểu linh đang. Đây là Ôn Tòng Quân thích nhất. Sư tôn, ngươi hôm nay làm sao mặc hài đâu? Ôn Tòng Quân có chút bất mãn nói. Cảm nhận được cái đồ bất mãn, Nhiếp Vũ Trúc ủy khuất nói ra, thế nào, ta mặc khác ngươi còn muốn quần à? Tên nghịch đồ này, vốn là vì ngươi chuẩn bị, ngươi còn trách cứ lên ta tới. Sau đó nàng đem váy có chút kéo một phát, bóng loáng non mịn màu đen lộ ra ra. Ôn Tòng Quân ký ức một chút xuyên biệt về hơn 20 năm trước đó. Hắn dùng tay run rẩy nhẹ nhàng sờ lên cái kia để hắn nhớ thương đồ vật. Nhuận. Là thật. Ôn Thỏng Quân cảm nhận được mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Thật là nàng, hắc kia. Một nháy mắt cái gì yêu vẫn là hận, đều bị cái này mãnh liệt tình hoài áp chế xuống. Đông đông đông. Trái tim của hắn đang không ngừng cuồng loạn. Hắc kia chữa khỏi tinh thần của hắn bên trong hao tổn. Nhiếp Vũ Trúc cảm nhận được nịch đồ sợ hãi lẫn vui mừng lúc, trong lòng cảm nhận được mười phần đắc ý mình một tháng này cố gắng không có uổng phí. Sư tôn còn có càng nhiều sao? Ôn Thỏng Quân khao khát mà hỏi. Nhiếp Vũ Trúc nghĩ nghĩ nhẹ nhàng đối tại Ôn Thỏng Quân bên tai nói, ta còn làm mấy kiện quần áo, nịch đồ ngươi muốn nhìn sao? Ôn Thỏng Quân tâm tình lúc này đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, lúc này lớn tiếng nói ra nói, sư tôn, ngươi là ta thần, ngươi có nghề, cho ngươi có nghề điểm tán, đem Lam Tinh văn hóa thành công tại dị giới truyền thừa. Đối mặt với hắc kia, học sinh tốt Ôn Thỏng Quân lúc này bắt đầu cùng sư tôn cùng một chỗ tu luyện. Cao vạn trượng không phía trên, bay tới hai con chim liền cánh, hai chim kết bạn phi hành. Ôn Thỏng Quân cảm giác chính mình là một con khoái hoạt chim chóc. Hắn trên 9 tầng trời phi hành, đây chính là khoái hoạt, tự do. Tại trời muốn vì chim liền cánh, nguyên lai đây chính là chim liền cánh. Dán vào tự nhiên mới có thể tu hành càng nhanh. Một canh giờ sau, Ôn Thỏng Quân tại Nhiếp Vũ Trúc phía sau nhẹ nhàng ôm nàng, đầu có chút khoác lên Nhiếp Vũ Trúc trên vai. Nhiếp Vũ Trúc quyết định hảo hảo tại luyện chế mấy món, liền kia mấy món hàng tồn còn chưa đủ cái này lịch đồ hủy hoại nhiều a. Có chút suy nghĩ, Nhiếp Ngọc Trúc gương mặt liền càng thêm đỏ bừng. Ôn Thỏng Quân thì nhẹ nhàng ôm lấy Nhiếp Vũ Trúc. Sau một thời gian ngắn, Nhiếp Vũ Trúc đã thấy Vô Cực Tiên môn sân phong. Nàng đội vàng hướng lấy sau lưng Ôn Thỏng Quân nói ra, "Lịch đồ, đến tông môn, ngươi chú ý một chút." Ôn Thỏng Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục muốn về nhà sao? Những ngày này trên đường đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút. Lam Tinh Pháp Bảo đã sớm hư hao không còn hình dáng, vẫn là về nhà tốt. Hai người bay đến Vô Cực Tiên môn đại điện, vô số ánh mắt nóng trông bọn hắn đến. Lần này Quân Tử Kiếm tại bảy trong phái ở giữa thật to dương một đợt danh khí. Thiên hạ ai không biết thần kiếm vô song, nhẹ nhàng Quân Tử Ôn Thỏng Quân đại danh. Mỗi một cái Vô Cực Tiên môn đệ tử sau khi nghe được cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Đây chính là nhà mình môn phái Ôn sư huynh a. Bay ở giữa chậm rãi hạ xuống, Ôn Thỏng Quân sau lưng Nhiếp Vũ Trúc khí vũ hiên ngang đứng đấy. Một bộ chính nhân quân tử, phi lễ chớ động tư thế. Nhiếp Vũ Trúc không khỏi hướng xuống lôi kéo mình bấy, bên trong tuyệt đối không thể để ngoại nhân nhìn thấy đâu. Kim Viễn ngưng tại dưới đài lộ ra mỉm cười, tình lang của mình rốt cục trở về. Bên người Kim Hân Đồng nhìn xem Ôn Thỏng Quân trong ánh mắt mang theo một chút địch ý nhìn xem Kim Viễn ngưng trên mặt mỉm cười, trong nội tâm nàng có một loại bị tái rồi cảm giác. Vì cái gì Viễn ngưng sẽ như vậy thích cái kia ngụy quân tử? Nàng lặng lẽ quan sát qua Ôn Thỏng Quân, phát hiện tiểu tử này chơi rất hoa. Cái gì quân tử kiếm? Phi, cặn bã nam. Nhìn thấy mình âu yếm nữ hải vậy mà yêu một người như vậy cặn bã, lòng của nàng đau quá. Nàng từng nói với Kim Viễn ngưng, Kim Viễn ngưng lại nói nàng không thèm để ý, nam nhân ưu tú bên người oanh oanh yến yến rất bình thường. Kim Hân Đồng nắm lấy Kim Viễn ngưng tay chặt hơn chút nữa, hắn thật là một thứ cặn bã nam a. Viễn ngưng, chỉ có ta đối với ngươi là một lòng một ý. Thích người mỗi ngày cùng nàng ngủ ở trên một cái giường, trong lòng trang lại là người khác. Đau nhức, quá đau. Đồng sang dị mộng. 58 chương 59, tối nay, ta là sư tôn hai người sau khi hạ xuống Vô Cực Tiên môn lâm vào to lớn gieo họ. Ôn sư minh. Ôn sư minh rất đẹp trai a. Cảm nhận được to lớn gieo họ Ôn Thỏng Quân đi tới trên đài đối mọi người gieo họ. Nhiếp Vũ Trúc vào lúc này đi tới Ngọc Hư Tử bên người ngồi xuống. Thận trọng đem váy san bằng ngồi xuống, bên trong còn có một số khó tả óng ánh. Ngọc Hư Tử nhìn bên cạnh khuôn mặt ửng đỏ Nhiếp Vũ Trúc, nhẹ nhàng nâng lên một cái tay đặt ở Nhiếp Vũ Trúc trên đùi. Làm sao vậy, Vũ Trúc? Ngọc Hư Tử trong mắt đẹp tràn đầy quan tâm hỏi. Nhiếp Vũ Trúc bị bất thình lình động tác dọa đến toàn thân run rẩy một chút. Không có việc gì, ta hơi mệt chút. Ngọc Hư Tử gật gật đầu, nói ra, mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nhiếp Vũ Trúc gật gật đầu, hai chân kẹp chặt hơn. Lúc này Ôn Thỏng Quân thấy được Kim Viễn Ngưng cùng Kim Hân Đồng, đi đến bên cạnh hai người nói ra, sư muội, tiền bối, đã lâu không gặp. Kim Viễn Ngưng vui vẻ nói ra, đã lâu không gặp Ôn sư mình, ta rất nhớ ngươi. Bên người Kim Hân Đồng chân mày nhíu chặt hơn một chút, không để ý Ôn Thỏng Quân, quay đầu nhìn sang một bên. Ôn Thỏng Quân ôm lấy trước mắt tưởng niệm mình nữ hải, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Hân Đồng. Ngươi rất trẻ a. Thu thập xong diệp ra liền đi thu thập ngươi. Nhiếp Vũ Trúc trên đài thấy cảnh này trong lòng thoáng qua một tia khó tả thất lạc. Không phải là bởi vì Ôn Thỏng Quân ở ngay trước mặt hắn ôm những nữ nhân khác, mà là tại giờ khắc này muốn trở thành Kim Viễn Ngưng, có thể cùng Ôn Thỏng Quân tới một lần sạch sẽ yêu thương. Hiện tại loại này dị dạng quan hệ nàng rất sợ hãi mất đi Ôn Thỏng Quân. Lúc này bên người nàng một vị anh tuấn nam tính trưởng lão đối nàng nói ra, thế nào Nhiếp sư muội, thân thể không thoải mái sao? A, ngao, không có việc gì. Đa tạ Lôi sư minh lo lắng. Ôn Thỏng Quân đang cùng Kim Viễn Ngưng trò chuyện, đột nhiên bên cạnh Kim Hân Đồng nhìn như không thèm để ý nói một câu, ngươi đừng nói Vũ Trúc cùng Hồng Minh vẫn rất sướng. Ôn Thỏng Quân nghe vậy nhanh chóng quay đầu, đã nhìn thấy Nhiếp Vũ Trúc cùng một cái nam tu cười cười nói, cơ nợ mờ, trộm lao từ nhà. Bụt. Hạo Nhiên kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ nồng đậm kiếm khí từ Hạo Nhiên kiếm trên thân kiếm tản ra, giữa thiên địa Hạo Nhiên chính khí bắt đầu ngưng tụ. Và, Ôn sư minh rút kiếm bộ dáng rất đẹp trai a. Kim Viễn Ngưng cũng giật mình nhìn về phía Ôn Thỏng Quân, nhìn không hiểu Ôn Thỏng Quân đây là muốn làm gì. Kim Hân Đồng cười cười, không nghĩ tới tiểu tử này đối với hắn sư tôn tình cảm sâu như vậy a. Về sau có thể ở trên đây làm một chút văn chương. Nhiếp Vũ Trúc thấy được Ôn Thỏng Quân rút kiếm lúc tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía nơi này, đội vàng cùng bên người Hồng Minh giữ vững khoảng cách. Sợ hãi nhìn về phía Ôn Thỏng Quân, sợ hãi nàng hiểu lầm cái gì. Ôn Thỏng Quân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới kiếm kia kém một chút liền phê đi ra. Từ khi bí cảnh trở về, Ôn Tòng Quân cũng cảm giác mình thường xuyên mất khống chế nổi giận. Ngọc Hư Tử có chút không hiểu hỏi, "Tòng Quân, ngươi thế nào? Trường giáo ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi." Ôn Tòng Quân gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói, "Tốt, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi." Ngọc Hư Tử quan tâm nói. Ôn Tòng Quân gật gật đầu, sau đó cùng Kim Viện Ngưng, Kim Hân Đồng cáo biệt rời đi. Nhiếp Vũ Trúc cũng liền đội vàng đứng dậy cáo lui. Rất nhanh Nhiếp Vũ Trúc liền đi tới Ôn Tòng Quân bên người, lo lắng nói ra, "Tòng Quân, không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn là trong sạch, chúng ta là sư minh muội." Ôn Tòng Quân quay đầu nói ra, "Trong sạch? Van cầu ngươi đừng có dùng cái từ này, ta chịu không được." Nhiếp Vũ Trúc nước mắt trong nháy mắt liền lưu lại, hai câu này đối nàng tổn thương rất lớn. Hắn vẫn là để ý những sự tình kia sao? Nhìn bên cạnh Lê Hoa Đái Vũ sư tôn, Ôn Tòng Quân kéo một cái nàng nói ra, "Đi, có việc chúng ta về nhà lại nói." Nhiếp Vũ Trúc cứ như vậy tùy ý hắn lôi kéo, "Về nhà? Chẳng lẽ hắn đem động phủ của mình xem như thành nhà của mình sao?" Đợi đến trở lại động phủ, nhìn xem quen thuộc hết thảy, Ôn Tòng Quân lại một loại còn độc cảm giác. Trên mặt bàn còn bày biện một kiện làm được một nửa di cờ. Ôn Tòng Quân cứ như vậy lôi kéo Nhiếp Vũ Trúc tay ngồi xuống trên ghế. Nhiếp Vũ Trúc trước mặt hắn nhu thuận đứng đấy, giống một cái làm sai sự tình học sinh chờ đợi lao sư giảng dạy. Ôn Tòng Quân cầm lấy bên cạnh linh trà uống một hơi cạn sạch, nói một câu, "Sư tôn ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện sao?" Sau đó đem Nhiếp Vũ Trúc hai tay kéo lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem mình yêu nhất sư tôn. "Ngươi nói, ta đều đáp ứng." Nhiếp Vũ Trúc đội vàng gật đầu, nàng hiện tại sợ hãi làm sai sự tình bị Ôn Tòng Quân vứt bỏ. Để nàng làm cái gì đều có thể. "Sư tôn, ngươi biết ta yêu ngươi nhiều lắm không? Ta đem nơi này đưa ra, ngươi biết không?" Nhiếp Vũ Trúc lúc này trong lòng lại lóe lên một tia ngọt ngào, nguyên lai Tòng Quân vừa mới là ăn giấm nha. Không biết sao, Nhiếp Vũ Trúc rất vui vẻ. "Ừm." Ôn Tòng Quân lắc đầu thở dài nói ra, "Không, ngươi càng muốn cũng không biết ta có bao nhiêu yêu ngươi. Những nữ nhân khác trong mắt ta là ưa thích, là thưởng thức, là lợi dụng. Ngươi biết ngươi trong lòng ta là cái gì không?" Ôn Tòng Quân đứng dậy, trong đôi mắt mang theo nồng đậm cảm xúc nói ra, "Ta đối với ngươi tình cảm là yêu a. Ta có thể vì ngươi chết, ngươi cũng phải có vì ta chết giác ngộ." Đây là hắn chân tình thực cảm giác, là một cái thầm mến hơn 10 năm giả liếm chó hò hét. Đây là hắn có hệ thống đến nay đối nữ tử nói qua chân thật nhất một câu. "Ta cũng yêu ngươi, Tòng Quân, ta cũng nguyện ý vì ngươi chết." Cảm nhận được Ôn Tòng Quân cảm xúc, Nhiếp Vũ Trúc đội vàng ôm lấy hắn, nàng cũng cực độ ngạc nhiên đem tâm tình của mình nói cho Ôn Tòng Quân. Tòng Quân hắn là thật yêu mình. Nhiếp Vũ Trúc cảm giác mình sắp bị hạnh phúc bao vây. Hai năm tình cảm, cả ngày lẫn đêm Ôn Tòng Quân ngoại trừ cực tình huống đặc thù đều sẽ trở về, hai người ăn uống ngủ đều cùng một chỗ. Tăng thêm nô ấn thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng đã yêu hắn yêu đến tận xương thủy. Chỉ là nàng cảm thấy mình làm việc thật sự là khó mà diễn tả bằng lời, xưa nay không dám yêu cầu xa vời cái gì. Coi như cái kia mình xem như một cái công cụ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Không nghĩ tới Tòng Quân hắn thật yêu mình, vẫn là như thế nồng đậm. "Ngươi nguyện ý vì ta chuộc tội sao?" Ôn Tòng Quân nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc. "Ta nguyện ý, Tòng Quân, van cầu ngươi không muốn vứt bỏ ta." Nhiếp Vũ Trúc đem Ôn Tòng Quân hai tay chăm chú ôm ở trước ngực, nâng lên con ngươi cầu khẩn nhìn về phía Ôn Tòng Quân. Nếu như Ôn Tòng Quân vứt bỏ nàng, nàng sẽ sống không bằng chết. "Sư tôn, van cầu ngươi đừng bảo là mê sảng, ta chính là chết cũng sẽ đem ngươi mang theo trên người." Ôn Tòng Quân từ đầu tới đuôi đều là dạng này dự định. Liền xem như đem sư tôn làm thành khôi lỗi mỗi ngày cong lên người, cũng không có khả năng vứt bỏ a. Nhiếp Vũ Trúc dùng sức gật đầu, có Ôn Tòng Quân câu nói này hết thảy cũng đủ. Nhìn xem sư tôn kia cười bên trong mang nước mắt dung nhan tuyệt mỹ, Ôn Tòng Quân cũng là cảm thấy mười phần hạnh phúc. "Sư tôn, ngươi đáp ứng ta. Tại ta bên ngoài ngươi hay là của ta bảo bối sư tôn, nhưng là ở nhà nhân vật ta định, được không? Ngươi nhất định phải thay vào đến nhân vật bên trong đi, không phải ta sẽ rất thương tâm. Còn có một đầu cuối cùng, ta van cầu ngươi vô luận lúc nào ngươi nếu nghe ta nói được không?" Ôn Tòng Quân cầu khẩn nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc. "Tốt, Tòng Quân ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý." Nhiếp Vũ Trúc một mặt hạnh phúc nhìn xem Ôn Tòng Quân. Ôn Tòng Quân lộ ra vui vẻ biểu lộ hôn một chút Nhiếp Vũ Trúc, sau đó nói ra, "Vũ Trúc, tối nay ta là sư tôn, ngươi là đồ nhi được không?" Nhiếp Vũ Trúc nghe vậy trên mặt lại là một vòng đường đỏ, lập tức nhắm mắt lại gật gật đầu. "Liên mặc cho tên nghịch đồ này hồ nháo đi." Ôn Tòng Quân hưng phấn lên. 59 chương 60, kiến an khí khái, ngụy võ bung roi. Sau đó Ôn Tòng Quân đưa vào nhân vật, một mặt nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc, đem hai tay lưng đến sau lưng, ngồi xuống trên ghế nhẹ giọng nói ra, "Nghịch đồ, quỳ xuống." Nhiếp Vũ Trúc cho là nàng nghe lầm, vốn cho là chỉ là Ôn Tòng Quân một điểm nhỏ tình thú, không nghĩ tới hắn thật muốn như vậy. "Tòng Quân, cái này..." Ôn Tòng Quân một mặt thất vọng nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc, trong tay xuất ra phong mạch định hồn đinh run rẩy nói ra, "Sư tôn ngươi vừa mới không phải đáp ứng ta sao? Ngươi là đang lừa đồ như sao?" Nhiếp Ngọc Trúc nhìn thấy Ôn Tòng Quân thất vọng ánh mắt về sau, lập tức liền đem cái gọi là xấu hổ cảm giác ném đến tận lên 9 tầng mây. Bình một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Ôn Tòng Quân, "Tòng Quân, ngươi đừng khổ sở, ta không lừa ngươi, ta không lừa ngươi." Câu khẩn quỳ gối Ôn Tòng Quân trước mặt, hy vọng hắn không muốn thất vọng. Ôn Tòng Quân sờ sờ Nhiếp Vũ Trúc đầu thu hồi định hồn đinh nói ra, "Đây mới là bảo bối của ta sư tôn nha, vậy chúng ta tiếp tục." "Được rồi, sư tôn." Ôn Tòng Quân nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc đỏ bừng gương mặt chỉ cảm thấy mình càng thêm yêu nàng. "Nghịch đồ, ngươi vừa mới tại sao muốn con ta cùng nam nhân khác nói chuyện?" Ôn Tòng Quân không biết ở nơi nào tìm được một cái cành liễu, siết ở trong tay. "Có lỗi với sư tôn, ta sai rồi, van cầu ngươi trách phạt ta đi." Nhiếp Vũ Trúc vì nên hợp Ôn Tòng Quân bày ra một bộ ủy khuất biểu lộ, vươn tay ra. Ôn Tòng Quân nghiêm túc nói. Nhiếp Vũ Trúc do dự phạm sai lầm, Tiểu Hải ngoan ngoãn đưa tay ra. Ba ba ba. Ôn Tổng Quân sinh khí rút mấy lần, bàn tay trắng đoán cấp tốc xuất hiện mấy đầu màu đỏ vết tích. Bên cạnh Bạch Linh Nhi đều thấy choáng, vượt ngoại thiên ma chơi như thế hoa sao? Về sau vô luận ta tại cùng không tại đều không thể cùng nam nhân nói chuyện biết sao? Ôn Tổng Quân một bộ nghiêm sư diễn xuất nói. Biết sư tôn. Nhiếp Vũ Trúc ủy khuất ba ba nói, che lấy đỏ lên trong lòng bàn tay. Ôn Tổng Quân suy tư một chút, đối tên lịch đồ này trừng phạt còn chưa đủ. Sau đó hắn mở ra hai chân, nghiêm khắc nói ra, cán. Ngày thứ hai, Ôn Tổng Quân nhìn xem có cái này mấy đạo vết đỏ, Nhiếp Vũ Trúc này nói ra, thật xin lỗi, sư tôn. Ta. Nhiếp Vũ Trúc đội vàng an ủi, không có chuyện gì Tổng Quân, vì ngươi làm cái gì ta đều nguyện ý. Bảy ngày qua đi. Nhiếp Vũ Trúc hướng Bạch Tuộc đồng dạng ghé vào Ôn Tổng Quân trên thân. Mặc đáng yêu bé ai kia. Ôn Tổng Quân mở mắt, thở ra một cái thật dài. Hai ngày này ban ngày đi kim viện ngưng, Ngọc Hư từ nơi đó, ban đêm còn muốn trở về cho ăn no trên người ra hỏa. Tu nữ, nguyên thần, sụp đổ, ôn. Vừa mới bắt đầu hắn rất vui vẻ, không nghĩ tới về sau, Nhiếp Vũ Trúc đã thức tỉnh. Nàng so với mình còn muốn đầu nhập, mỗi ngày vừa về tới đạo phủ, nàng thật hưng phấn hỏi mình hôm nay nhân vật. Cái gì cũng khó khăn không ngã nàng. Lê Thợm, Ôn Tổng Quân thích dáng vẻ nàng tất cả đều có. Cảm nhận được Ôn Tổng Quân dị động, Nhiếp Vũ Trúc khẽ nhíu mày mở ra lơ lỏng mắt buồn ngủ nói ra, bại hoại thịt thịt, ngươi lại muốn làm cái gì? Nàng thậm chí còn gấp lên cuống họng. Tối hôm qua bọn hắn vai trò là khụ khụ. Ôn Tổng Quân lắc đầu, không được. Tiếp tục như vậy ít về sẽ hư mất. Nhìn một chút bên người dây thừng, kẹp, viên cầu, dây chuyền. Ôn Tổng Quân một trận dùng mình, mấy ngày nay quá điên cuồng. Ôn Tổng Quân liền tranh thủ cái này mấy món pháp bảo thu hồi túi chữ vật. Ừm. Bảo bảo còn muốn đi ngủ đâu? Nhiếp Vũ Trúc ủy khuất nói. Ôn Tổng Quân hôn hôn Nhiếp Vũ Trúc gương mặt, nói ra, thịt thịt ra ngoài mấy ngày, bảo bảo hảo hảo ở tại nhà đợi, đừng có chạy lung tung nha. Nhiếp Vũ Trúc ôm Ôn Tổng Quân làm nũng nói, không muốn, bồi bảo bảo. Nghe lời. Không phải liền muốn trừng phạt xấu bảo bảo. Ôn Tổng Quân bày ra một bộ từ phụ tư thế. Hừ. Xấu thịt thịt. Nhiếp Vũ Trúc lúc này mới từ trên người hắn xuống tới. Ôn Tổng Quân cho nàng đắp kín mền nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, ở lại nhà đừng có chạy lung tung nha. Ừm. Ôn Tổng Quân đi ra đạo phủ, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì làm sao trừng phạt nàng, đều giống như tại ban thưởng nàng a. Ôn Tổng Quân bi ai phát hiện mình giống như căn bản không phải nữ nhân này đối thủ. Tại nữ nhân này bên người ở lâu lại biến thành bệnh thần kinh. Ra ngoài mấy ngày, thay đổi tâm tình. Nên thanh toán Diệp gia. Kiệt 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 kiệt. Thuận tiện muốn chút mới ý tưởng tra tấn sư tôn. Lenken. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Thân yêu tốc chủ, người muốn ta sao? Kiệt 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 kiệt. Hả? Cái gì ba động tĩnh? Như thế nào là một cái ngự tỷ âm? Không phải hẳn là cùng chết ngựa đồng dạng không tình cảm chút nào thiểu năng máy móc âm thanh sao? Nhỏ tốc chủ, hệ thống thăng cấp đâu? Hả? Ngươi nói thế nào sống thành bộ dáng này? Nói như ngươi vậy ta đều không có ý tứ mắng ngươi. Cho ta biến trở về đi. Ôn Tổng Quân nhíu mày nổi giận nói, cái này tê tê dại dại thanh âm để cho mình làm sao chuyên tâm chiến đấu? Ảnh hưởng ta xuất kiếm tốc độ. Uy, hệ thống thăng cấp ban thưởng ngươi còn cần không? Không muốn được rồi, lao nương đi ngủ đây. Lê Tưởng, thật thoải mái. Vì cái gì mắng lên người đến như vậy dễ chịu? Hệ thống trở nên tốt tao a. Muốn. Thống tỷ. Mắng nữa hai ta câu. Cắt, khẩu thị tâm phi tiện năm người. Lê Tưởng, nàng mắng chửi người thật thoải mái a. Lenken, ngài ban thưởng đã đến sổ sách. Thu hoạch được chân thị chi nhãn. Có thể dò xét phổ thông nữ tính tin tức. Bao quát đối với ngài độ thiện cảm, thiên phú, thích sự tình chờ chút. Thu hoạch được bị động treo máy công năng, hệ thống tại ngài thu được nguy hiểm lúc lại chủ động giúp ngài ngẫu nhiên treo máy một môn công pháp. Hệ thống tăng cấp ai, có thể tùy thời thu hoạch được hệ thống nhắc nhở đi hướng nhân sinh định phong. Đưa tặng nhân vật phản diện điểm, giúp ngài bổ đủ đến 30 vạn nhân vật phản diện giá trị. Tốt cấp cho kết thúc, không có việc gì ta ngủ ngao. Ôn Tổng Quân khẽ nhíu mày nói ra, đạo lý ta đều hiểu, vì cái gì đầu óc ngươi biến thông minh còn muốn nói một tiếng len ken đâu. Cút. Được rồi. Ôn Tổng Quân đầy cõi lòng kích động mở ra hệ thống thương thành. Hắn lần trước đã nhìn thấy một cái thần khí, Kiến An khí khái, thu hoạch được vĩ đại đạo sư mạnh đức chân truyền, gia tăng phụ nữ cơ sở độ thiện cảm 10. Đối đã kết hôn, lòng có sở thuộc phụ nữ thuộc tính gấp bội, cũng thu hoạch được độ thiện cảm bạo kích 2. 50.000 nhân vật phản diện giá trị. Ôn Tổng Quân đối Tào thừa tướng ngưỡng mộ là tột đỉnh. Đồng Lai Văn Chương Kiến An Sương. Hôm nay ta Ôn Tổng Quân liền nhất định phải hào hào phát triển Ngụy Võ Di Phong, lan truyền truyền thống văn hóa chúng ta nghĩa bất dung tử. Nhanh chóng điểm kích mua sắm. Sau đó Ôn Tổng Quân cảm nhận được một loại khó tả cảm giác. Ung dung tự tin, ý chí thiên hạ, sư thái sát thủ, Ngụy Võ vung roi, Đông Lâm dị sĩ có thơ văn của người trước để lại. Chậc chậc chậc, tiểu sắc quỷ, thật buồn nôn. Ừm, phát dương truyền thống văn hóa còn có sai rồi. Ngủ ngươi cảm giác đi. Ôn Tổng Quân đã không nhịn được muốn bắt chước Ngụy Võ tại Đông Hải bên cạnh vung roi dáng vẻ. Mặc dù không thể đến, trong lòng mong mỏi. Hôm qua hắn đã cùng tỷ tỷ tốt nói xong, hôm nay đi thanh tra tịch thu Diệp gia. Kiệt 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 kiệt. Báo thủ vừa mới bắt đầu. Ôn Tổng Quân kêu lên Lý Mặc bọn người nhanh chóng hướng Diệp gia tiến đến. Lúc này Diệp gia sớm đã bị vô cực tiên môn người vây chật như nêm tối. Trên đại sảnh một đội vợ chồng trung niên chính lo lắng nhìn về phía ngoài cửa phủ mặt. Trung niên hơi mập nam tử chính là Diệp Sở phụ thân La Chiến, Huyền Quy thành tam đại gia tộc Diệp gia tộc trưởng. Diệp gia đã bị giám thị một tháng, mỗi ngày chỉ có thể ở ngôi viện này hoạt động. Diệp Sở đến tột cùng thế nào một điểm không có tin tức. Đứa bé kia vì cái gì làm loại chuyện ngu này a? Lá Chiến ảo não nói. Bên người mỹ phụ nhân vội vàng khuyên giải nói, chủ nhà ngươi cũng đừng quá nóng lòng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nhìn xem mình phụ nhân như vẽ mặt mày, nở nang dáng người, thành thục nữ nhân phong vận, để Lá Chiến tâm động không thôi. Bị vây ở trong nhà không có việc gì, cũng chỉ có thể tạo nhỏ Diệp Sở. Phu nhân, chúng ta. Lá Chiến tiếng nói chưa rơi, ngoài cửa truyền đến một tiếng, Vô Cực Tiên môn chân truyền đệ tử, Quân Tử Kiếm Ôn Tòng Quân đến. Đợt, có lỗi chữ nhớ kỹ nói cho ta nha. Chương 61, Diệp gia, đến đều tới lúc này từ trên trời hạ xuống xuống tới mấy thân ảnh, Ôn Tòng Quân mang theo Lý Mặc cùng mấy tên đội chấp pháp đệ tử đi tới Diệp phủ trước cửa. Ôn sư minh. Mấy tên ở ngoài cửa phiên trực tiên môn đệ tử nhìn thấy Ôn Tòng Quân đi vào sau liền vội vàng hành lễ nói. Ôn Tòng Quân gật gật đầu, bên cạnh Lý Mặc đội vàng lên tiếng nói, thất thần làm gì? Nhanh cho Ôn sư minh mở cửa a. Lý Mặc cửa đối diện miệng đệ tử nghiêm nghị quát lớn. Vâng, Lý sư minh. Ôn Tòng Quân một đoàn người nhanh chóng tiến vào về sau, thủ vệ mấy người đệ tử nội tâm nhà danh nói, không phải liền là bảng thượng Ôn sư minh mà. Thần khí cái gì a? Tiến vào Diệp gia trong đình viện, mới phát hiện bên trong rất có giảng cứu. Giả sơn nước chảy, quái thạch tung bách, rời bước đổi cảnh, rất là giảng cứu. Ngọc hư tử đình viện cũng liền không gì hơn cái này. Ôn Tòng Quân vừa mới bước vào đã nhìn thấy một cái trung niên trắng trắng mập mập nam tử đi ra, bên người đi theo một cái trung niên mỹ phụ nhân. Thân mang màu xanh nhạt vân vân váy dài, tóc cao cao co lại, phía trên cắm rất nhiều châm cài tóc, châm vàng trang trí. Trắng nõn mượt mà hai tay mang theo ngàn năm phỉ thúy làm vòng tay, càng tăng thêm một tia quý khí cùng phúc hậu. Khuôn mặt mỹ lệ, dịu dàng hào phóng. Như vẽ mặt mày, lặng lẽ nhìn lén một chút Ôn Tòng Quân, truyền đến như nước ba quang. Ôn Tòng Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Sở tuổi trẻ mẫu thân. Thanh tú tuấn lệ mặt mày tăng thêm bản thân đặc hữu ôn nhu, để cho người ta cảm thấy nhu tình như nước. Nàng nhìn thấy Ôn Tòng Quân cũng đang nhìn mình, vội vàng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó cúi xuống chân mày. Quá ôn nhu. Tiểu sư đệ ngươi đi tốt. Những mẫu thân ta nuôi dưỡng, những chớ lo chi. Chân thị chi nhãn phát động. Nhân vật, Sở Thanh Dung cảnh giới, phàm nhân đối túc chủ độ thiện cảm, 55, nhiệt tình, kiến ăn khí khái phụ nữ chi hữu mị lực dược thủy quân tử kiếm danh vọng, nhược điểm, văn thải du dương nhẹ nhàng quân tử, có đồng tình tâm nha sĩ, hướng tới tài tử giai nhân chuyện cổ tích tình yêu. Thiên phú 100, hoàng cấp, trung trình độ, 50, truyền thống nữ tử, gả cho gả thì theo gả. Nhưng là rất không thích cái này con buồn trợ phu. Kiệt 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 kiệt. Tốt. Mẹ nó nguyên lai chân thị chi nhãn lợi hại như vậy. Người thiết lập tốt. Ôn chân nhân đại gia quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón a. Diệp gia gia chủ Diệp Chiến gạt ra dầu mỡ khuôn mặt tươi cười nói, hắn còn không biết con của mình đã bị Ôn Tòng Quân làm thịt. Diệp gia chủ khách tức giận. Diệp Sở là Tòng Quân tiểu sư đệ, Diệp gia sự tình chính là Ôn mỗ sự tình. Tòng Quân lần này đến đây chính là vì trợ giúp Diệp gia mà đến, mời gia chủ yên tâm. Sau đó hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, lộ ra ánh nắng tiêu dung, tựa như một cái không dành thế sự thiếu niên. Leng keng, mục tiêu độ thiện cảm thêm 5. Đi tới 60, hiếu kỳ, Diệp Chiến vô đùi nói ra, ai nha, xem như đem ngài cho trông. Mau mau mời đến. Mời. Một đoàn người xuyên qua phong cảnh tuấn tú trúc hành lang, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi lên Ôn Tòng Quân hai bên sợi tóc, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Sở Thanh Dung đôi mắt đẹp thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút bên người đang cùng trượng phu chuyện trò vui vẻ Ôn Tòng Quân. Thầm nghĩ, Sở Nhi sư minh thật là một cái thiếu niên anh kiệt, nhẹ nhàng quân tử a. Ôn Tòng Quân cầm một cái quạt xếp, có chút bố được không khoái hoạt. Đến trên bàn cơm đám người hoàn thành tiếu ngữ lần lượt ngồi xuống. Ôn Tòng Quân bị mời đến chủ tọa, lúc này Lý Mặc một lời quyết định để Sở Thanh Dung nhất định phải hầu ở Ôn Tòng Quân bên trái, vợ chồng hai một trái một phải bồi tốt Ôn sư minh. Diệp Chiến tuy có không hiểu nhưng hắn không dám đắc tội tiên môn điều tra đệ tử, liền cười ha hả đáp ứng. Lý Mặc hôm nay nhiệm vụ chính là đương một cái ăn chơi thiếu gia. Ôn Tòng Quân hôm nay mục đích đúng là cho Diệp Chiến lao tiểu tử này tới một cái toàn thân tâm không góc chết nở tờ giờ, sớm a. Để hắn hối hận vì sao lúc ấy không có đem Diệp Sở lập tức vùng ra chết đường. Ôn Tòng Quân đối Sở Thanh Dung mỉm cười, Sở Thanh Dung cũng lễ phép đáp lại một chút. Rất nhanh bữa tiệc lại bắt đầu, trên bàn cơm Ôn Tòng Quân đem mình người khiêm tốn khí chất biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bên người Sở Thanh Dung thỉnh thoảng lặng lẽ khẽ nâng đôi mắt đẹp nhìn lén bên người gái này dịu dàng nam nhân. Vô Cực Tiên môn đệ tử bắt đầu đối Diệp Chiến điên cuồng rót rượu, Diệp Chiến rất nhanh liền nằm lên bàn nằm sấp ổ. Lúc này Lý Mặc đội vàng mang lên những tiên môn khác đệ tử ra ngoài tuần tra đi, còn thuận tiện thanh trận. Sở Thanh Dung nhìn thấy đột nhiên quặn cuể bàn ăn, cũng đang nằm trên bàn nằm ngáy o o như là như heo trợ phu, trong lòng có chút hoảng hồn. Nàng không biết nên như thế nào cho phải. Đến, bá mẫu, tiểu chất mời ngài một chén. Ôn Tòng Quân giơ ly rượu lên nhìn về phía Sở Thanh Dung, ánh mắt thanh tịnh thấy đáy. A, nhưng ta thật không uống được nữa. Nhìn trước mắt mỹ phụ nhân có chút rồn rập bộ dáng, Ôn Tòng Quân mỉm cười nói, vậy liền quên đi thôi, không biết Ôn Mộ nhưng có cơ hội cùng phu nhân cùng đi đi thuận tiện nói một chút tiểu sư đệ sự tình đâu. Sở Thanh Dung thầm nghĩ, cô nam quả nữ trong đêm ra ngoài đi dạo có phải hay không không tốt lắm à, thế nhưng là đã vừa mới cự tuyệt qua hắn, lại cự tuyệt chẳng phải là lộ ra ta rất không có tu dưỡng à. Lại nói chỉ nói là nói Sở Nhi sự tình, sẽ không có chuyện gì à. Trượng phu ta, cái này. Sở Thanh Dung có chút bận tâm nhìn xem trượng phu, Ôn Tòng Quân hướng dưới lầu phất tay gọi tới mấy cái tiên môn tử đệ đem Diệp Chiến nhấc trở về phòng đi. Sau đó hắn làm một cái thủ hiệu mời nhìn về phía Sở Thanh Dung. Sở Thanh Dung mím môi cuối cùng quyết định theo hắn đi, cũng không có gì phải sợ, đây chính là quân tử kiếm không phải sao. Đứng người lên sau mỹ phụ nhân tiểu tình cấp trên, có chút lay động, phát tuyến bên trên châm cài tóc có chút rung động, như là trung gió. Ôn Tòng Quân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương. Sở Thanh Dung có chút thẹn thùng đội vàng nói tiếng cảm ơn. sau đó Ôn Tòng Quân chi kỷ vì đó phủ thêm một kiện áo ngoài, Sở Thanh Dung trong lòng ấm áp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cho chuyện quá trình bên trong Ôn Tòng Quân mới phát hiện đây là Diệp Sở tiểu mụ. Diệp Sở là ở bên ngoài bị vứt bỏ hải tử. Ôn Tòng Quân nghĩ cũng phải, Diệp Sở nhan giá trị miễn cưỡng có thể cùng mình chạm thử, nam nhân như vậy cũng không nhiều. Diệp Chiến dạng như vậy, đoán chừng không sinh ra tới này dạng hải tử. Sở Thanh Dung tuổi vừa mới 40 là Diệp Chiến cái này lão tất chờ cưới tới tu huyền, Ôn Tòng Quân nghe vậy thất vọng. Đáng tiếc, không thể còn cho Diệp Sở mẫu thân một cái nhỏ Diệp Sở. Mẹ kế cũng là mẫu thân, đến đều tới. Nói, hai người liền cho tới đề tài khác. Nói Ôn Tòng Quân liền đem một đạo nô ấn nhẹ nhàng để vào Sở Thanh Dung trong thân thể. Một trận gió nhẹ thổi tới, Sở Thanh Dung tiểu kình càng thêm vào đầu. Ôn Tòng Quân liền tranh thủ ôm vào trong ngực, nam tử trầm ổn ý chí tăng thêm vừa mới tiểu kình không để cho nàng tử có chút mê say. Leng keng, mục tiêu độ thiện cảm gia tăng 10, yến an khí khái phát động gia tăng 20 đi tới 75, lòng có hảo cảm. Nàng thầm nghĩ, Ôn Chân truyền thật đúng là một cái có cảm giác an toàn nam nhân a. Nếu là tuổi trẻ 20 tuổi. Ôn Tòng Quân sau khi nghe xong nhìn xem trong ngực dịu dàng động lòng người Sở Thanh Dung nhẹ nhàng hôn lên. Sở Thanh Dung mở to hai mắt, muốn từ Ôn Tòng Quân trong lồng ngực tránh thoát. Nhưng là nàng làm sao có thể từ một cái đạo cung cảnh lão ma trong tay tránh thoát đâu? Mục tiêu hảo cảm đến giảm 5, Ôn Tòng Quân ngang ngược bá đạo đầu lưỡi rất nhanh liền xung phá, bị phụ nhân hàm răng bắt tốt chật điện. Tại cái này ngang ngược bá đạo, lại giàu có hormone thế công hạ. Mỹ phụ nhân phòng ngự bị tháo xuống. Lúc trước nàng khi nào nhận qua dạng này ngang ngược đối đãi? Rất nhanh ái ấn phát động. Trong ánh mắt của nàng cũng sinh ra một tia mê say. Lại có chút chủ động đem ngả vào Ôn Tòng Quân miệng bên trong. Độ thiện cảm thêm 10, bạo kích vì 20-85, ái mộ. Trung trinh độ giảm xuống 10. 61 chương 62, phu nhân ta đâu? DS, phiên ngoại xóa, nhanh đi trước một trường. Sau một hồi lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Ôn Tòng Quân nhẹ đỡ mỹ phụ nhân kia mềm mại vòng eo, cảm nhận được phía trên nở nang. Nội tâm ngọn lửa nhỏ càng thêm tràn đầy. Phụ nhân trong mắt đầy nước, mặc dù vừa mới ôm hôn để nàng rất vui vẻ, nhưng là phản bội trượng phu cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng đỏ bừng nhắm hai mắt lại, thật sâu hô hấp lấy. Không biết cái này người tuổi trẻ trước mắt tiếp xuống lại phải có cái gì động tác. Nàng yên lặng mấy chục năm phương tâm lần nữa bắt đầu nhảy lên. Cái này quân tử kiếm như thế nào như thế làm ẩu đâu. Phu nhân, thật xin lỗi, ta có chút thất lễ. Ôn Tòng Quân mang nhàn nhạt tay này nói. Sau đó kéo tay của nàng đi tới chút hành lang bên cạnh cái đỉnh ngồi xuống. Sở Thanh Dung không dám cùng bên người Ôn Tòng Quân đối mặt, thẹn thùng cúi đầu. Muốn đi, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới ôm hôn cũng có chút run sợ. Ôn Tòng Quân đại thủ nhẹ nhàng khoác lên Sở Thanh Dung trên bờ vai, phụ nhân khẽ run lên nhưng cũng không có cự tuyệt. Phu nhân, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ôn Tòng Quân dùng đến quen thuộc bọt khí âm chậm rãi mở miệng nói ra. Sở Thanh Dung nghe được đầu tiên là sức sở, sau đó không thể tin nhìn trước mắt cái này tại toàn bộ Hóa Long Thánh Vực đều tiếng tăm lừng lẫy người trẻ tuổi. Hắn đây là tại nói cái gì a? Hắn một cái tiên môn tương lai nhân tài kiệt xuất, làm sao lại thích nàng dạng này một cái bình thường còn có chút đã có tuổi phụ nữ có chồng đâu? Nhìn xem Sở Thanh Dung ôn nhu trên mặt tuấn tú mang theo một tia khó có thể tin. Ôn Chân truyền chớ có gạt ta, giống ngài như vậy đại nhân vật như thế nào? Ôn Tòng Quân lắc đầu kéo Sở Thanh Dung hai tay nói ra, từ nhìn thấy phu nhân từ lần đầu tiên gặp mặt, Tòng Quân liền không thể tự kiềm chế yêu phu nhân. Phu nhân ta có thể bảo ngươi dòng gì sao? Ôn Tòng Quân nhẹ nhàng nói. Cái này. Ôn Tòng Quân nắm lên Sở Thanh Dung hai tay nhẹ nhàng đặt ở bên miệng hôn xuống. Sau đó hôn lấy môi son. Lần này nàng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay chống đỡ tại Ôn Tòng Quân trên vai, làm bộ phản kháng một chút thôi. Nàng chủ động phối hợp với, Ôn Tòng Quân hai tay cũng bắt đầu không an phận. Cảm nhận được Ôn Tòng Quân mang tới xúc cảm, nàng triệt để tháo xuống phòng ngự. Sau khi, Sở Thanh Dung tóc có chút lộn xộn, quần áo không chỉnh tề tựa ở Ôn Tòng Quân trong ngực. Xác nhận thiên tiên cùng say, loạn đem mây trắng bỏ nát. Độ thiện cảm thêm 5, ít 2 đi vào 95, lưu luyến si mê. Nàng không biết làm tại sao hôm nay gặp mặt đến cái này quân tử kiếm, cả người trong lòng đều tràn đầy hắn. Như thế nào như thế a? Rất muốn hóa ở đây người trong ngực a. Ôn Tòng Quân cười cười, a, nữ nhân, ngươi biết cái gì gọi kiến an khí khái sao? Ngụy Tấn Phong lưu, kiến an khí khái. Phát dương truyền thống văn hóa, từ Ôn Tòng Quân làm lên. Ôn Tòng Quân nhìn lên trên trời mây trắng không ngừng biến hóa, trong lòng ngọn lửa càng hơn. Lúc này, uống rượu có chút nhiều Diệp Chiến nằm tại gian phòng trên giường, tay vô lực cơ cơ, miệng bên trong nói lẩm bẩm, phu nhân cho ta mang nước lại, phu nhân. Chạy đi đâu rồi? Sau đó tiếp tục ngáy khò ngủ. Hắn ôn nhu phu nhân đang đánh nước, một chút đem nước rút ra sau đó nhìn xem cố gắng Sở Thanh Dung nói ra, phu nhân, tối nay nhưng nguyện cùng ta cùng giường trung tịch hay không? Sở Thanh Dung nói ra, phu của ta, hắn. Ôn Tổng Quân lộ ra quân tử tiếu dung nói ra, không có việc gì, đừng để hắn biết. Hai người chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt. Cái này. Ôn Tổng Quân đem nó một thanh ôm lấy, nhanh chóng về tới gian phòng. Sau đó đóng chặt cửa phòng. Một đêm kia gió thật to, trung gió thanh âm rất êm tai. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên, Diệp Chiến ngáp một cái, xoay xoay đeo chi đứng dậy. Nhìn thấy bên người không có một hai giường, không khỏi nghi ngờ nói, phu nhân ta đâu? Hẳn là đi tìm nha hoàn làm tóc đi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hiện tại phải đi nhìn xem Ôn Chân truyền thế nào. Diệp Chiến dáng người cũng không cao lớn, thậm chí có thể nói có chút thấp bé. Bởi vì là Diệp gia đứa nam hài thứ nhất, cho nên hạ thời điểm mọi người đều gọi hắn đại lang. Dựa vào thần kiều cảnh đệ tứ trọng tu vi tại Huyền Quy thành đứng vững bước chân, dốc sức làm ra một mảnh tốt đẹp cơ nghiệp. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ cùng vợ trước sinh cái nữ nhi, vợ trước liền qua đời. Về sau tìm cái xinh đẹp tục huyền, người người cũng khoe hắn Diệp Đại Lang có phúc khí. Tìm cái tốt như vậy lão bà. Nghĩ đến cái này Diệp Đại Lang trong lòng liền phun lên một cỗ ngọt ngào. Lão bà xinh đẹp như vậy đốt đèn lồng cũng có tìm. Thỉnh thoảng hắn đều sẽ dương dương tự đắc một hồi. Chỉ là đáng tiếc, thân thể của hắn bởi vì trước kia ám tật. Rất nhanh. Đúng rồi, nên cho Ôn Chân truyền tình an. Miễn cho hắn nói ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Đội vàng mặc quần áo chuẩn bị đi ra ngoài bái kiến Ôn Tổng quân. Ta cần phải trở về, phu. Diệp Chiến nhìn thấy ta không tại sẽ nghi ngờ. Sở Thanh Dung nhìn xem trong ngực chính mình không ngừng nũng nịu Ôn Tổng quân, ánh mắt lộ ra một phần từ ái nói. Quân nhi, ta phải đi. Ôn Tổng quân trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tính toán thời gian Diệp Chiến cũng nên đến đây. Đêm qua do lớn gió thật to. Hiện tại nhớ tới thật sự là, mắc cỡ chết người ta rồi. Bất quá đêm qua nàng mới là lần thứ nhất cảm nhận được yêu. Sở Thanh Dung nhìn trước mắt cái này nhu thuận hải tử, trong lòng nhắc lên một tia tình thương của mẹ gợn sóng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ôn Tổng quân phần lưng. Đông đông đông. Ngay tại cái này mẹ hiền con hiếu thời điểm, cửa phòng truyền ra một đạo thanh âm không hài hòa. Ôn Chân truyền. Diệp Chiến cầu kiến. Lúc này Sở Thanh Dung trên mặt truyền đến một chút sợ hãi biểu lộ, đội vàng chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi. Ôn Tổng quân nhấc lên chăn mền, ra hiệu nàng tiến đến. Sở Thanh Dung rất nhanh liền chui vào Diệp Chiến bỏ ra một vạn linh thạch mua sắm trong chăn. Diệp ba phụ, mời đến. Diệp Chiến đẩy cửa phòng ra hỏi một cố khó tạm ủi. Hắn cũng là lao chiến sĩ, đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Sau đó thấy được trong chăn có chút nâng lên hình dạng, hắn suy đoán bên trong có nữ nhân. Sau đó hắn lộ ra một bộ hiểu được đều hiểu thiếu dung, Ôn Tổng quân cũng vui vẻ trở về một cái. Ôn Chân truyền hôm qua nhưng vui vẻ. Ôn Tổng quân ha ha cười nói, vui vẻ, phi thường vui vẻ. Diệp Chiến cũng hèn mọn cười một tiếng, cái này quân tử kiếm xem ra chơi cũng hoa. Cái này đáng tiếc bọn này tiên môn đệ tử không có một cái có hắn phu nhân xinh đẹp. Ôn Tổng quân cũng cho rằng như vậy. Ôn Chân truyền, ta Diệp gia chiêu đãi cấp bậc lễ nghĩa phải chăng chu đáo a? Chu đáo? Quá tờ mở chu đáo. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả mọi người cười rất vui vẻ. Ha 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 ha. Ta không phải dậy Ôn Chân truyền nhã hứng. Sau đó Diệp Chiến dùng nắm đấm điểm điểm bộ ngực của mình, sau đó chỉ Ôn Tổng quân. Huynh đệ hiểu ngươi. Ôn Tổng quân vội vàng trở về một cái giống nhau động tác. Ngoa tạo, đại ca. Ngươi là thật hiểu huynh đệ a. Đợt, xét duyệt đại ca, tất cả mọi người là kiếm ăn, không cần thiết tương hô khó xử. Hai chương xét duyệt ta 5 cái 6 giờ, không cần thiết đá Sở Thanh Dung là xấu nữ nhân, ngày mai giết. 62 chương 63, thích nước biết núi xanh Diệp Chiến. Tại xác nhận Diệp Đại Lang sau khi đi, Ôn Tổng quân chăn mền xốc lên. Sở Thanh Dung chính mặt đỏ tới mang thai ghé vào hắn trên bụng nhỏ. Len keng, mục tiêu trung trinh độ giảm 10 mới vừa cùng trượng phu của mình vẹn vẹn cách một tầng chăn đông, loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Nàng ở trong chăn bên trong trốn tránh, nghe được trượng phu thanh âm trong lòng lại có một chút mong đợi cảm giác. Nàng hy vọng Diệp Chiến chạy tới một thanh vén chăn lên, sau đó trông thấy mình đỏ bừng ánh mắt. Chỉ là suy nghĩ một chút liền. Ngay tại nàng ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Ôn Tổng quân một tay lấy nàng bế lên. Tổng quân, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nay lại không được a, đại lang thời gian dài như vậy không thấy được ta hiểu ý gấp. Ban đêm lại. Còn chưa có nói xong Ôn Tổng quân liền hôn lên gương mặt của nàng. Dòng gì, không có chuyện gì, đợi lát nữa ta làm cho ngươi tóc. Gặp được ngươi phu quân liền nói là vừa vặn làm tóc đi. Chúng ta trước tiếp tục. Diệp Chiến từ Ôn Tổng quân gian phòng sau khi ra ngoài, còn chưa không có đi xa liền nghe đến hắn trong phòng vận động. Nghe như thế khó tả thanh âm, cùng tần suất. Diệp Chiến cảm thấy đến nhanh tìm tới phu nhân phong thích một chút. Trước khi đi hắn không khỏi cảm thán nói, người tuổi trẻ thân thể chính là tốt, không biết người ta nữ hải tử có thể hay không chịu được. Diệp Chiến ở trong viện gặp Lý Mặc, hai người nói chuyện với nhau. Rất nhanh hai người liền có một bộ gặp nhau hận muộn tư thế, nói đến nói tới. Lại là một trận tiếng va chạm sau. Hai người uống một chút ít rượu. Sở Thanh Dung sắc mặt thỏa mãn ngồi tại trước bàn trang điểm, sau lưng Ôn Tổng quân ngay tại cho nàng chải tóc. Cảm thụ được sau lưng nam nhân cẩn thận che chở dáng vẻ, Sở Thanh Dung trong lòng vậy mà dâng lên một chút cảm giác như là hắn là phu quân của ta vậy nhất định rất tốt. Leng keng, mục tiêu trung trình độ giảm 10. Ôn Tổng quân nhưng không có để ý tới hệ thống thanh âm nhắc nhở, kiên nhận chải tóc. Hắn chải tóc môn thủ nghệ này chính là từ hắn sư tôn trên thân luyện ra được. Mỗi ngày buổi sáng, hắn chỉ cần không có cùng đặc thù sự tình, hắn đều sẽ chăm chú cho Nhiếp Vũ Trúc chải tóc. Hai năm dưới luyện tập cũng không phải luyện không, cũng không biết sư tôn có hay không hảo hảo nghe lời. Rất nhanh một đạo tinh xảo kiểu tóc ngay tại người có nghề Ôn Tổng quân trong tay ra đời. Vì đó chen vào châm cài tóc, cây châm về sau, Sở Thanh Dung lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhất là bị Ôn Tổng quân. Về sau, cả người tựa như là nhanh chết khác người, đột nhiên uống đến nước hạnh phúc. Ôn Tổng quân tại Sở Thanh Dung trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút, Sở Thanh Dung rất nhanh liền hôn trở về. Hai người lại là một trận triền miên về sau, lưu luyến không rời Sở Thanh Dung mới bị Ôn Tổng quân thả ra. Lúc gần đi còn cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Ôn Tổng quân. Ôn Tổng quân đưa tiễn Sở Thanh Dung nằm ở trên giường, tinh tế dư vị hôn qua đủ loại. Thành thục nữ nhân chuyên nghiệp trình độ không phải những cái kia ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh được. Ngẫm lại thật sự là kích động a. Đáng tiếc so với sư tôn vẫn là kém một chút. Không ai có thể so sánh được sư tôn. Hả? Ôn Tổng quân rút mình một bàn tay. Còn tờ mờ liếm. Đây là làm tóc làm một đêm Sở Thanh Dung đi tới biệt tử. Nhìn thấy người thấp nhỏ Diệp Đại Lang trong lòng không khỏi lóe lên một tia chán ghét. Phu quân. Sở Thanh Dung trên mặt lộ ra tiểu dung, Diệp Chiến xoay người nhìn lại phu nhân của hắn làm sao hôm nay phá lệ mỹ lệ, giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng. Diệp Chiến đem nó kéo, nhẹ nhàng gặm một cái Sở Thanh Dung gương mặt. Hắn không khỏi cảm thán nói, thật muốn hiện tại liền cùng phu nhân trở về phòng a. Đúng lúc này Ôn Tổng Quân đã sớm an bài tốt đệ tử xuất hiện. Hắn đi vào trong sân thông chi tiên môn mệnh lệnh, tránh ra bắt đầu thẩm vấn Diệp gia. Oanh oanh liệt liệt thẩm phán hành động lại bắt đầu. Người Diệp gia theo thứ tự sắp xếp, thay phiên tiến vào để Ôn Tổng Quân thẩm vấn. Đầu tiên là Diệp Chiến, trở ra Ôn Tổng Quân cười ha hả nói cho hảo huynh đệ, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu không có chuyện gì. Hàn huyên hơn nửa canh giờ, Ôn Tổng Quân liền để Diệp Chiến đi ra. Sau đó chính là Sở Thanh Dung. Đây là một cái cổ kính gian phòng, trên cửa sổ đều là cửa chớp. Ôn Tổng Quân hai tay để lên bàn chính là chờ đợi xét duyệt hở giờ xuyên thấu qua cửa chớp khe hở. Ôn Tổng Quân chú ý tới Diệp Chiến ánh mắt một mực tại chú ý nơi này. Nhìn thấy Ôn Tổng Quân, Sở Thanh Dung phát ra từ nội tâm lộ ra một tia ngọt ngào ý cười. Chính là cái này nam nhân để nàng thần hồn điên đảo, khoái hoạt giống như thần tiên. Hôm nay Ôn Tổng Quân còn cố ý mặc vào một bộ sư tôn tự mình làm nho sinh bảo, nhìn giống một cái chính khí lăng nhiên thư sinh. Sở Thanh Dung ánh mắt nhìn về phía hắn càng nhiều hơn một tia si mê. Độ thiện cảm thêm một ít 297, lưu luyến si mê, Ôn Tổng Quân mỉm cười nói ra, "Phu nhân, tiếp xuống cùng ngươi nói sự tình tương đối tư mật, phiền phức mời quan một chút cửa sổ." Sở Thanh Dung nhìn xem hắn cái này tâm chính nhân quân tử tiêu dung, nhớ tới hôm qua cũng là như thế lừa nàng đi ra, trong lòng của nàng liền hiện lên một tia dị dạng. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này? Nơi này không thể a. Phu quân của nàng còn ở bên ngoài. Mặc dù nội tâm của nàng là nghĩ như vậy, nhưng biến thành hành động đã bại lộ nàng. Nàng nhẹ nhàng đi tới cửa chớp trước. Diệp Chiến ánh mắt nghi hoặc cùng nàng nhìn nhau một chút, Sở Thanh Dung phát ra yên tâm ánh mắt. Diệp Chiến cũng yên lòng, dù sao hắn biết nương tử là người. Lúc này nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên thổi lên gió nhẹ. Mái hiên bên trên treo chuông gió bắt đầu gợi lên, thả ra dặn dò êm tai thanh âm. Cái này gió nhẹ thổi đến Diệp Chiến hảo hảo hài lòng, như là nương tử tay tại vuốt ve hắn. Xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, đen nhánh trong áng mây tựa hồ đang điên cuồng đè nén cái gì băng động. Ô ô ô, gió nhẹ cũng tại kêu rên. Diệp Chiến đứng lên, cảm thụ được gió đang xung quanh mình vần quanh. Hắn tử nhỏ đã thích nước biết núi xanh thiên nhiên. Một trận này ấm áp gió xuân tựa hồ để hắn về tới hài đồng thời kỳ tại xanh mơn mận trên đồng cỏ lăn lộn thời gian. Gần sát tự nhiên, mới có thể hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền. Trên bầu trời đè nén mây đen triệt để thả ra, giống như thủy triều hạt mưa đánh vào Diệp Chiến trên đầu. Vui sướng giường nào a, ta yêu thiên nhiên. Đây là Diệp Chiến phát ra từ nội tâm gào thét. Đây là phòng thẩm vấn bên trong cửa phòng mở ra, người yêu của hắn ra, sắc mặt hạnh phúc ra. Diệp Chiến tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Sở Thanh Dung vui vẻ hướng hắn gật gật đầu nói ra, phu quân yên tâm, hết thảy đều xử lý tốt. Quá tốt rồi phu nhân. Diệp Chiến rất vui vẻ, Diệp gia không sao, có quân tử kiếm Ôn Tổng Quân Diệp gia sợ cái gì. Tại Diệp Chiến vui vẻ như cái hài tử thời điểm, Sở Thanh Dung nhẹ nhàng túm rơi mất răng ở giữa một kia hát tuyến. Lúc này mới ngắn ngủi nửa canh giờ a, càng muốn không phải quân tử kiếm Ôn Tổng Quân thẩm vấn trình độ, vì tăng tốc tiến độ, có thể nghĩ hắn đến cùng dùng nhiều tốc độ. Lúc này Ôn Tổng Quân xoay xoay eo chi, Diệp Sở tỉ tỉ hắn nhìn qua, không phải hắn đồ ăn. Lý Mặc đến là liên tiếp nhìn lén, cái này việc cần kỹ thuật liền cho Lý Mặc đi. Dù sao Lý Mặc thẩm vấn kỹ thuật rất tuyệt, hẳn là rất nhanh liền xong việc. Ra cửa Ôn Tổng Quân liền thấy cảm kích Diệp Chiến cùng thỏa mãn Sở Thanh Dung. Ôn Tổng Quân cười ha hả cùng hai người nói một hồi. Mặc dù rời xa phòng thẩm vấn, nhưng là đạo cung cảnh đỉnh phong Ôn Tổng Quân thần thức không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn loáng thoáng nghe được Lý Mặc hèn mọn thanh âm, cùng thiếu nữ sợ hãi thút thít. "Tiểu thư, ngươi cũng không muốn Diệp gia xảy ra chuyện a?" "Kiệt kiệt 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 kiệt." Ôn Tổng Quân nghe hai câu đã cảm thấy không có ý nghĩa. Cứ như vậy hai cái xáo lộ, Lý Mặc là thật là không có sống. 63 chương 64, nên uống thuốc. Mấy ngày nay, Diệp phủ trên dưới đều tràn đầy khoái hoạt, hạnh phúc hương vị. Bên hồ nước, trúc hành lang bên trong, dưới bàn cơm, trên giường, không một không tràn đầy vì truy tìm hạnh phúc sau lưu lại ký ức. Một ngày này, Ôn Tổng Quân cùng Sở Thanh Dung ngay tại nhảy dây. Diệp Chiến hoàn toàn như trước đây bị chút say. Sở Thanh Dung ngồi tại Ôn Tổng Quân trên thân, hai người cùng một chỗ cảm thụ được nhảy dây mang tới khoái hoạt. Hai người đều cười như cái hài tử. Đu dây một đám đi lên, một đám xuống tới. Sở Thanh Dung thật chặt nắm chặt trong tay vòi hoa sen. Lúc đầu hôm nay đã nói xong là đến cùng một chỗ tới hoa a. Tên bại hoại này ý tưởng đột phát muôn tới nhảy dây. Vô hồ. Theo Ôn Tổng Quân một tiếng hưng phấn gầm hét. Vòi hoa sen bên trong nước rốt cục đổ ra, đổ vào lấy đu dây phía dưới tiểu hoa. Ôn Tổng Quân xuất ra nho đặt ở trong miệng nuốt xuống. Ngọt. Lúc này trong phòng, Diệp Đại Lang nuốt nuốt đầu, chậm rãi đứng dậy. Hắn cảm giác có một tia không đúng. Vừa rồi hắn lại kêu mấy âm thanh phu nhân, mà hắn bình thường ôn nhu hào phóng, sẽ chiếu cố người phu nhân làm sao không thấy. Mấy ngày nay phu nhân làm sao đều là thần thần bí bí. Nàng đến cùng cái này làm gì? Phu nhân. Phu nhân. Diệp Chiến vừa đi, một bên trong sân nhìn chung quanh. Ôn Tổng Quân chú ý tới Diệp Chiến sắp tới gần, nhưng hắn lại không chút nào cất dấu ý tứ. Tiếp tục. Ngồi tại đu dây bên trên Sở Thanh Dung ngay tại từng hạt cho Ôn Tổng Quân nhỏ. Tiêu ý hiệp như hoa, mặt mày như nước. Diệp Chiến trong mơ mơ màng màng đi tới trong hoa viên, ngẩng đầu nhìn lên phu nhân của mình vậy mà ngồi tại Ôn Tổng Quân trong lòng ngực. Hắn trong nháy mắt mở to, lộ ra một bộ ánh mắt không thể tin. Sao lại thế? Trời ạ. Phu nhân nàng tại sao có thể tại Ôn chân truyền trên thân? A a a a. Hắn cảm giác rượu của mình trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn dùng sức bưng kín ngực, trái tim thật đau. Đây không phải là thật. Lúc này Sở Thanh Dung cũng nhìn thấy Diệp Chiến vẻ mặt thống khổ, trên mặt lóe lên một vẻ bối rối. Phu quân không phải ngươi nghĩ rằng này. Mặc dù nàng trung trinh độ sớm đã bị Ôn Tổng Quân mài thành không, nhưng là làm mưa gió vài chục năm vợ chồng trong nội tâm nàng vẫn là có mang một tia áy náy. Diệp Chiến cảm giác mình không thể hít thở. Đầu của hắn giống như trở nên nặng nề, giống như bị nhân chủng loại chụp một đỉnh mũ. Phu quân. Sở Thanh Dung nhìn thấy Diệp Chiến thống khổ đến sống không bằng chết dáng vẻ, nàng nghĩ tiếc nâng. Không nghĩ tới bị Ôn Tòng Quân ôm chặt lấy. Ngay trước mặt Diệp Chiến có ăn một viên nho cười hì hì nói ra, "Diệp bá phụ, đây hết thảy đều có thể giải thích." Diệp Chiến rốt cuộc chịu không được đả kích như vậy, phốc phốc một ngụm máu tươi liền phun ra. Ôn Tòng Quân ở ngay trước mặt hắn nhẹ nhàng hôn hạ Sở Thanh Dung nói ra, "Dung gì, ngươi càng yêu ta, vẫn là ngươi phế vật trợ phu. Muốn nói thật à?" Sở Thanh Dung sau đó lộ ra một bộ xấu hổ biểu lộ, nhìn thoáng qua thổ huyết trượng phu cùng trước mắt Ôn Tòng Quân. Trong nội tâm nàng sinh ra như mê khoái hoạt. Đương nhiên là, "Ngươi a, Tòng Quân." Sau đó hai người ngay trước mặt Diệp Chiến hôn. Diệp Chiến nhìn thấy màn này giận dữ hét, "Hai người các ngươi cậu nam nữ là lúc nào thông đồng cùng một chỗ?" Ôn Tòng Quân rút ra đầu lưỡi nói ra, "Màn đêm buông xuống, ta ngay tại ta đến Ôn gia ngày đầu tiên. Ta còn tưởng rằng bá phụ chuẩn bị chiêu đái chính là bá mẫu đâu. Ngươi buổi sáng không phải còn đến hỏi qua chất nhi sao?" Sau đó Ôn Tòng Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bày ra Diệp Chiến hôm đó buổi sáng làm ra động tác. Hắn dùng nắm đấm điểm điểm ngực, sau đó chỉ hướng Diệp Chiến. "Hiểu ngươi." Diệp Chiến nhớ tới hôm đó sáng sớm đủ loại. Lúc ấy hắn còn cảm thán người trẻ tuổi thân thể tốt, không nghĩ tới. Đau nhức. Diệp Chiến ánh mắt trong nháy mắt xung huyết. "Ta muốn giết các ngươi đôi cậu nam nữ này." Diệp Chiến dãy rủa đứng lên, hoàn toàn quên song phương cảnh giới tựa như trời khe. Ôn Tòng Quân tiện tay một quyền liền đem Diệp Chiến đánh bại trên mặt đất. Diệp Chiến trong nháy mắt bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào hắn cùng phu nhân chồng chung một chỗ hoa cỏ trước mặt. Hắn dãy rủa nhìn về phía Ôn Tòng Quân, miệng bên trong không cầm được chảy máu. Trong ánh mắt tràn đầy không dám cùng phẫn hận. Ôn Tòng Quân cười nói ra, "Mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, chuyện này vẫn là ngươi kiêu ngạo nhất nhi tử Diệp Sở giao cho ta, cho nên ta cướp đi hắn toàn bộ nữ nhân. Hiện tại đến phiên ngươi." Kiệt 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 kiệt. Diệp Chiến sau khi nghe xong khí cấp công tâm, miệng phun máu tươi ngã xuống trong bụi hoa. Sở Thanh Dung có chút lo lắng nói ra, "Cái này Diệp Chiến nếu là chết rồi, cái này phạm vào vương pháp, chúng ta làm như thế nào hướng quan phủ giải thích a?" Nhìn trước mắt lòng nóng như lửa đốt, đã hoàn toàn mất phân tức Ôn Nhu nữ tử. Ôn Tòng Quân mỉm cười, đem nó ôm vào trong ngực. "Dung Di, ngươi biết cái này vô cực tiên môn chân truyền đệ tử đại biểu cho cái gì sao? Ta ra lệnh một tiếng tòa thành này thành chủ liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ quỳ gối trước mặt ta. Đây chính là vô cực tiên môn lực lượng." Sở Thanh Dung nhìn trước mắt bá khí bên cạnh để loạn Ôn Tòng Quân, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tâm phục khẩu phục. Nam nhân ở trước mắt đã triệt để đem nàng chinh phục. Mục tiêu độ thiện cảm thêm 2x2100, yêu nô lệ. Lenken, quỳ xuống tốc chủ thu hoạch được xưng hào hủy võ chi phong. Kiến an khí khái đạt tới cực hạn. Triệt để chinh phục mục tiêu. Ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 3000 không. Kiệt 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 kiệt. Tòng Quân, ngươi thật thật là lợi hại. Ôn Tòng Quân sờ sờ mái tóc của nàng nói ra, nam nhân của ngươi lợi hại đi. Sau đó Ôn Tòng Quân phân phó tiên môn đệ tử đem Diệp Chiến khiêng đi ra trước khỏi, lấy cơ chính là Diệp Chiến chơi đu dây na xuống. Không biết qua mấy ngày, Diệp Chiến mê man mở mắt. Sau đó hắn đã nhìn thấy trước mắt đúng là mình thê tử dung nhan tuyệt mỹ. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong mắt nước mắt lộ ra vẻ giật mình. "Phu quân, ngươi tỉnh. Phu nhân đây là tại vì ta thuốc thích sao? Nàng đây là nhận thức đến tự mình làm sai lầm rồi sao?" Sau đó hắn liền thấy tại thê tử sau lưng Ôn Tòng Quân. "A a a." Hắn phát hiện toàn thân mình đánh đầy thạch cao, cuốn lên băng vải, muốn động đều không cách nào động. Hắn mở to hai mắt lưu lại thống khổ nước mắt. "Phu quân, ngươi đừng khóc." Rất nhanh liền kết thúc. Diệp Chiến chịu không được dạng này gai, kích thống khổ nhắm mắt lại. Phu quân van cầu ngươi đem con mắt mở ra đi." "Không phải, hắn..." Diệp Chiến mí mắt bị tay nhỏ dịu dàng đẩy ra, nhìn thấy thê tử ánh mắt cầu khẩn rốt cục lại ngất đi. Sau đó Ôn Tòng Quân hét dài một tiếng về sau, Sở Thanh Dung thực lực đi tới Luân Hải cảnh. Mấy ngày nay Ôn Tòng Quân Ma Kha lục dục bảo điện đi tới tầng thứ 3, có thể chút xuống linh lực. Tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Theo bảo điện thuật, nếu để cho động huyền tử tiền bối tự mình đến, có thể so với tuyệt thế linh dược. Một ngày thành tiên, người chết truyền sinh. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Thiên hai tiền hai. Ôn Tòng Quân thể tương lai nhất định phải đến cảnh giới này. Đồng thời còn có một cái công năng chính là tăng lên lô đỉnh tư chất. Bất quá đây là một cái tế thủy trường lưu quá trình. Mấy ngày về sau, Diệp Chiến lần nữa tỉnh. Phu nhân của hắn nhẹ nhàng mở ra miệng của hắn đem một muôi muôi chén thuốc rót vào hắn trong miệng. "Đại lang, nên uống thuốc." Hắn không muốn uống, nhưng là hắn hiện tại chính là một tên phế nhân. Càng muốn không pháp tự tuyệt, tại không cam lòng ánh mắt bên trong thuốc bị uống cạn sạch. Sau đó hắn run rẩy thân thể, thất khiếu chảy máu mà chết. Ôn Tòng Quân hài lòng nhìn xem, một đoạn này là hắn yêu cầu. Hoàng đế có hoàng đế kiểu chết, đại thần có đại thần kiểu chết. Đại lang cũng nên có đại lang kiểu chết, lúc này mới hoàn mỹ. Sau đó hắn ôm Sở Thanh Dung rời đi Diệp gia. Lý Mặc tại bên cạnh hắn hỏi, "Chân truyền, Diệp gia xử lý như thế nào?" "Đồ, ngươi nếu là thích Diệp Sở tỷ tỷ của hắn liền giữ đi." Ôn Tòng Quân sau đó cũng không quay đầu lại đi. Lý Mặc ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhẫn, sau đó về tới Diệp gia. Diệp Sở tỷ tỷ nhìn thấy Lý Mặc trở về đỏ bừng gương mặt nhìn xem hắn. Nam nhân trước mắt này đáp ứng nàng muốn dẫn nàng về tiên môn. Lý Mặc giang hai tay, hai người ôm nhau. Sau đó hắn một đao giết cái này hắn có chút động tâm nữ nhân. Trên gương mặt lưu lại hai hàng thanh lệ, sau đó phân phó nói, "Giết." Hắn thích nữ nhân này, nhưng hắn cũng biết hết thảy đều là Ôn Tòng Quân cho. Bao quát nữ nhân này. Lenken, chúc mừng tốc chủ lần thứ nhất diệt môn. Thu hoạch được xưng hào, chém đầu cả nhà. chúc mừng ngài thu hoạch được 50.000 nhân vật phản diện giá trị. Không ngừng cố gắng. Ôn Tòng Quân lắc đầu. Thật sự là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a. Đồ hai lần trước liền đuổi kịp Diệp Sở đầu người. Ta muốn làm người tốt, đáng tiếc không được chọn. 64 chương 65, về tông tơ S, phiên ngoại, giới thiệu văn tát, dấu cộng đậm tiểu sắc quỷ, người kia diệt chính là thiên mệnh chi tử nhà, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy nhân vật phản diện giá trị đồng đốc. Nghe được nhiều ngày không nghe thấy thanh âm, Ôn Tòng Quân nhíu mày nói ra, thống tỷ, nhiều ngày không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Hai mươi Ôn Tòng Quân cười cười, động tác trong tay lại như cũ không ngừng. Dẫn tới trong ngực Sở Thanh Dung thỉnh thoảng phát ra kêu đau một tiếng. Nhanh đến tiên môn, Ôn Tòng Quân đem Sở Thanh Dung để vào trường trung tắc quốc, ở trong đó tu luyện nhanh. Chỉ là một cái nàng một người có chút cô đơn, Ôn Tòng Quân tranh thủ tương lai cho thêm an bài mấy cái tiểu tỉ muội. Mọi người cùng nhau tu luyện. Về tới phong cảnh vẫn như cũ tiểu trúc phong, vừa mới rơi xuống còn không có đứng vững, Ôn Tòng Quân liền nghe đến một tiếng hoạt bát thanh âm, đại sư minh. Ôn Tòng Quân quay đầu nhìn lại, Khúc Cẩm Nhi đã bế quan tu luyện ra. Thời gian 2 năm dưới đối với người tu luyện tới nói chỉ là một cái chớp mắt thôi. Tiểu sư muội vẫn là như vậy trói lọi, thanh xuân rào rạt. Hai đầu song đuôi ngựa lanh lợi liền hướng Ôn Tòng Quân chạy tới, mở ra hai tay. Ôn Tòng Quân vội vàng giang hai tay ra, Khúc Cẩm Nhi nhảy dựng lên ôm vào ngực của hắn. Ôn Tòng Quân theo thói quen giống khi còn bé đồng dạng ôm nàng chuyển hai vòng. "Sư muội, ngươi ăn mập." Ôn Tòng Quân nói ra hắn nhất trực quan cảm thụ, tiểu nha đầu bế quan nặng chút. Đáng tiếc vẫn là không có sinh trưởng ở vị trí then chốt bên trên, cái mông ngược lại là bệnh lên không ít. "Hừ, bại hoại sư huynh." Vừa mới còn tại vui vẻ cười Khúc Cẩm Nhi duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng làm bộ đập một cái Ôn Tòng Quân lồng ngực. "Ngươi biết người ta bế quan thời điểm có mơ tưởng ngươi sao? Vừa thấy được người ta ngươi liền nói loại lời này, không để ý tới ngươi." Ôn Tòng Quân cười cười đem Khúc Cẩm Nhi buông xuống, nhìn xem nàng tức giận biểu lộ, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ra, "Làm sao còn hận thượng sư huynh rồi? Sư huynh cho ngươi biến cái ảo thuật thế nào?" Khúc Cẩm Nhi giả bộ như khinh thường nói ra, "Đồ đần sư huynh có thể biến ra cái gì nha?" Ôn Tòng Quân từ lưng đến đằng sau từ trường trung Phật quốc bên trong lấy ra một kiện thần thông cảnh pháp khí, một viên lóe màu lam nhạt gợn sóng hạt châu. "Xem thật kỹ, sư huynh đây là cho ta sao?" Khúc Cẩm Nhi trong ánh mắt toát ra tiểu tinh tinh, ngạc nhiên nhìn xem Ôn Tòng Quân. Ôn Tòng Quân cười nói ra, "Không phải đưa cho ngươi ta lấy ra làm gì? Đây là nước ngọt thanh hồ châu, thần thông cảnh pháp khí, ngươi bây giờ cầm lên đủ. Tính toán sư huynh, cái này quá quý giá. Chúng ta đều là tiểu môn tiểu hộ, ngươi đưa ta cái này quá quý giá. Ngươi giữ đi, ta vừa mới lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta cũng không có sinh khí." Khúc Cẩm Nhi nghe được hạt châu lai lịch quý giá như thế, vội vàng lắc đầu khoát tay cự tuyệt nói. Ôn Tòng Quân một tay lấy tay của nàng níu lại, sau đó đem hạt châu đặt ở Khúc Cẩm Nhi trong bàn tay nhỏ nói ra, "Nghe lời, cầm. Sư huynh hiện tại giàu lên, chờ ngươi đến đạo cung cảnh sư huynh cho ngươi thêm đưa chút đồ tốt." Khúc Cẩm Nhi nhìn xem Ôn Tòng Quân ánh mắt không giống nói đùa, lúc này mới thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay. Đây là Ôn Tòng Quân từ nhỏ đến lớn lần thứ hai ngoại trừ sinh nhật bên ngoài tặng quà. Lần đầu tiên là Ôn Tòng Quân đưa đóa tiểu hoa. Kia tiểu hoa bây giờ còn đang động phủ của nàng bên trong nuôi. Khúc Cẩm Nhi lộ ra mỉm cười rực rỡ, nói ra, "Sư huynh ngươi bây giờ thật lợi hại." Ôn Tòng Quân giả bộ tức giận nói, "Cái này kêu cái gì lời nói, ta lúc nào không lợi hại?" Sau đó liền hướng khi còn bé đồng dạng vỗ vỗ Khúc Cẩm Nhi cái mông. Cảm nhận được chưa bao giờ có xúc cảm, nguyên lai thịt đều dài tới đây. Khúc Cẩm Nhi phát ra một tiếng kinh hô, sau đó sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Ôn Tòng Quân. Nàng không có hướng trước kia đồng dạng hoàn thủ. Ôn Tòng Quân trong lòng hơi xúc động, đều đã lớn rồi. Tuyên tan cái kia tiểu nhi từ đâu? Làm sao cảm giác rất lâu không gặp nàng đâu? Ôn Tòng Quân ánh mắt lộ ra một bộ vẻ hối ức, tựa hồ mình tiến vào bí cảnh về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Khúc Cẩm Nhi chán nản nói, "Tuyên ta nàng biết ngươi cùng Diệp Sở mâu thuẫn sau mỗi ngày đều rất xoắn xuýt, thường xuyên đến ta bế quan địa phương tìm ta nói chuyện. Về sau nàng nghe nói ngươi đem Diệp Sở giết liền tự mình đi ra ngoài sông sáo." Ôn Tòng Quân cầm trong tay vừa mới lấy ra một kiện tay xuyên kiểu dáng pháp khí, thở dài. Tuyên Tan vào cửa thời gian cũng rất sớm, nàng cũng là Ôn Tòng Quân nhìn xem lớn lên. Khi còn bé quan hệ của hai người phi thường tốt, Khúc Cẩm Nhi có đôi khi thường xuyên ăn dấm vì cái gì đại sư minh đối người tiểu sư muội này tốt như vậy. Về sau Diệp Sở tới, hết thảy cũng thay đổi. Tuyên Tan yêu cái này cùng hắn niên kỷ tương tự, lại anh tuấn tiểu sư đệ. Tại Ôn Tòng Quân cùng Diệp Sở đấu tranh bên trong đứng ở người trong lòng cái này một đội. Về sau hai người liền rốt cuộc không có nói qua nói. Ôn Tòng Quân không trách nàng, đứng tại góc độ của nàng rất bình thường. Tâm mặc dù sẽ đau, nhưng là đối với mình cái này tam sư muội huynh muội tình vẫn phải có. Nghĩ đến chính mình cái này đã từng điềm đạm nho nhã tiểu sư muội, hiện tại cũng một mình sông sáo giang hồ, Ôn Tòng Quân thở dài. Nắm tay xuyên giao cho Khúc Cẩm Nhi trong tay nói ra, "Về sau nếu là nhìn thấy Tuyên Tan sư muội, ngươi liền đem cái này cho nàng. Đừng nói là ta cho là được." Hắn cũng không muốn để cái này đã từng muội muội thẹn thùng. Lại nói đơn giản vài câu về sau, Ôn Tòng Quân đi hướng Nhiếp Vũ Trúc độc phủ. Vừa thấy mặt đã nhìn thấy một người một rắn nằm ở trên giường. Ôn Tòng Quân mở to hai mắt nhìn. Bạch Linh Nhi dẫn đầu phát hiện Ôn Tòng Quân trở về, vội vàng nhảy tới trên người hắn, khóc đỏ con mắt vô cùng đáng thương nhìn xem Ôn Tòng Quân. "Chủ nhân, ngươi có biết hay không mấy ngày nay ngươi cái kia bại hoại sư tôn là thế nào đối ta?" "Ô ô ô, nàng vậy mà." Ôn Tòng Quân ngửi ngửi Bạch Linh Nhi trên người mùi, là độc thuộc về sư tôn hương khí. Đây là Nhiếp Vũ Trúc cũng nhìn thấy Ôn Tòng Quân trở về, vội vàng mặc phía trên vẽ lấy gấu nhỏ màu trắng tất chân bổ nhào vào Ôn Tòng Quân trong lực. "Thịch thịch trở về đi, Vũ Trúc rất nhớ ngươi xấu thịch thịch." Ôn Tòng Quân cảm giác được một tia đáng sợ, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. "Sư tôn sẽ không đầu góc hỏng a?"
sư tôn chúng ta hiện tại về trước phục hồi như cũ tới bộ dáng đi. Ôn Tòng Quân nói.
Được rồi, nghịch đồ.
Sau đó vẫn là trong ngực Ôn Tòng Quân vẫn là bộ kia cần làm bạn dáng vẻ. Ôn Tòng Quân vội vàng cấp Nhiếp Vũ Trúc mặc nàng lúc đầu quần áo, nhìn trước mắt tràn đầy hái dục Nhiếp Vũ Trúc, Ôn Tòng Quân trong lòng đang không ngừng cuộn loạn. Gặp được một cái đầy mắt đều là người nữ hải, không phải hẳn là khoái hoặc sao? Thế nhưng là Ôn Tòng Quân lại hơi sợ. Đây không phải hắn muốn, sư tôn hẳn là dễ dụ a, hẳn là phản kháng a. Làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Cái này cùng một cái khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Hắn nghi quan bê ấn, nhưng là thân thể nhưng vẫn không có động tác. Hắn không dám đánh cược. Chủ nhân ngươi biết không? Cái này nữ thiên ma tại ngươi không có ở đây thời điểm là thế nào tra tấn ta sao? Nàng cùng bây giờ căn bản không phải một cái bộ dáng. Hắn đem ta bỏ vào. Sau đó hắn trông thấy Nhiếp Vũ Trúc trừng mắt liếc Bạch Linh Nhi, lúc này mới yên lòng lại. Còn có thể tiếp tục tra tấn sư tôn. Về phần Bạch Linh Nhi lên án Ôn Tòng Quân cũng xem thường, dù sao tại bí cảnh kia 2 năm, cũng chỉ có như thế cái giảm bớt sát suất phương pháp. Khu khu. Còn có một số hoa sống liền không nói. Nếu là Nhiếp Vũ Trúc sử dụng nàng tu luyện thì cũng thôi đi, đồng thời còn rất yêu tra tấn Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi nhục thể cùng tâm linh đều có chút không chịu nổi. Nguyên bản nhìn xem Ôn Tòng Quân cùng Nhiếp Vũ Trúc cũng có chút sợ hãi, Ôn Tòng Quân đi về sau Nhiếp Vũ Trúc toàn trả thù ở trên người nàng. Nghịch đồ, nơi này có ngươi thật nhiều tin. Nhiếp Vũ Trúc một đường chạy chậm lấy ra mấy cái thư tín, cung kính đưa đến Ôn Tòng Quân trên tay. Sau đó trơ mắt nhìn Ôn Tòng Quân, một bộ ngươi không khen ta liền muốn khóc tư thái. Ôn Tòng Quân sờ sờ đầu của nàng nói ra, sư tôn thật tuyệt. Kỳ hỉ. Sau đó liền đem trên mặt bàn còn tại tố khổ Bạch Linh Nhi một thanh lôi xuống. Ai đoán thanh âm im bặt mà dừng. Đợt, bảy, thêm, nhìn, giới thiệu bản tát. Chương 66, tiền bối, ta thích ngươi. Ôn Tòng Quân mở ra phong thư xem xét, có mấy phong là Đại Ly Vương triều yêu dạ gửi tới. Mở ra xem nội dung bên trong để cho người ta mặt đỏ nhịp tim. Không nghĩ tới nhìn như vậy Văn Tĩnh tiểu cô nương cầm bút lên đến lại là như vậy cũng dã. Đáng sợ. Ôn Tòng Quân một người tài xế kỳ cựu nhìn đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Thư tín bên trong còn bí mật mang theo một chút tư nhân chi vật, liền không nhiều lắm lời. Sau đó là một phong đến từ Ngự Kiếm Sơn trang tin, mời Ôn Tòng Quân tham gia nửa năm sau Vấn Kiếm Đại Hội. Vấn Kiếm Đại Hội là tất cả Hóa Long Thánh Vực kiếm tu thịnh hội, làm danh dương Thánh Vực quân tử kiếm Ôn Tòng Quân có thể nào không đi? Đến lúc đó lại cùng mỹ nữ kiếm tu nhóm hảo hảo giao lưu tâm đắc, chẳng phải là đẹp quá hay? Nghĩ đến cái này Ôn Tòng Quân trong lòng đối luyện kiếm đại hội một mảnh hướng về. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngay tại áp chế Bạch Linh Nhi Nhiếp Vũ Trúc nói ra, sư tôn, hôm nay ngươi là nữ kiếm tu. Một canh giờ sau, Ôn Tòng Quân sửa sang lại một chút ăn mặc, mặt mày tỏa sáng đi ra độc phủ, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Rất nhanh, Ôn Tòng Quân liền đi tới thần nữ Phong Kim viện ngưng biệt viện nhỏ. Vừa vào cửa đã nhìn thấy ngồi tại ghế đá phơi nắng Kim Hân Đồng. Thon dài đùi ngọc bóng loáng non mịn đánh vào trước mặt trên bàn đá, thậm chí bởi vì chân quá lâu duyên cớ còn vượt qua bàn đá rất nhiều. Trắng non thủy nộn chân ngọc ngay tại có tiết tấu trên dưới đong đưa, khỏa khỏa rõ ràng ngón chân sung mãn mượt mà. Ôn Tòng Quân mí môi, thật sự là một cái chân tinh a. Lúc này Kim Hân Đồng miệng lý chính ngâm nga bài hát, có thể nhìn ra nàng hôm nay tâm tình không tệ. Nhưng là hết thể hảo tâm tình thẳng đến trông thấy Ôn Tòng Quân im bặt mà dừng. Nàng không tự chủ trợn trắng mắt, tiểu tử này lại tới. Không phải vừa ra ngoài sao? Sau đó nghĩ đến chân ngọc của mình còn lộ ra, vội vàng thu vào, ngạ mạn hỏi, ngươi tới làm gì? Ôn Tòng Quân khiêm tốn nói ra, tiền bối, tại hạ đến tìm Kim sư muội. Không biết Kim sư muội nhưng tại nhà sao? Sau đó chân thị chi nhãn mở ra. Nhân vật, Kim Hân Đồng cảnh giới, tiểu thánh cảnh đối tốc chủ độ thiệt cảm, 40, chán ghét, ngươi cấp đi nàng tình cảm chân thành. Nhược điểm, Kim Viễn Ngưng, vì nàng có thể nỗ lực bất kỳ vật gì. Nhìn từ bề ngoài mặt như sương lạnh, kỳ thực nội tâm thiếu yêu, khát vọng được chân chính yêu. Thiên phú 290, địa cấp, trung trình độ, 100, yêu quý Kim Viễn Ngưng hết thảy, đồng thời thề đánh đổi mạng sống đến thủ hộ. Ở rảnh, Ôn Tổng Quân nhìn thấy lấy hậu nhân choáng váng. Chuyện này là sao? Kim Hân Đồng lại là? Ôn Tổng Quân thầm nghĩ, chắc không được Tào thừa tướng một thân chính khí đều đối nàng không dùng a. Chắc không được nàng một mực đối với mình mặt lạnh đối đãi. Nhiều như vậy bờ UFF thêm một khối đều đả động không được nàng. Nguyên lai giấu giếm nguyên cơ. Vậy vẫn là đến động huyền tử tiền bối đến trị nàng. Kim Hân Đồng mặt mũi tràn đầy không nhịn được nhìn xem Ôn Tòng Quân, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm gian phòng bên trong truyền đến một tiếng vui vẻ thanh âm, "Ôn sư minh, là ngươi đã đến sao?" Ôn Tòng Quân cười nói ra, "Kim sư muội, là ta." Sau đó lấy lòng nhìn thoáng qua Kim Hân Đồng, không nghĩ tới đối phương một cái liếc mắt lật ra trở về. Ôn Tòng Quân giới cười hai tiếng, thầm nghĩ, thích mắt trợn trắng đúng không, đi vào thời điểm để ngươi hào hào lật qua. Không bao lâu, một cái bao lấy màu trắng khăn tắm cô gái tóc bạc liền xông ra ngoài cửa phòng, chui vào Ôn Tòng Quân trong lồng ngực. Ôn Tòng Quân vội vàng ôm lấy, Kim Viễn Ngưng con mắt ngập hái mộ nhìn xem chính mình. Màu bạc đầu bị cao cao co lại, trên thân còn mang theo một tia hơi nước. Nha đầu này là vừa vặn tắm rửa xong. "Ôn sư minh, ngươi trở về rồi." Kim Viễn Ngưng cười hắc hắc, tuyệt mỹ trên dung nhan con mắt màu vàng nóng nhạt lóe ra ánh sáng nhạt. "Đúng vậy a, Kim sư muội." Sau đó Ôn Tòng Quân liền nhẹ nhàng hôn lên Kim Viễn Ngưng, sau đó dùng đến dư quang đánh giá Kim Hân Đồng. Gia hỏa này nhìn bề ngoài mây trôi nước chảy, nội tâm nhất định rất khó chịu a. Ôn Tòng Quân nghĩ thầm đến. Sau đó bắt đầu càng thêm kịch liệt hôn nồng nhiệt. Tay cũng bắt đầu không an phận. Kim Hân Đồng sau khi thấy tim như bị dao cắt, người mình thương nhất vậy mà cùng một cái xú nam nhân ở trước mắt như thế nhiệt liệt ôm hôn, đau nhức, nhưng nàng còn phải giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Sau đó hai người hành vi càng lúc càng lớn mật, bắt đầu quên hết tất cả.
Kim Hân Đồng rốt cuộc không nhịn nổi, ho nhẹ một tiếng, Kim Viễn Ngưng lúc này mới dần dần ngừng lại. Ôn Tổng Quân từ Kim Viễn Ngưng bệnh lên trên mông thu tay lại, cảm thán nói Kim sư muội chính là hắn thấy qua tất cả trong nữ nhân lợi hại nhất. Kim Viễn Ngưng si ngốc nhìn xem Ôn Tổng Quân, trong ánh mắt tựa hồ có nói không hết yêu thương. Kim Hân Đồng nhìn thấy người yêu của mình như vậy nhìn cái kia Ngụy Quốc Tử, trong lòng khổ sở không khỏi càng thêm rõ ràng. Nàng hiện tại cùng Diệp Sở cảm động lây. Vì cái gì? Vì cái gì Viễn Ngưng sẽ thích một cái Ngụy Quân Tử a? Viễn Ngưng, đừng quên phụ thân ngươi tại ngươi trước khi đi nói cho ngươi nói. Kim Hân Đồng toàn thân run nhẹ nhẹ nói. Ai nha, biết tiểu gì? Kim Viễn Ngưng ngay tại cao hứng, không nhịn được trả lời một câu. Kim Hân Đồng nội tâm lại là đau xót. Nàng đối ta vậy mà không kiên nhẫn được nữa. Ôn Sư Minh, không phải Viễn Ngưng không muốn cho ngươi, chỉ là phụ thân ta cùng mẫu thân đã thông báo ta. Ôn Tổng Quân sờ lên Kim Viễn Ngưng đầu nói ra, nha đầu ngốc, Sư Minh yêu là ngươi người, mới không phải lộn xộn cái gì đồ đâu. Ôn Tổng Quân cười sờ sờ đầu của nàng nói. Kim Viễn Ngưng đối Ôn Tổng Quân nhuyễn miệng cười. Ôn Tổng Quân thầm nghĩ, con đường nào cũng dẫn đến. Kim Viễn Ngưng sau đó xin lỗi nói ra, Sư Minh, Viễn Ngưng đi đổi bộ y phục. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, sư muội, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta thời gian còn có rất nhiều. Cuối cùng nửa câu Ôn Tổng Quân cố ý cắn rất nặng, nói cho bên người Kim Hân Đồng nghe. Kim Viễn Ngưng chưa phát giác có trá, nhẹ nhàng tại Ôn Tổng Quân trên mặt mổ một chút, liền lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười trở về phòng thay quần áo. Kim Hân Đồng nhìn thấy Kim Viễn Ngưng vào nhà, rốt cuộc áp chế không nổi tức giận trong lòng, xông lên một thanh bóp lấy Ôn Tổng Quân cổ, thi triển một cái cách âm pháp trận. Nàng mặt như xương lạnh nói ra, ngươi cái Ngụy Quân Tử tại Viễn Ngưng trước mặt giả trang cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu là đối Viễn Ngưng động ý đồ xấu ta thiến ngươi. Ôn Tổng Quân bị nàng bóp mặt đỏ tới mang tai, lại không nhịn được cười nói, khụ khụ, ha 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 ha, tiền bối ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là đối Viễn Ngưng có ý tứ, mà là đối ngươi có ý tứ. Ôn Tổng Quân rõ ràng cảm giác được Kim Hân Đồng cả người đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản khí trắng bệnh băng lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một tia không hiểu. Hắn đang nói cái gì? Tiểu tử này điên rồi. Ôn Tổng Quân trên tay ngưng kết yêu ấn, giả bộ như không chịu được bộ dáng hai tay thật chặt bảo vệ Kim Hân Đồng trắng nõn ngọc thủ. Yêu ấn trong nháy mắt chảy vào bên trong thân thể của nàng. Nàng cảm nhận được giống như có đồ vật gì tiến vào thân thể của mình, nguyên bản không tồn tại tình cảm tựa hồ bị bù đắp. Dùng sức ngón tay chậm rãi buông lòng ra, Ôn Tổng Quân miệng lớn thở hổn hển. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Kim Viễn Ngưng sắc mặt vẫn như cũ, chỉ bất quá so trước đó nhiều chút hồng nhuận huyết sắc. Ôn Tổng Quân thâm tình nhìn xem nàng nói ra, tiền bối, ta thích ngươi. Trải qua yêu ấn đền bù tình cảm về sau, kiến an khí khái, phụ nữ chi hữu, bị lực dược thủy đồng loạt phát lực. Trong nháy mắt đem độ thiện cảm làm đến 10. Kim Hân Đồng nhìn xem Ôn Tổng Quân gương mặt tuấn tú ẩn ẩn có một loại cảm giác, tiểu tử này tựa hồ cũng không có ác tâm như vậy. 66 chương 67, ta là tới gia nhập các ngươi đón Kim Hân Đồng nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc, Ôn Tổng Quân sắc mặt ôn nhu thâm tình. Khi thấy Kim Hân Đồng nội tâm cần bị yêu lúc, Ôn Tổng Quân trong nội tâm liền dựng tốt người thiết. Người nào có thể cho người lớn nhất yêu đâu? Đó chính là Ôn Tổng Quân nghề cũ, liếm chó. Đây là một loại thiêu đốt mình chiếu sáng người khác vĩ đại sinh vật. Hoàn toàn không thèm để ý cảm thụ của mình, chỉ hy vọng nữ thần có thể hài lòng. Ôn Tổng Quân làm 50 năm chuyên nghiệp liếm chó, dù là chính là Liếm Vương Lý Tông Hoành tới đều cho hắn điểm điều thuốc, gọi lại ca. Theo kinh nghiệm của hắn phân tích, Kim Hân Đồng hướng giới tính tại huyền huyễn thế giới thuộc về dị loại. Nhiều năm mãnh liệt tình cảm đều chỉ có thể hung hăng kiềm chế ở trong lòng. Về sau nàng lại yêu thích lên Kim Hân Đồng cái này yêu mà không được nữ nhân, đương nàng nữ liếm chó. Trong nội tâm nàng khẳng định là cực hạn thiếu yêu. Vừa vặn lúc này yêu ấn bù đắp nàng trong lòng đối nam tính tình cảm. Chỉ cần tại nàng thanh tràng thất ý thời điểm cho nàng mãnh liệt nhất yêu, tăng thêm kiến an khí khái đao đao bạo kích. Ai có thể cự tuyệt một cái ôn tồn lễ độ, xuất khí bức người liếm chó đâu? Kiệt 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 khắc khắc. Tiên bối, ta tại cùng Nguyễn Ngưng trong quá trình tiếp xúc phát hiện mình không có thuốc chữa yêu ngươi, mời ngươi cùng ta kết giao đi. Ôn Tổng Quân ánh mắt sáng rực dắt Kim Hân Đồng trắng non ngọc thủ, phát ra từ phế phủ nói. Kim Hân Đồng phảng phất điện giật, cảm thụ được đem mình tay nhỏ bao trùm khoan hậu ấm áp đại thủ. Nội tâm của nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ chưa từng có đến tình cảm. Từ nhỏ đến lớn nàng còn không có bị một cái phụ thân bên ngoài tay chạm qua, cũng chưa từng có khác phái như thế hướng nàng biểu lộ đa nghi ý, cái khác phái thường thường còn chưa mở miệng, liền đã bị nàng cự tuyệt. Dân gian tất cả mọi người cho rằng nàng là một cái chuyên tâm đại đạo nữ tử, đối nàng kính nhi viễn chi. Rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, nhanh chóng đem tay nhỏ nhanh chóng từ đại thủ bên trong rút ra. Leng keng, mục tiêu độ thiện cảm gia tăng 5x2 hiện tại vì 20, hốt hoảng nhìn thoáng qua còn tại trong phòng thay quần áo Kim Viễn Ngưng. Sau đó quay đầu, đỏ bừng mặt phẫn nộ nhìn nói với Ôn Tổng Quân, ngươi cái này Ngụy Quân Tử muốn làm gì? Viễn Ngưng đối ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà nghĩ có lỗi với nàng. Ngươi thật là một cái xuất sinh. Ôn Tổng Quân cười cười, ý vị thâm trường nói ra, tiền bối, ngươi là ưa thích Viễn Ngưng sư muội sao? Ta nói chính là loại kia thích, ngươi hiểu. Nghe được Ôn Tổng Quân nói lời nói, Kim Hân Đồng như là bị giẫm ở cái đuôi mèo. Tiểu Thánh cảnh khí thế tản ra, nàng nhìn chòng chọc vào Ôn Tổng Quân nói ra, ngươi muốn chết sao? Len ken mục tiêu độ thiện cảm giảm 30-10, phẫn nộ, nhược quả không phải bây giờ tại Kim Viễn Ngưng dưới mí mắt, nàng thật sẽ một bàn tay chụp chết cái này khinh bạc nam tử. Ý tứ của ta đó là bất kể là phía trước bối vẫn là sư muội, ta đều rất thích. Ta hôm nay muốn nói cho tiền bối, ta không phải đến chia rẽ các ngươi, ta là tới gia nhập các ngươi. Hôm nay ban đêm ta cùng Viễn Ngưng tản bộ về sau, hy vọng có thể cùng tiền bối tại Thủy Nguyệt động tiên gặp một lần. Ta nghĩ lớn tiếng nói cho tiền bối, ta là cỡ nào thích tiền bối. Kim Hân Đồng bị liên tiếp lời nói làm CPU có chút đường ngắn, ngơ ngác nhìn Ôn Tổng Quân. Nàng còn không có sắp xếp như ý tới, lúc này Kim Viễn Ngưng ra nhìn xem bọn hắn nói ra, tiểu gì, sư minh các ngươi đang nói cái gì à?
Kim Uyển Ngưng cố ý đổi lại một bộ màu trắng cùng kim sắc giao nhau bách điệp như ý nguyệt váy. Ở trong mắt Kim Hân Đồng lộ ra phá lệ đáng yêu động lòng người. Kim Hân Đồng liền tranh thủ cách âm trận pháp thu hồi, sau đó có chút bối rối nói ra, "Không, không có gì." Ôn Tổng Quân ôn hòa cười nói, "Ta cùng Tiền Bối nói chuyện một chút liên quan tới chuyện của sư muội, tất cả mọi người rất vui vẻ." "Đúng không Tiền Bối?" Ôn Tổng Quân quay đầu nhìn về phía Kim Hân Đồng. "A, đúng." Kim Hân Đồng có chút trở tay không kịp nhưng cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian tiếp theo. Kim Uyển Ngưng rất nhanh liền lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ, nàng tiểu di cùng Ôn sư huynh quan hệ một mực rất kém cỏi, nàng đây là biết đến. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà hai người có thể hữu hảo ở chung. Kim Uyển Ngưng rất nhanh liền chạy đến Kim Hân Đồng trước mặt, nhẹ nhàng nhón chân lên tại trên mặt nàng hôn một cái. Lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, đối Kim Hân Đồng nói ra, "Tiểu di, ta yêu ngươi." Theo Kim Uyển Ngưng, Kim Hân Đồng cùng Ôn Tòng Quân hòa giải đó nhất định là Kim Hân Đồng trước hết để cho bước. Dù sao quan hệ bất hòa nguyên nhân chính là tiểu di. Kim Hân Đồng đắng chát cười cười, bất đắc dĩ gật đầu nói ra, "Ta cũng yêu ngươi, Uyển Ngưng." Đây là Uyển Ngưng lần thứ nhất chủ động hôn nàng, thế nhưng là nguyên nhân lại là như vậy cay đắng. Đau nhức. Đây là cỡ nào đau thấu tim gan a. Sau đó Kim Uyển Ngưng hưng phấn nhảy vào Ôn Tòng Quân trong ngực, hai tay hai chân nhảy lên Ôn Tòng Quân trong ngực vui vẻ nói ra, "Ôn sư minh, tiểu di tiếp nhận chúng ta." Sau đó cùng Ôn Tòng Quân hôn nồng nhiệt lên, Ôn Tòng Quân một bên ổn một bên dùng tay đánh út về phía Kim Uyển Ngưng cái mông nhỏ. Sau đó con mắt thâm tình nhìn chằm chằm Kim Hân Đồng phương hướng, sau đó hướng Kim Hân Đồng liếc qua Thủy Nguyệt động thiên phương hướng. Ôn Tòng Quân động tác trên tay càng ngày càng quá phận. "Sư minh, ngươi thật là xấu a." Kim Uyển Ngưng cong lên miệng hướng về phía Ôn Tòng Quân nói. Ôn Tòng Quân hôn một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra, "Làm sao vậy, tiểu bảo bối của ta, không vui sao?" Kim Uyển Ngưng sau đó đáng yêu cười nói, "Chỉ cần là sư minh làm ta đều thích." Hai người tiếp tục, Ôn Tòng Quân tiếp tục ra hiệu đồng thời trên tay cường độ dần dần tăng lớn, ánh mắt tiếp tục ra hiệu nhìn xem người mình yêu mến bị cái kia bại hoại Ngụy quân tử tra tấn, trong lòng của nàng như là nhỏ máu. Sau đó nàng thống khổ thuận Ôn Tòng Quân ánh mắt, gật gật đầu. "Kiệt kiệt 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 kiệt." Ôn Tòng Quân động tác trên tay chậm lại xuống tới, này cũng đưa tới Kim Uyển Ngưng bất mãn, cắn cắn Ôn Tòng Quân bờ môi. Kim Hân Đồng nhìn xem càng thêm đau lòng. Tra tấn rất nhanh liền kết thúc. Kim Uyển Ngưng đưa ra đi thần nữ hồ tản bộ, Ôn Tòng Quân gật gật đầu. "Tiểu Di, ngươi chớ cùng đi qua, cho ta hai một điểm tư nhân không gian, chúng ta sẽ chú ý phân tích." Kim Uyển Ngưng trước khi đi cố ý đối Kim Hân Đồng cảnh cáo. Kim Hân Đồng mang theo nước mắt gật gật đầu, trong lòng đã đau đến tột đỉnh. "Các ngươi cố gắng tản bộ đi, ta sẽ không đi." Ôn Tòng Quân thương hại nhìn thoáng qua Kim Hân Đồng, làm sao cảm giác nàng hướng nữ bạn sôi dê dê a. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Không biết làm tại sao, từ khi có Kiến An khí khái, thu được Tào lao bản truyền thừa, hắn liền phá lệ thích đào người khác góc tường, bất luận nam nữ. Nhìn xem Kim Uyển Ngưng vẻ mặt thống khổ, Ôn Tòng Quân trong lòng không hiểu thấu quái. Không phải thích mắt trợn trắng sao? Có đau hay không? Về sau còn có người đau hơn thời điểm. Sau đó Ôn Tòng Quân cùng Kim Uyển Ngưng đại thủ kéo tay nhỏ, hoan thanh tiếu ngự hướng đi thần nữ hồ, chỉ để lại một cái nguyên địa tinh thần chán nản Kim Hân Đồng. Kim Hân Đồng tọa hạ hào hào đuốt đuốt chuyện toàn bộ mạch lạc. Ngụy quân tử nói hắn thích ta, Uyển Ngưng thích Ngụy quân tử, ta thích Uyển Ngưng. Ta yêu người người yêu yêu ta. Nàng sờ sờ đầu, cảm giác da đầu thật ngứa. Thật phức tạp quan hệ a. Lê Tẩm, chạm vạng tối vẫn là nhìn thấy một mặt Ngụy quân tử sao? Cũng được, cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng đi. 67 chương 68, cổ phiếu cũng không dám như thế chướng thần nữ hồ vẫn là như vậy phong cảnh tú lệ, chói lọi. Bên hồ nước bên trên vô số nhụy hoa ngay tại thịnh phóng, lộ ra nhàn nhạt thấm vào ruột gan thuần hương. Ôn Tổng Quân cùng Kim Uyển Ngưng một đường đi tới, Kim Uyển Ngưng vui vẻ cho Ôn Tổng Quân nói nàng gần đây gặp phải chuyện vui. Ôn Tổng Quân chỉ là lặng lặng nhìn, nghe. Da thịt trắng nõn trong suốt như ngọc, một đôi mỹ lệ màu vàng kim nhạt con người tinh khiết giống như thần nữ hồ trong suốt nước hồ. Khéo léo đẹp đẽ cái mũi đang nói đến gần nhất hai nạn xấu hổ lúc hơi nhíu lên lộ ra phá lệ đáng yêu động lòng người. Trong lúc nói cười dễ nghe êm hai thanh âm huyền chuyển chảy vào Ôn Tổng Quân trong lòng, thường xuyên lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, nhếch miệng lên hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền càng thêm làm nổi bật lên xinh xắn đáng yêu. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới hai người đính hôn địa phương. Kim Uyển Ngưng đột nhiên dừng bước nói ra, "Ôn sư minh, ngươi ngày mai có thời gian không?" Uyển Ngưng muốn nhờ ngươi cùng Uyển Ngưng cùng đi Vô Cực Thành, nghe nói nơi đó Minh Dạ hội có thịnh đại pháo hoa biểu diễn, có thể xin nhờ sư minh cùng một chỗ cùng Uyển Ngưng qua khứ sao? Nhìn xem Kim Uyển Ngưng lấy hết dũng khí lại có chút thấp thỏm bộ dáng, Ôn Tổng Quân không chút suy nghĩ đáp ứng. Ngày mai sự tình liền hướng sau đẩy đẩy đi. Kim Uyển Ngưng hưng phấn chui vào Ôn Tổng Quân trong ngực. Ôn Tổng Quân ôm lấy Kim Uyển Ngưng nhìn xem nàng nét mặt hưng phấn nói ra, "Về sau muốn sư minh làm cái gì ngươi liền nói, cho dù là lại khó sự tình sư minh cũng sẽ giúp ngươi làm được." Tóc bạc bay múa, hoa dụ rực rỡ. Hai người thật chặt hôn nồng nhiệt ở cùng nhau. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới trạm vào tối. Hai người cùng một chỗ trở lại trong viện, thấy được ngay tại từng mảnh hái lấy cánh hoa ánh mắt vô thần Kim Hân Đồng. Nghe được Kim Uyển Ngưng khoái hoạt tiếng cười nàng lập tức ánh mắt xuống lại. Chỉ ít Uyển Ngưng ban đêm vẫn là mình, mà lại các nàng còn đã hẹn ngày mai đi xem pháo hoa biểu diễn. Cùng Kim Uyển Ngưng hôn tạm biệt về sau, Ôn Tổng Quân nhìn xem Kim Hân Đồng ra hiệu, "Thủy Nguyệt Động Tiên, ta chờ ngươi." Sau đó liền tiêu sái rời đi. Cái này Ngụy quân tử cuối cùng đã đi. Kim Hân Đồng thở dài một hơi, lộ ra nét mặt tươi cười. "Tiểu Di, ngày mai ngươi cũng đừng cùng ta đi xem pháo hoa, ta hẹn xong Ôn sư minh." Kim Uyển Ngưng cười nói với Kim Hân Đồng. Kim Hân Đồng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nàng thanh âm run rẩy hỏi, "Uyển Ngưng, ngươi không phải cùng ta nói được rồi sao? Chúng ta cùng đi xem pháo hoa biểu diễn a. Ta thật mong đợi thật lâu a." Kim Uyển Ngưng nhíu mày do dự nói ra, kia tiểu di ngươi ở phía sau theo sau từ xa được không? Đừng để Ôn sư huynh nhìn thấy, chúng ta người trẻ tuổi còn muốn cùng một chỗ hảo hảo ở chung đâu. Để cho ta xa xa đi theo. Đau nhức a. Kim Hân Đồng cảm giác buồng tim của mình giống như là bị kim huyền ngưng từng đao băng. Nghiên thanh thịt vụ. Tiểu di, ngươi có thể đáp ứng sao? Kim huyền ngưng lúc này ngay tại trong phòng thay đổi lấy quần áo, cái này váy mặc dù tốt nhìn nhưng là mặc vào lại là phá lệ tốn sức, nếu không phải Ôn sư huynh nàng mới lười nhác mặc đâu. Nữ bị duyệt kỷ giả dung. Lúc nói chuyện thậm chí đều không có nhìn Kim Hân Đồng, bởi vì từ nhỏ đến lớn vô luận nàng nói tới yêu cầu gì Kim Hân Đồng đều sẽ đáp ứng, lần này khẳng định cũng giống vậy. Quả nhiên, liếm chó không phân biệt nam nữ. Kim Hân Đồng cười lớn lấy nói ra, "Tốt, Huyền Ngưng, nhất định phải chơi vui vẻ a. Yên tâm đi, có Ôn sư minh chiếu cố ta đây." Một câu nói kia kèm chút để Kim Hân Đồng ngất đi. Ngay tại lúc đó tại Nhiếp Vũ Trúc trong đậu phủ, Ôn Tổng Quân ngay tại múa bút thành văn điên cuồng đắp lên lấy lời tâm tình. Một cái rất xấu kế hoạch tại nội tâm của hắn bên trong hình thành. Bên người có vừa mới tại thần nữ hồ hái hoa tươi, Nhiếp Vũ Trúc hỗ trợ bằng bó. Nhiếp Vũ Trúc vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Ôn Tổng Quân đưa cho nàng. Nàng hưng phấn thật lâu, nhưng là không nghĩ tới Ôn Tổng Quân chỉ là để nàng hỗ trợ bằng bó. Trong nội tâm nàng hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh liền băng bó xong tất, sau đó nàng góp cái đầu nhìn về phía Ôn Tổng Quân chính bắt hết óc viết thư tình. Nhìn xem phía trên làm lòng người động lời nói, nàng nhìn xem Ôn Tổng Quân ngay tại trầm tư suy nghĩ gương mặt nhẹ nhàng mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí hỏi, "Tổng Quân, tương lai ngươi có thể cho ta cũng viết một phần sao?" Ôn Tổng Quân lúc này đang dùng tận suất đời sở học, nghe được sư tôn một câu nói như vậy lông mày của hắn hơi nhíu lên. "Lão phu lão thê ngươi chơi cái gì lãng mạn a? Lần sau nhất định." Ừm. Nhất Vũ Trúc trong ánh mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Ôn Tổng Quân rất nhanh liền đem thư tình viết hoàn tất, bỏ vào ngực trong quần áo, nâng lên hoa tươi liền chuẩn bị đi. Nhiếp Vũ Trúc tựa ở trên khung cửa ngơ ngác nhìn Ôn Tổng Quân bóng lưng rời đi, ánh trăng đưa nàng bóng lưng chậm rãi kéo dài. Điềm tĩnh trong con ngươi tựa hồ toát ra vẻ đau thương. Treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Kim Hân Đồng muốn là kìm nén nổi giận trong bụng, Ôn Tổng Quân còn đến muộn. Nàng là thật rất muốn một bàn tay chụp chết cái kia ngụy quân tử. Thủy Nguyệt động thiên phong cảnh là cực đẹp, cực kỳ tú lệ, hồ nước bên trên có một châu ngoặc con nước cầu. Bốn phía có chút tụ lại vùng núi bọc lại cái này một mảnh cực kỳ mỹ lệ thiên địa, khiến cho giống như tại trong một cái động. Trong suốt xinh đẹp nước hồ đem trên bầu trời trong sáng mặt trăng hoàn mỹ lưu tại trong nước, cho nên gọi tên Thủy Nguyệt Động Tiên. Lúc này trên cầu thỉnh thoảng có nam nữ hai hai đi qua, càng thêm làm nổi bật lên Kim Hân Đồng cô đơn. Nàng có mấy lần đều nghĩ đi thẳng một mạch, nhưng là nghĩ đến Ngụy Quân Tử sẽ như thế nào trả thù Kim Uyển Ngưng, nàng vẫn là sinh sinh lưu lại. Đang chờ nửa canh giờ không đến ta liền đi. Đây là Kim Hân Đồng tối nay lần thứ ba tự đủ. Nàng tiếp tục ngơ ngác nhìn dưới cầu tuyệt mỹ nước hồ. Phảng phất đem bầu trời phục khắc vào trong nước. Trong nước mặt trăng giống như chậm rãi biến thành Kim Uyển Ngưng nét mặt tươi cười, nhưng là rất nhanh liền biến thành Ngụy Quân Tử hèn mọn khuôn mặt tươi cười. Đúng lúc này một cái ôn hòa đại thủ vỗ vỗ bờ vai của nàng, Kim Hân Đồng biết là Ngụy Quân Tử tới. Nàng quay người vừa định giận dữ mắng mỏ, lại phát hiện một chùm cực kỳ diễm lệ đóa hoa. Sau đó Ôn Tổng Quân đầu liền từ hoa hạ ló ra, cười ôn hòa lấy nói ra, "Hoa tươi tặng mỹ nhân, tặng cho ngươi một kinh hỉ." Ánh trăng vẩy hướng về phía Ôn Tổng Quân gương mặt đẹp trai, phảng phất đem hắn nguyên bản không chịu nổi đều rửa sạch. Kim Hân Đồng mở to hai mắt nhìn trước mắt hoa tươi, các tiểu diễm gát, thổ lộ hương thơm. Đỏ bừng trong nháy mắt từ cái cổ tử mạng kéo dài tới cả trương tuyệt mỹ trên mặt. Nàng cảm giác đầu của mình liền giống bị một cái chùy sắt lớn trùng điệp đập một cái. Một loại chưa hề không có qua cảm xúc tại nội tâm của nàng cùng dã sinh trưởng. Nàng hiện tại cảm giác chính mình nói không nói đến bảo. Từ nhỏ đến lớn nàng rất ít nhận qua người khác lễ vật, cái này cùng nàng quái gở tính cách cùng kỳ quái hướng giới tính có quan hệ. Rất ít thu được lễ vật nàng nhận lấy như thế một cái quả bom nặng ký, nàng đầu góc bị tạc ông ông. Lúc này nàng không biết làm sao biểu đạt loại tâm tình này. Ôn Tổng Quân có thể thuật lại bởi vì hệ thống tăng lên cái này một đợt thế công phối hợp thêm kiến an khí khái bạo kích trong nháy mắt từ 30 kéo ngả vào 50. Cổ phiếu cũng không dám như thế trướng. Kiệt 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 kiệt. Ôn Tổng Quân nội tâm cười nói, một cái thiếu yêu huyền huyễn thế giới nữ tử, làm sao gánh vác được một bộ này. Kim Hân Đồng há hốc mồm muốn nói cái gì thời điểm. Ôn Tổng Quân từ trong ngực móc ra một phần tin nói ra, tiền bối, đây là ta cho ngươi viết thư tình. Sau đó Ôn Tổng Quân liền muốn bắt đầu niệm, không nghĩ tới Kim Hân Đồng nhanh chóng một thanh chiếm quá khứ. Ngượng ngùng nói ra, cái gì thư tình, ta nhìn chính là ngươi lừa gạt nữ tử mạnh khỏe. Sau đó làm bộ muốn đem thư tình xé toang. Đừng xé a tiền bối, đây là ta viết thật lâu, chí ít nhìn một chút đi. Ôn Tổng Quân khẩn cầu nói. Kim Hân Đồng nghe vậy gật gật đầu ngạo kiều nói ra, vậy ta trở về liền nhìn một chút ngươi lừa gạt cái khác nữ tử xáo lộ, trở về nói cho Huyền Ngưng để nàng cẩn thận ngươi một điểm. Sau đó nàng thận trọng cất kỹ, nhìn xem Ôn Tổng Quân tiếu dung quay đầu nói bổ sung, xem hết lại xé toang. Đợt, ngày mai lại điều khiển tinh vi một chút 10 chương đầu. Cảm tạ mọi người lễ vật, có lỗi chưa kịp thời thông chi nha. 68 chương 69, 100 lần tỏ tình lên keng, mục tiêu độ thiện cảm thêm 2x254, hiếu kỳ, Ôn Tổng Quân phi thường hài lòng. Kế hoạch phi thường thành công mở liếm. Tiền bối, ngươi thích hai cái này lễ vật sao? Ôn Tổng Quân lộ ra liếm cho sắc mặt, mặt mũi tràn đầy đều viết nhanh khen ta một cái. Kim Hân Đồng nhìn xem Ngụy Quân Tử bộ này sắc mặt, nhớ tới hắn tại Kim Viện Ngưng trước mặt biểu hiện ra chính nhân quân tử tương phản, không tự chủ phát họa ra một vòng cười nhạt. Sú nam nhân liền nên bay xuống trở về cho Huyền Ngưng nhìn xem. Vẫn tốt chứ? Nàng trên miệng nhào bột mì bên trên đều lộ ra một bộ không thèm để ý thân sắc, nhưng là trên tay ôm thật chặt bó hoa lại bán nàng nội tâm. Ôn Tổng Quân nhìn thấy Kim Hân Đồng biểu hiện như thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật sự là một cái ngạo kiểu quỷ a. Bất quá đối với kế hoạch càng có trợ giúp, Ôn Tổng Quân quyết định một lần đúng chỗ, triệt để cầm xuống Kim Viện Ngưng. Tiền bối, ngươi nếu là thích có thể mỗi ngày đều tới đây sao? Tổng Quân mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Kim Hân Đồng sau khi nghe được khỏe miệng không tự chủ móc ra một cái đường cong. Ai muốn ngươi kinh hỉ a? Những này phá hoa ném đều không có chỗ ném. Len ken mục tiêu độ thiện cảm thêm một ít 256, thiếu kỳ, Kim Hân Đồng cố ý lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc, nhìn xem trong ngực hoa tươi nhếch miệng. Cái này thêm là thật chậm a, loại này đặc thù nữ nhân vẫn là khó đối phó. Sau đó Ôn Tổng Quân kéo Kim Hân Đồng nhàn rỗi tay nói ra, tiền bối, mời ngươi cùng ta kết giao đi. Kim Hân Đồng vội vàng rút ra cánh tay kia, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói ra, giữa chúng ta là không thể nào, còn có ngươi đừng có lại khi dễ Huyền Ngưng. Ôn Tổng Quân nghe vậy giống như nhận lấy đả kích, tự nhiên mà vậy lộ ra một bộ bi thương, khó mà tiếp nhận sắc mặt, sau đó nhìn về phía mặt hồ. Phản phất hắn một giây sau sẽ từ trên cầu trực tiếp nhảy đi xuống. Kim Hân Đồng nhìn thấy tình huống không đúng đội vàng chuẩn bị lên tiếng trấn an hắn hai câu, không nghĩ tới Ôn Tổng Quân chỉ là thở dài nhẹ nhõm, sau đó phản phất nhiệt tình mười phần nói ra, ta sẽ cố gắng tiền bối, ta sẽ sớm ngày đạt tới mục tiêu của ngươi. Tiền bối mời ngươi về sau mỗi ngày đều muốn tới nơi này. Ta sẽ đối với tiền bối tỏ tình 100 lần. Hy vọng tiền bối ngươi có thể tiếp nhận ta mạo muội cử động. Sau đó Ôn Tổng Quân ánh mắt chân thành tha thiết, ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Kim Hân Đồng. Kim Hân Đồng nói ra, ta suy tính một chút. Có một vấn đề, vì cái gì ngươi lại đột nhiên nói thích ta đâu? Kim Hân Đồng nghiêm túc mà hỏi. Ôn Tổng Quân thẹn thùng sờ sờ đầu, hắn nói ra, nguyên nhân đều ở trong thư, bằng không tiền bối ngươi đem tin cho ta có thể cho người đọc trộm. Kim Hân Đồng sờ lên sắp xếp gọn phong thư cảm nhận được bên trong số lượng từ xác thực không ít. Ra vẻ cao lạnh nói ra, coi như ngươi tỏ tình 101 lần ta cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá ta có thời gian sẽ tới nhìn xem. Độ thiện cảm thêm 2x260, hơi có hảo cảm. Kim Hân Đồng săn mái tóc dài của mình nói ra, ngươi nếu là không có chuyện khác, ta liền trở về a. Ánh mắt nhìn về phía bình tĩnh nước hồ, nội tâm lại là tới vừa vặn tương phản. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, tiền bối, ngày mai cũng đừng tới, ta phải bồi luyện ngưng sư muội đi xem pháo hoa biểu diễn. Bất quá tiền bối yên tâm, vì tiền bối ta sẽ giữ mình trong sạch. Ôn Tổng Quân nhìn thấy độ thiện cảm tới 90 độ lớn lượt vòng, cảm thán nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Vậy được đi, ta trở về. Kim Hân Đồng quay người muốn đi, Ôn Tổng Quân vội vàng nói, ta đưa tiền bối về thần nữ phong đi. Kim Hân Đồng lắc đầu cười nói ra, ngươi vẫn là nhanh đi cùng ngươi sư tôn đi. Sau đó cả người liền biến mất không thấy. Ôn Tổng Quân khôi phục nguyên lai chính nhân quân tử diễn xuất, bay trở về tiểu trúc phong. Hắn chuẩn bị đi trở về chờ lấy thư tình mang về phản hồi. Trong đêm, thần nữ phong, Kim Viễn Ngưng biệt viện bên trong. Kim Viễn Ngưng mặc tơ tằm áo ngủ trên giường chờ lấy Kim Hân Đồng. Áo ngủ phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người, thời khắc này nàng chính một người buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên giường gác chân. Nàng đang chờ Kim Hân Đồng trở về, nàng quen thuộc có nàng ngủ chung thời gian. Náo hải không khỏi toát ra một tia nghi vấn, tiểu di đi làm cái gì rồi? Bình thường đến ngủ cái giờ này, nàng so với ai khác đều tích cực a. Lúc này Kim Hân Đồng tay thuận bưng lấy hoa tươi tiến vào trong tiểu viện, thỉnh thoảng liền ngửi ngửi bó hoa bên trong hương khí, trên mặt lộ ra mỉm cười. Độ thiện cảm đang không ngừng lên cao. Ôn Tổng Quân đi trên đường sờ sờ đầu, thật là một cái khẩu thị tâm phi nữ nhân a. Một cửa phòng Kim Hân Đồng liền thấy Kim Viễn Ngưng chính mặc đồ ngủ chờ mình hình tượng, trong lòng không khỏi lộ ra một tia ấm áp. Tiểu di ngươi làm sao mới trở về a? Sau đó nàng liền thấy Kim Hân Đồng trong tay hoa tươi, ngạc nhiên nói ra, thật đẹp hoa tươi a. Tiểu di ngươi đây là đưa cho ta sao? Kim Hân Đồng trong ánh mắt toát ra một tia không bỏ, nhưng là làm già liếm chó nàng vẫn là cười nói ra, đúng vậy à, Viễn Ngưng, đây là tiểu di đặc địa cho ngươi hái. Tạ ơn tiểu di. Sau đó Kim Viễn Ngưng tiếp nhận hoa tươi ngửi lại nghe, mừng rơi chuẩn bị đem bọn chúng loại đến trong bình. Kim Hân Đồng nhìn thấy Kim Viễn Ngưng như thế vui vẻ biểu lộ, đã vui vẻ lại có chút khó chịu, nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì. Nhưng là liếm chó có thể để cho nữ thần vui vẻ nàng vẫn là khoái hoạt. Sau đó hai người đem bó hoa bên trong nhánh hoa toàn bộ loại tốt, nhìn xem tiên diễm đóa hoa hai người cười vui vẻ. Sau đó hai người cùng một chỗ ôm nhau ngủ. Nửa đêm, Kim Hân Đồng chậm rãi từ Kim Viễn Ngưng trên dưới hai nơi mềm mại rút tay ra. Vừa mới nữ thần rất vui vẻ, thoáng phần thưởng nàng. Kim Viễn Ngưng cảm thấy tiểu di động tác rất dễ chịu cũng rất có ý tứ, cũng không phải là mười phần kháng cự. Mặc dù nàng không hiểu tiểu di có đôi khi vì cái gì có đôi khi đi ngủ giống một cái chó sủ, thích liếm chính mình. Kim Hân Đồng cùng Kim Viễn Ngưng cũng không có quan hệ máu mủ, chỉ là theo bối phận cho nên gọi nàng tiểu di. Kim Hân Đồng sờ sờ đầu, không biết lần này ban thưởng biên độ như thế lớn, vì cái gì nhưng không có trong tưởng tượng vui vẻ đâu. Thậm chí tại quá trình bên trong vậy mà lại xuất hiện Ngụy Quân Tử mặt. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể, lấy ra Ôn Tổng Quân đưa đến thư tình. Ở dưới ánh trăng, nàng bắt đầu đọc. Ngày đó chính là ta lần thứ nhất gặp phải tiền bối nàng mặc vào. Kim Hân Đồng trong lòng hảo cảm đại thịnh, cái này Ngụy Quân Tử làm sao ngay cả ta xuyên cái gì quần áo đều biết ta. Ngay cả chính nàng đều quên, thế giới này thật sẽ có quan tâm như vậy nàng người sao? Đương nhiên không có. Đây đều là Ôn Tổng Quân căn cứ từ mình cho Nhiếp Vũ Trúc viết liếm con chó nhớ cả biên. Hắn sao có thể nhớ kỹ nhiều đồ như vậy? Dù sao Kim Hân Đồng liền đến về như vậy mấy bộ y phục, tùy tiện đoán một kiện liền tốt. Nhìn xem Ôn Tổng Quân trong câu chữ hèn mọn yêu thương, Kim Hân Đồng trên mặt cười liền chưa từng có dừng lại qua. Hai chân thon dài cũng thỉnh thoảng cong lên đến trên dưới đong đưa. Nhìn đến đêm khuya Kim Hân Đồng luốt luốt buồn ngủ khóe mắt, đem thư tín xếp lại. Lặng lẽ lấy ra mình yêu nhất cái hộp nhỏ, là một cái thường thường không có gì lạ cái hộp nhỏ. Bên trong chứa mấy món bình thường đồ trang sức, đây là mẹ của nàng tại nàng khi còn bé đưa cho nàng, mụ mụ nói cho nàng đây là nàng tương lai đồ cưới. thận trọng xếp lại, Kim Hân Đồng cất kỹ cái hộp nhỏ. Sau đó lại đưa tay thả lại đến chỗ cũ, tại mềm mại trôi nhéo nhéo. Nguyên lai đây chính là bị nhân ái cảm giác sao? Lúc này độ thiện cảm đã lặng yên đi tới 70. 69 chương 70, Diệp Sở Khôi lỗi trong đêm, Tiểu Trúc Phong lộ ra phá lệ ưu tĩnh, Khúc Cẩm Nhi đã sớm ngủ rồi, chỉ còn lại một chiếc đèn tại lẻ loi chơi chọi chiếu vào. Ôn Tổng Quân sau khi thấy trong lòng toát ra một tia ấm áp. Đi vào động phủ cổng lúc mới phát hiện cổng Nhiếp Vũ Trúc đang theo dõi trên mặt đất mà người, trên gương mặt tựa hồ còn có chảy qua nước mắt vết tích. Nhìn thấy Ôn Tổng Quân đến đây, nàng lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, dùng rất ngọt thanh âm chào hỏi Ôn Tổng Quân. "Tổng Quân ngươi trở về rồi." Đây là Nhiếp Vũ Trúc đương tựa theo kinh nghiệm tổng kết ra Ôn Tổng Quân thích nhất nàng hiện tại cái dạng này, nàng nguyện ý cải biến mình để lấy lòng hắn. Ôn Tổng Quân nhìn xem sư tôn dáng vẻ, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nhẹ nhàng ôm Nhiếp Vũ Trúc, hai người cùng một chỗ về tới động phủ. Một trận nuốt ve an ủi qua đi, Nhiếp Vũ Trúc tựa vào Ôn Tổng Quân trên lồng ngực. Nàng suy nghĩ thật lâu muốn hay không nói ra câu nói này, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói ra: "Tổng Quân, ngày mai Vô Cực Thành có cái pháo hoa biểu diễn, ngươi có thể theo giúp ta đi xem một chút sao?" Đông đông đông. Nhiếp Vũ Trúc rõ ràng cảm nhận được Ôn Tổng Quân trái tim đang không ngừng cuộn loạn. Nàng ngẩng đầu, điềm tĩnh con ngươi nhìn về phía nhắm chặt hai mắt Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân cảm thấy mình trái tim muốn nhảy ra cổ họng. Vì cái gì? Vì cái gì tu luyện người sẽ thích pháo hoa? Vì cái gì chọn tại cùng một ngày đi đâu? Ngắn ngủi mấy giây bên trong đầu óc của hắn tới một trận đầu não phong bạo. Các loại ý nghĩ đều thử qua, thậm chí nửa đêm trước buổi kim viện ngừng, nửa đêm về sáng buổi Nhiếp Vũ Trúc đều nghĩ qua. Ngay tại đầu góc hắn phong bạo thời điểm, trong thân thể tại ra bí cảnh thời điểm chuyện phát sinh lại xuất hiện. Một cố quái dị lực lượng ngăn trở hồ tư loạn tưởng của hắn. Đối với sư tôn làm gì quá nhiều giải thích đâu. Dù sao hiện tại bất quá là ta đồ chơi. Ngày mai ta có chuyện quan trọng, đừng phiền ta. Ôn Tổng Quân đạm mạc nói ra. Nhiếp Vũ Trúc hiểu chuyện gượng ép cười cười, sau đó nói ra, không có việc gì, Tổng Quân ngươi có việc liền đi mau lên, ta không cần gấp gáp. Sau đó liền nằm ở trên gối đầu quay lưng đi. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào Nhiếp Vũ Trúc trên mặt. Phản phất muốn chấn an cái này thụ thương hải tử, chỉ chốc lát gối đầu liền ở bước. Ôn Tổng Quân nội tâm hiện lên vẻ bất nhẫn, chính mình có phải hay không đối người sư tôn này quá trách móc nặng nề. Hắn nhẹ nhàng hướng Nhiếp Vũ Trúc phương hướng ních lại gần, từ sau lưng của nàng chậm rãi ôm lấy nàng. Nhiếp Vũ Trúc cảm nhận được Ôn Tổng Quân động tác trong lòng vẫn là chạy qua một tiếng ngọt ngào. Nàng rất hối hận trước đó đối Ôn Tổng Quân làm hết thảy. Giống như Ôn Tổng Quân lời nói, nàng cảm thấy mình là một cái tội nhân. Nàng là nàng hay là hết sức đi hy vọng mình có thể lấy lòng Ôn Tổng Quân, đến thu hoạch được hắn vui vẻ. Ôn Tổng Quân ôm Nhiếp Vũ Trúc, chậm rãi nhắm mắt lại. Chậm rãi hắn cảm nhận được Nhiếp Vũ Trúc ngủ thiếp đi, hắn chậm rãi đứng dậy. Thật dài thở phào một cái. Diệp Sở bản nguyên còn có mấy canh giờ mới có thể thu hoạch được. Hắn lấy ra luyện khôi bách khoa toàn thư. Cái này vốn là chuẩn bị cho Nhiếp Vũ Trúc lưu, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ là không cần dùng. Bất quá cũng chả, hiện tại liền lấy Diệp Sở thi thể đến luyện bên trên một bộ khôi lỗi. Đến lúc đó chính là Diệp Sở giết người phóng hỏa, hắn Ôn Tổng Quân tới cứu khổ cứu nạn. Kiệt. Đến lúc đó có hắn đầy đủ Ôn Tổng Quân chuẩn bị một số việc. Khôi lỗi đẳng cấp cùng người thao túng cùng khôi lỗi vật liệu tương quan. Ôn Tổng Quân nhìn một chút, hoang cổ thánh thể nhục thân là đầy đủ. Tăng thêm hắn thao túng, đối mặt bình thường đạo cung cảnh cao thủ là đủ. Khôi lỗi còn có thể thăng cấp, có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Sau 2 canh giờ, Ôn Tổng Quân xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xem sinh động như thật Diệp Sở cười cười. Sau đó hai huynh đệ lại tới cái bắt tay giảng hòa. Đương nhiên đây đều là Ôn Tổng Quân thao túng. Tại khôi lỗi bên trong đánh vào một đạo thần hồn liền đầy đủ đến điều khiển cái này khôi lỗi. Sau đó Ôn Tổng Quân đem tiểu sư đệ thu về, lại tại ngủ trên giường một hồi, một tiếng gáy phá vỡ yên tĩnh. Chương 71, neo điểm Ôn Tổng Quân đi tới một mảnh tịch liêu không người, rời xa tiểu trúc phong địa phương. Hắn lựa chọn ở chỗ này triệt để dung hợp Diệp Sở bản nguyên. Thống tỷ bắt đầu dung hợp đi. Ôn Tổng Quân ngồi xếp bằng xuống, lạnh nhạt nói: "Được rồi, bắt đầu dung hợp." Sau đó một trận quang mang mãnh liệt trong nháy mắt tiến vào Ôn Tổng Quân thân thể, nhưng không có mang đến bất kỳ khó chịu. Ngược lại trong cơ thể của hắn phảng phất một đạo phong ấn bị phá ra, tia sáng kia cầu chậm rãi dung hợp đến trong cơ thể của hắn. Thể chất của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân thể của hắn giữa lúc bất chi bất giác cường hoành lớn mạnh gấp mấy trăm lần. Thể nội gân cốt, huyết nhục cũng bắt đầu hướng phía một cái vô cùng lớn phương hướng tiến bộ. Căn bản không có dừng lại xu thế, chỉ ở một sát na liền vượt qua Ôn Tổng Quân lý giải cực hạn. Trong nháy mắt đi tới đỉnh phong, một đạo tiên nhân khí tức trong cơ thể hắn tản ra. Đáng tiếc hạ giới cao thủ tuyệt đại bộ phận căn bản là không có cách phát giác được, tiên phàm khác nhau, liền xem như đại đế cũng không được. Một đạo vô hình vô sắc tiên khí bay thẳng trời cao, phản phất muốn bọn thẳng kia cửu tiêu bầu trời. Lúc này từ luân hồi tháp phương hướng, một cái trường bào màu đen nữ tử dùng một đạo pháp thuật, một cái cổ pháp thường thường không có gì lạ tấm gương bay lên hóa long thánh vực trên không. Toàn bộ hóa long thánh vực trong nháy mắt bị bao vây lấy, thời gian cùng không gian trong nháy mắt dừng lại. Mà Ôn Tổng Quân cái kia đạo tiên khí cũng bị cưỡng ép bao trùm, tiêu tán tại trong gương. Nữ tu thu hồi tấm gương về sau, đổ nghiêng tại bộ đoàn bên trên. Vừa rồi kia một hệ liệt thao tác để nàng tiêu hao quá lớn. Bất quá nàng lại nằm tại bộ đoàn bên trên nở nụ cười. Tiên đế triệt để khôi phục tiên đế thể. Chỉ là cái này thân thể tiêu hao quá lớn, không biết có thể hay không kéo tới tiên đế đến tìm. Giờ khắc này không chỉ luân hồi tháp nữ tu đã nhận ra, ngay tại dựa vào khung cửa Nhiếp Vũ Trúc cũng cảm giác được. Lúc này nội tâm của nàng phảng phất có người vì nàng chỉ rõ một con đường, thúc giục nàng nhanh đi Ôn Tổng Quân bên người. Ôn Tổng Quân thân thể dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn kinh ngạc nhìn mình thân thể này. Tiên tiên đạo thể thánh thai. Nhưng giống như xa xa không chỉ những này. Vừa mới có như vậy một sát na giống như thân thể của mình như là thần minh, hắn cảm giác nếu là mình khi đó một lần phát lực có thể đánh nổ toàn bộ vũ trụ ảo giác. Lenken, chúc mừng túc chủ dung hợp hoang cổ thánh thể bản nguyên. Thể chất tiến hóa làm tiên thiên đạo thể thánh hai. Ban thưởng tiên đế công pháp thất tình chuyển sinh quyết một phần. Cùng ma kha lục dục bảo điện hỗ trợ lẫn nhau. Ôn Tổng Quân thở dài nhẹ nhõm, sau đó cảm nhận được thể nội mênh mông công pháp mật quyển. Sau đó hắn có xem xét ma kha lục dục bảo điện. Lúc này ma kha lục dục bảo điện bên trên chậm rãi hiện ra một cái chữ lạ. Ma kha lục dục bảo điện lục dục phân biệt là sinh muốn, chết muốn, mắt muốn, hai muốn, mũi muốn, khẩu dục. Mà chữ lạ đại biểu hắn sinh muốn đã kích phát. Ôn Tổng Quân có thể cảm nhận được thể nội có một cỗ quần quần không dứt khí tại trong cơ thể của mình lưu động. Theo ma kha lục dục bảo điện lời nói, sinh muốn kích hoạt sau thể nội sinh chi khí có thể giải cứu thế ở giữa hết thể đau sót, tháng qua hết thể linh đan diệu dược. Bất quá càng nặng tổn thương cần càng dày đặc sinh chi khí, nó cùng thận móc đối. Vận chuyển sinh chi khí phương pháp có rất nhiều loại, hữu hiệu nhất chính là thông qua song tu đến vận chuyển. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, thầy thuốc nhân tâm, hắn thích loại phương pháp này. Không hổ là động huyền tử tiền bối a. Thu hoạch lần này thật không ít ta. Tổng Quân, ngươi không sao chứ? Đây là Ôn Tổng Quân cảm nhận được một cái thanh âm quen thuộc đang gọi hắn, hắn vội vàng chỉnh lý tốt tâm tình, quay đầu đi. Ta vừa mới đột nhiên trong lòng có một tia bất an, liền nghĩ qua tới tìm ngươi. Nhìn thấy Nhiếp Vũ Trúc ngay tại si ngốc nhìn hắn chằm chằm. Sư tôn, ta không sao. Ôn Tổng Quân cười cười, nhẹ nhõm nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Vậy ta liền đi về trước. Ngươi ban đêm còn trở lại không? Nhiếp Vũ Trúc trước khi đi quay người chờ mong hỏi một câu. Ừm. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói. Nhiếp Vũ Trúc có chút mừng rỡ mỉm cười nói, ta sẽ chờ ngươi. Sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi. Sư tôn ngươi thích gì dạng châm gài tóc? Ôn Tổng Quân đột nhiên hỏi một câu. Nhiếp Vũ Trúc ngạc nhiên nhìn xem hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, à, ta chỉ cần là Tổng Quân mua ta đều thích. Ôn Tổng Quân gật gật đầu nói ra, ta đã biết, sư tôn ngươi mau trở về đi thôi. Ôn Tổng Quân vẫn là đối với nữ nhân này mềm lòng, mặc dù nàng trước đó đối với hắn như vậy. Không có cách, Ôn Tổng Quân đối mỗi một nữ hải đều rất tốt. Kỳ thật ngươi sư tôn. Thông tỷ thanh âm đột nhiên xuất hiện một chút, nhưng lại rất nhanh chìm xuống dưới. A, sư tôn ta thế nào? Ai, không có gì. Lúc này Nhiếp Vũ Trúc về tới động phủ, lấy ra một cái băng ngồi nhỏ ngồi tại động phủ trên khung cửa, trên mặt mang một tia mừng rỡ lẳng lặng chờ lấy Ôn Tổng Quân trở về. Chờ lấy nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận đủ rũ, một cô không nhận nàng không chế đủ rũ cấp tốc quét sạch nàng toàn thân. Nàng làm rất ngộng. Nàng là một viên trúc tương phi, bị người nhặt đi. Sau đó trồng tại trong đất bùn, mỗi ngày tưới nước, tu bổ. Nàng cảm giác mình yêu cái kia ôn nhu đại thủ chủ nhân. Có một ngày, cặp kia ấm áp đại thủ điểm hóa nàng. Nàng chậm rãi hóa hình trở thành thân người, nàng đã vui vẻ lại sợ đại lượng lấy chúng quanh đủ loại kỳ chân dị thảo. Sau đó hắn nhìn thấy ôn nhu đại thủ chủ nhân, một cái cùng Ôn Tổng Quân không khác chút nào người. Trong mắt của hắn tựa hồ ôm đồm lấy vũ trụ sao trời, thân thể như vậy vĩ ngạn. Phản phất vạn vật sinh trưởng cùng tử vong đều tại hắn một ý niệm. Nhưng là Nhiếp Vũ Trúc có thể cảm nhận được hắn đối với thiên địa chúng sinh từ ái. Vô luận là cao quý tiên đế, vẫn là giữa trần thế con kiến trong mắt hắn tựa hồ cũng đối xử như nhau. Hắn mỉm cười nhìn Nhiếp Vũ Trúc, ánh mắt tràn ngập từ ái nói ra, "Vũ Trúc, ngươi đã tỉnh." Nàng rụt rè gật đầu, nam nhân kia vì nàng phụ thêm một bộ y phục. Về sau nàng đi theo nam nhân cùng một chỗ chăm sóc lấy trong hoa viên 12 gốc dị thảo. Mấy ngày này là trong đời của nàng vui sướng nhất thời gian. Chỉ là đoạn này ký ức bị mơ hồ, về sau nam nhân nói ra, "Ta kiếp nạn sắp tới, Vũ Trúc ngươi nhưng nguyện hạ giới trở thành ta chỗ thứ nhất neo điểm đâu." Mặc dù nàng nghe không hiểu neo điểm là vật gì, nhưng nàng vẫn là cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng cảm giác được trước mắt nam nhân cần nàng. Nam nhân thở dài, có chút không đành lòng nói ra, ta lần này hồng trần kiếp hung hiểm dị thường, bọn hắn không có cách nào đối phó ta, nhưng là bọn hắn sẽ đối với ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào, để cầu để cho ta mê thất tại mênh mông hồng trần bên trong. Sẽ còn trăm phương ngàn kế lợi dụng ta giết ngươi, ngươi muốn bảo vệ ta, càng phải bảo vệ tốt chính mình. Ngươi nghe đến đó phải chăng còn nguyện ý không? Nàng mặc dù hóa hình nhiều năm, nhưng là nghe được những này vẫn là cái hiểu cái không, bất quá nàng vẫn là kiên định gật gật đầu. Bởi vì nàng ngây thơ tình cảm nói cho nàng, nàng yêu hắn. Sau đó Nhiếp Vũ Trúc mở hai mắt ra, trên gương mặt của nàng bên trong chảy qua hai hàng nước mắt. Nàng không phân rõ đây là mộng vẫn là hồi ức, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu tin tưởng vững chắc đến chính mình là Tổng Quân chuyển thế mà đến neo điểm. Thân thể của nàng cũng lặng yên phát sinh biến hóa này. 71 chương 72, chân trời phong quang bên người ta đều không trong mắt người sau một hồi, Ôn Tổng Quân dần dần bình phục lại tâm tình. Hắn nhìn một chút đã dâng lên mặt trời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoạt động hạ thân xương cảm giác rất tuyệt, thầm nghĩ hôm nay còn phải đi bồi Kim Sư muội. Kim Huyền Ngưng vừa sáng sớm liền dậy, kéo đêm qua thức đêm Kim Hân Đồng. "Tiểu Di, nhanh rời giường giúp ta trang điểm nha." Kim Hân Đồng dãy rủa lấy ngồi dậy, mở ra mắt buồn ngủ. Nhìn thấy trước mắt đáng yêu tinh xảo nữ hài hờn dỗi, cương ép phấn chấn tinh thần đứng dậy. Đối gương đồng bắt đầu trang điểm, nhìn xem trong kính càng thêm đáng yêu mỹ thiếu nữ, trong lòng của nàng vô cùng phức tạp. Yêu ta người muốn cùng ta yêu người đi hẹn hò, cảm giác thật kỳ diệu. Được sự giúp đỡ của Kim Hân Đồng, Kim Huyền Ngưng rất nhanh liền thu thập xong trang dung. Nàng lại tại chọn lựa quần áo thời điểm phạm vào khó. Đến cùng nên tuyển thứ nào mới có thể để cho Ôn sư huynh vui vẻ đâu? Chọn lựa mấy món để Kim Hân Đồng giữ cửa ải, cuối cùng chính mình cũng không hài lòng. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng chọn lựa một bộ sợi kim chọn tuyến bay xa, phía trên phát họa lấy màu vàng kim nhạt vân vân. Ngắn gọn trung lưu lộ ra một tia cao quý, trang nhã. Ngọc ngó sen bắp chân có chút nhô ra dưới váy, xạ ố gì vật liệu để mỹ lệ chân có vẻ hơi như ẩn như hiện. phối hợp thêm nàng tuyệt sắc dung nhan càng thêm cho thấy thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức cảm giác. Kim Uyển Ngưng có chút xoay tròn một vòng, cười nói với Kim Hân Đồng, "Tiểu Di, bộ này xem được không?" Đẹp mắt, Uyển Ngưng mặc cái nào bộ cũng đẹp. Kim Hân Đồng từ đáy lòng tán thán nói, "Nữ thần mặc món kia quần áo có thể không dễ nhìn." Kim Uyển Ngưng gật gật đầu, Ôn sư minh thích nàng cái mông nhỏ, mặc bộ này váy đến lúc đó cũng thuận tiện hắn làm chuyện xấu. Lúc này Ôn Tổng Quân thanh âm truyền đến, Kim Uyển Ngưng sau khi nghe được đội vàng lanh lợi chạy ra ngoài. Kim Hân Đồng cũng đi ra ngoài, trông thấy Kim Uyển Ngưng cùng Ôn Tổng Quân ôm ở cùng một chỗ lúc, trong lòng có một loại khó tả đau nhức, nhưng lại có một loại khó tả khoái hoạt. Nàng cũng làm không rõ ràng. Lúc này hai người chuẩn bị đi, Kim Uyển Ngưng xoay người lại đối Kim Hân Đồng nói ra, "Tiểu Di, nhớ kỹ lời ta nói nha." Kim Hân Đồng đội vàng gật đầu cười nói ra, "Uyển Ngưng yên tâm, ta hiểu rồi." Leng keng, mục tiêu đối tốc chủ độ thiện cả 10. "Hả?" Sau đó hai người bay sóng bay đi. Trước khi đi, Ôn Tổng Quân bụng trộm quay đầu đối Kim Hân Đồng dựng lên một cái gặp lại thủ thế. Kim Hân Đồng vẫn là ngạo kiểu phiết qua mặt đi. Leng keng, độ thiện cảm thêm 5x270. Nhìn xem hai cái người yêu đi xa, trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nàng cũng cầm lên ngồi ở trên băng ghế đá ngơ ngác nhìn hai người bóng lưng rời đi. Trên đường đi Kim Uyển Ngưng vui vẻ cho Ôn Tổng Quân giảng thuật nàng hôm nay kế hoạch. Từ dạo phố đến nhìn pháo hoa biểu diễn, mỗi một bước quá trình đều an bài rất kỹ càng. Thỉnh thoảng truyền đến nàng vui vẻ tiếng cười như chú bạc. Ôn Tổng Quân chỉ là ân, ân đáp trả, giống một cái máy móc. Hắn hiện tại ngay tại lập mưu làm nhiều chuyện xấu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời phá lệ ôn nhu, lãnh đạm. Trên mặt đất cũng là xanh mơn mởn một mảnh, sinh cơ rạt rào. Kim Uyển Ngưng cảm giác rất hạnh phúc, đây là nàng lần thứ nhất cùng Ôn Sư Minh dạo phố. "Ôn Sư Minh, ngươi nhìn những này phong cảnh xem được không?" Kim Uyển Ngưng hưng phấn nói, nàng cảm giác hôm nay thời tiết phá lệ ôn nhu tựa như Ôn Sư Minh tại ôm nàng đồng dạng. "Ừm." Đây là Kim Uyển Ngưng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân, nhìn thấy Ôn Tổng Quân ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào dưới chân mọi người. Mình tỉ mỉ chuẩn bị quần áo, cùng giữa thiên địa phong cảnh đều không trong mắt hắn. Kim Uyển Ngưng thần sắc hiện lên một tia ảm đạm. "Ôn Sư Minh ngươi lại tâm sự sao?" Kim Uyển Ngưng có chút lo lắng hỏi. "Ừm, hả? Không có gì." "Uyển Ngưng ngươi vừa mới nói cái gì tới?" Kim Uyển Ngưng lắc đầu cười cười nói ra, "Không có gì, Ôn Sư Minh. Chỉ là về sau không tại giống lúc đến như vậy mà bát." Ôn Tổng Quân hồi lâu không có nghe được thiếu nữ thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên phát hiện thiếu nữ đang ngồi hắn cùng một chỗ trầm mặc. Ôn Tổng Quân lắc đầu, thầm nghĩ trước xử lý tốt cùng Kim sư muội sự tình đi. "Kim sư muội, cái này một mảnh phong cảnh cũng không tệ lắm đúng không?" Kim Uyển Ngưng làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc cười một tiếng nói ra, "Thật sao? Ôn Sư Minh, ta mới phát hiện ai?" Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu nhìn xem Kim Uyển Ngưng có chút chế nhạo biểu lộ, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại nói sai lời gì sao? Bất quá cũng may Kim Uyển Ngưng rất nhanh liền buông tha hắn, chủ động cùng hắn nói đến nói. Hai người trên đường đi cười cười nói nói đi tới Vô Cực Thành. 72 chương 73, con mắt của nàng phản chiếu lửa cháy hoa Vô Cực Thành diện tích là Ôn Tổng Quân đi qua tất cả thành thị lớn nhất. Vô luận là phường thị, còn cửa hàng số lượng đều vượt quá tưởng tượng. Hiện tại Ôn Tổng Quân liền ở vào một cái không ngừng chân chạy một cái trạng thái. Kim Uyển Ngưng nhìn thấy cái gì đều muốn mua, Ôn Tổng Quân vừa vặn có rất nhiều tiền, cho nên đều là hắn cấp tính tiền. Kim Uyển Ngưng về sau nhìn Ôn Tổng Quân khăng khăng phải bỏ tiền mua cho nàng, nàng liền tận lực mua một chút lợi lộc đồ trang sức, quần áo cùng túi xách cho nàng thay mới. Cứ như vậy hai người đi thật lâu, dù là Ôn Tổng Quân đạo cung cảnh đỉnh phong tu vi đều có chút không chịu nổi. Từ buổi sáng đi dạo đến trưa, rất nhiều thứ đều là vụng trộm mua mấy phần. Nhiếp Vũ Trúc nhất định phải mua lấy, Kim Hân Đồng cũng phải mua lấy, Sở Thanh Dung cũng phải mua lấy, Ngọc Hư Tử cũng phải mua lấy, Khúc Cẩm Nhi cũng phải mua lấy. Đưa một cái chịu trách nhiệm nam nhân thật sự là quá khó khăn. Rốt cục bọn hắn đi tới cuối cùng một cửa tiệm, là một cái bán châm gài tóc đồ trang sức cửa hàng. Là Hoa Long Thánh vực đại lý. Có một cái rất lớn manh lưới, bọn hắn định chế vòng tay một nam tu cả đời chỉ có thể mua cho một người. Kim Uyển Ngưng nhìn xem tiệm này thăm dò tính nói ra, "Ôn sư huynh ngươi có thể cùng ta đi vào sao? Nếu là không nguyện ý coi như xong." Ôn Tổng Quân cười nói ra, "Đi thôi, ngươi muốn đi nơi nào Ôn sư huynh đều cùng ngươi đi." Tiệm này nghe nói một kiện đồ trang sức cả đời chỉ có thể mua cho một cái nữ tu nha. Kim Uyển Ngưng cong lên miệng quan sát đến Ôn Tổng Quân thần sắc. Ôn Tổng Quân cười cười nói ra, "Ngươi chính là sư huynh duy nhất." Kim Uyển Ngưng hưng phấn hôn một chút Ôn Tổng Quân, hôm nay nàng dạo phố mục đích chủ yếu chính là tới đây thăm dò một chút mình tại Ôn Tổng Quân trong lòng vị trí. Không nghĩ tới mình tại Ôn sư huynh trong lòng địa vị thật cao như vậy sao? Ôn Tổng Quân trong lòng ám đạo hỏng, chờ giải quyết tâm lý ám tật cùng sư tôn dạo phố lúc nàng cũng muốn làm sao bây giờ. Còn có những người khác, đi vào nhân viên cửa hàng lại bắt đầu chào hàng, Kim Uyển Ngưng ở bên cạnh bắt đầu cẩn thận chọn lựa tới. Ôn Tổng Quân tìm lấy cớ đem nhân viên cửa hàng gọi đi. Những này châm gài tóc giá cả không quý, đối với Ôn Tổng Quân tới nói chút lòng thành. Hắn hiện tại có đại đế bảo tàng, bên trong linh thạch hoàn toàn không có khái niệm. Hắn đối tuổi trẻ tịnh lệ tủ viên nói ra, "Cho ta đến 10 cái châm gài tóc, ta hiện tại thì trả tiền." "Không thể tiền bối, chúng ta châm gài tóc đều là đỉnh cấp trận pháp đại sư chế tạo, mà lại phía trên sẽ viết ra ngài cùng người yêu danh tự." Thủ viên vội vàng lắc đầu nói, "Có điểm mấu chốt đúng không?" Ôn Tổng Quân am hiểu nhất chính là đột phá danh giới cuối cùng. "Một cái vòng tay 1 vạn linh hạch, ta cho ngươi viết phần danh sách, ngươi cứ dựa theo cái kia để đại sư đi làm, được hay không?" Cửa hàng trưởng đến đây, thái độ thành khẩn nói ra, "Tiền bối, chỉ sợ là thật không được. Một cái vòng tay 2 vạn, được thôi." Cửa hàng trưởng trong lòng tính toán đỉnh 1 năm thu nhập, sau đó nhanh chóng gật đầu. Ôn Tổng Quân đem chứa 20 vạn linh thạch túi chứa vật ném cho cửa hàng trưởng, sau đó lặng lẽ đưa lên một tờ giấy. Phía trên bày ra lấy hắn cùng hắn mang muội tu tiên đoán tất cả mọi người. Tất cả mọi người là tình cảm chân thành, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu dáng tùy ý. Sau đó Ôn Tòng Quân liền trở về giúp Kim Viễn Ngưng tiếp tục xem vòng tay. Rất nhanh liền chọn tốt một cái ngân sắc thêu lên phượng hoàng châm gài tóc. Nhân viên cửa hàng nói ra, cái này châm gài tóc muốn tới trạm vạng tối mới có thể lấy hàng. Ôn Tòng Quân hàng lượng quá lớn, chúng đại sư phải thêm ban. Nghe xong Ôn Tòng Quân gật gật đầu liền lôi kéo mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Kim Viễn Ngưng đi ra. Cửa hàng trưởng nhìn xem hai người rời đi bối cảnh không khỏi cảm thán nói, thật sự là một thứ cặn bã nam tu, lừa đẹp mắt như vậy một cái nữ tu. Ai? Hai người một đường đi một chút chơi đùa, rốt cục chống đến trạm vạng tối, pháo hoa biểu diễn cũng muốn bắt đầu. Hai người trở lại trong tiệm. Cửa hàng trưởng đem một lớn một nhỏ hai cái đóng gói đưa tới Ôn Tòng Quân trong tay. Đây là ngải cây trầm, còn có chúng ta trong tiệm quà tặng. Ôn Tòng Quân trong lòng âm thầm điểm cái tán. Lần sau còn tới ngươi nơi này mua. Ôn Tòng Quân cười hảo hảo thu về quà tặng, sau đó muốn mang lấy Kim Viễn Ngưng tiến về Vô Cực Tiên Các, nơi đó là thưởng thức pháo hoa chỗ tốt nhất. Kim Viễn Ngưng lại lắc đầu nói ra, Ôn sư minh, nơi đó quá mức quần cũ kẽ, pháo hoa chính là muốn mọi người cùng nhau nhìn mới có ý tứ mà. Ôn Tòng Quân gật gật đầu nói ra, vậy liền đi đám người trung tâm nhìn. Vô Cực đại đạo thượng nhân Lưu Phong chào. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem mỹ lệ pháo hoa. Xung quanh tiểu thương tiếng giao hàng không dứt. Ôn Tổng Quân cho Kim Viễn Ngưng mua cái băng đường hồ lô cùng chống lúc lắc. Hai người còn mua hai cái đầu to bút bê khăn trùng đầu, tay cầm tay cùng đi. Ôn Sư Minh, ngươi xem một chút bên kia có cái họa đường người ai. Ôn Sư Minh, ngươi nhìn bên kia có cái thổi nhạc khí nhạc sĩ nha. Ôn Sư Minh, ngươi nhìn. Nhìn bên cạnh ăn mức quả nửa mang theo khăn trùng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng lôi kéo mình chạy chạy tây, đối cái gì đều chất hiếu kỳ Kim Viễn Ngưng, Ôn Tổng Quân trong lòng không khỏi hiện lên một tia nhu tình. Cô gái này là hắn một cái duy nhất không có gan qua nô ấn lại độ thiện cảm đi tới 99 nữ hải. Hoặc là cũng có thể nói đây cũng là cái thứ nhất mình chân chân chính chính yêu cùng bị yêu nữ hải. Nàng lại như vậy cổ linh tinh quái, tràn đầy sinh khí. Hiu. Theo một tiếng bén nhọn tiếng vang về sau, một đạo ánh sáng rực rỡ buộc chậm rãi bay lên bầu trời. Bay đến đỉnh điểm là chói lọi nở rộ mà ra. Bên người Kim Viễn Ngưng hưng phấn biết lôi kéo Ôn Tòng Quân tay, phi thường kích động. Nàng tại Kim gia căn bản cũng không có nhìn qua pháo hoa, đến Vô Cực Tiên môn sau cũng là thâm cư không ra ngoài. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy pháo hoa biểu diễn. Vẫn là cùng người yêu cùng một chỗ nhìn thấy. Vừa mới kia một chút chỉ là mở màn, sau đó chính là một trận tiếp một trận nối liền không dứt pháo hoa. Kim Viễn Ngưng rất kích động, Ôn Tổng Quân ngay tại bên cạnh nàng nhìn xem nàng. Nàng mỹ lệ, thanh tịnh, màu vàng kim nhạt con mắt không nỡ nháy, bên trong phản chiếu lấy pháo hoa. Đúng lúc này, Ôn Tổng Quân lấy ra trên thân hộp quà, mở ra Kim Viễn Ngưng kia phần nhẹ nhàng cắm vào mái tóc của nàng ở giữa. Kim Viễn Ngưng cũng cảm nhận được, con người sáng ngời nhìn xem Ôn Tổng Quân vì chính mình chen vào châm gài tóc chậm rãi cong thành một đạo cầu. Trong lòng hoàn toàn bị hạnh phúc chỗ vây quanh. Nửa đêm, nhiệt nhiệt nháo nháo pháo hoa biểu diễn cuối cùng kết thúc. Ôn Tổng Quân cùng Kim Viễn Ngưng về tới Vô Cực Tiên môn. Ôn Tổng Quân đem nàng đưa về đến Thần Nữ Phong, cáo biệt lúc nhìn xem thiếu nữ hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười lúc hắn nhẹ nhàng hôn lên. Lướt qua liền thôi. Ôn Sư Minh, ta có thể hàng năm đều cùng ngươi nhìn pháo hoa biểu diễn sao? Ôn Tổng Quân mặt người, sau đó cười nói, đương nhiên có thể a. Kim Viễn Ngưng hạnh phúc gật gật đầu. Sau đó hai người cáo biệt. Ôn Tổng Quân lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy tới Thần Nữ hồ chung quanh thu thập lấy hoa tươi. Rất nhanh liền thu hoạch một năm lớn. Hắn nhớ kỹ hôm qua sư tôn nói nàng muốn mình cho nàng đưa một lần. Sau đó hắn nhanh chóng bay trở về tiểu trúc phong, nhìn thấy đèn đuốc ngồi xuống tại cửa ra vào liên tiếp gật đầu nhiếp vũ trúc. Nàng thật rất ngủ gật, nhưng là còn đang chờ hắn. Ôn Tổng Quân đem hoa tươi nhẹ nhàng đặt ở phía sau, nhẹ nhàng đánh tỉnh nhiếp vũ trúc. Nhiếp vũ trúc mở hai mắt ra nhìn thấy quen hệ thanh âm, lộ ra nụ cười sán lạ, cũng như mộng bên trong đồng dạng. Tổng Quân ngươi trở về rồi. Ôn Tổng Quân gật gật đầu sau đó lấy ra một nắm lớn hoa tươi, cười nói ra, sư tôn, đây là đưa cho ngươi. Nhiếp vũ trúc trong lòng dâng lên vô số ái mộ cùng hạnh phúc. Ôn Tổng Quân cười nói ra, tha thứ ta quá bận rộn, sư tôn, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Nhiếp Vũ Trúc nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, sợ hai hắn lại cùng trước kia đồng dạng tiếp tục ngược đãi nàng. Ôn Tổng Quân lôi kéo tay của nàng về tới đạo phủ, ngồi xuống trên ghế. Sư tôn, ta đi một chuyến Vô Cực Thành, mua cho ngươi vài thứ. Ôn Tổng Quân nói. Sau đó từ trong túi chứa vật móc ra băng đường hồ lô, bút bê khăn trùng đầu, đồ trang sức trang phục nhiều vô số kể. Phàm là Kim Viễn Ngưng mua qua hắn cũng sẽ ở lặng lẽ nhiều mua một phần. Cảm ơn ngươi, Tổng Quân. Nhiếp Vũ Trúc cảm giác được mình sắp bị hạnh phúc bao vây. Sau đó nàng nhẹ nhàng tiến lên, hai người hôn vào cùng một chỗ. Đợt, chương sau tìm Ngọc Hư Tử theo ma đi. Lớn sửa lại một lần. Chương kế tiếp đẩy ra đẩy. 73 chương 74, hiền lành Ngọc Hư Tử sau 3 ngày, Ôn Tổng Quân tử Nhiếp Vũ Trúc động phủ ra, trên mặt rất vui vẻ. Hiện tại nên đi tìm trưởng giáo. Tỷ tỷ ban thưởng còn không có cấp cho đâu. Xe nhẹ đường quen đi tới Ngọc Hư Tử trong biệt viện, hắn phát hiện Ngọc Hư Tử đang cùng cả người phía sau lưng phụ trưởng kiếm trung niên diễm lệ nữ tu nói chuyện. Hai người thành thục bận bị để Ôn Tổng Quân tâm động. Ngọc trưởng giáo, hạ giới thất đại phái trưởng môn thực lực của ngài chính là mạnh nhất một trong, xin ngài đến lúc đó giúp chúng ta một tay ngự kiếm sơn trang. Trung niên diễm lệ nữ tu có chút chờ mong nhìn xem Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử xoa xoa mi tâm nói ra, ta hiện tại ở vào phi thăng giới hạn, áp chế tu vi gần ngàn năm, chậm chạp không dám đột phá. Một khi xuất thủ liền có cưỡng ép phi thăng khả năng. Vô Cực Tiên môn chỉ một mình ta thần vương cảnh cao thủ, nếu là phi thăng lên giới Vô Cực Tiên môn nên như thế nào đâu? Niệm tử, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại đi, ta sẽ cân nhắc chút thời gian, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Trung niên diễm lệ nữ tu còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Ngọc Hư Tử đưa tay ngăn lại. "Ngươi đi xuống trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý." "Ai, vậy vãn bối trước hết lui xuống." Trung niên nữ tu thở dài chuẩn bị cáo lui, vừa vận động phải tìm đến tỷ tỷ Ôn Tổng Quân. Xinh quen bên trong mang theo có chút hơi nhíu mặt mày, trắng non tuyết nộn da thịt vừa nhìn liền biết bảo dưỡng rất tốt. Trên thân không tự giác tản ra một chút kiếm khí bén nhọn, đột xuất người sống chớ tiến khí thế. Không được hoàn mỹ chính là trước ngực thỏ ngọc không tính quá lớn, nhưng là dáng người vẫn như cũ phi thường hoàn mỹ. Ôn Tổng Quân tâm động, đây chính là vừa thấy đã yêu a. Tìm cơ hội tới một cái nô ấn. Kiến An khí khái ảnh hưởng dưới Ôn Tổng Quân càng ngày càng thích dạng này mỹ phụ nhân. Trung niên nữ tu ngẩng đầu nhìn một chút một mặt chính khí Ôn Tổng Quân, ngẩn ra một chút. Tiểu gia hỏa này hảo hảo tuấn tú a, vô cực tiên môn Ôn Tổng Quân xin ra mắt tiền bối. Ôn Tổng Quân lễ phép cười một tiếng, lộ ra trắng loáng hai hàng răng. Ngươi chính là quân tử kiếm sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, một thân chính khí. Ta là Bái Kiến Sơn Trang Triệu Niệm Tử. Sau đó hai người khách sáo vài câu, Triệu Niệm Tử liền rời đi. Ôn Tổng Quân nhìn xem nữ kiếm tu thanh âm biến mất tại khách phòng về sau, mới cúi đầu. Thật là dễ nhìn a, tăng thêm nàng lại còn là đương nhiệm Bái Kiến Sơn Trang trưởng giáo đạo lữ. Hệ thống đổi mới sau nhiều mới cách chơi, trong đó có nở tờ giờ địa vị càng cao người ban thưởng lại càng lớn. Tăng thêm thực chất bên trong Kiến An khí khái không khỏi để Ôn Tổng Quân ngao ngoe muốn động. Từ khi dung hợp tiên tiên đạo thể thánh thai về sau, Ôn Tổng Quân cảm giác được mình hai cái thận tựa như hai cái mã lực 10 phần động cơ liên tục không ngừng sinh ra năng lượng. Ghê tởm, vẫn là giới không rồi chứ. Sau đó hắn liền thấy đang cười doanh doanh nhìn xem mình tỷ tỷ tốt Ngọc Hư Tử, trên mặt trong nháy mắt cắt trở về nhỏ sữa chó dáng vẻ. Tỷ tỷ. Nhân vật: Ngọc Hư Tử cảnh giới: Thần Vương cảnh đỉnh phong đối tốc chủ độ thiệt cảm, 96 coi là thân đệ đệ biến chất 67, Kiến An khí khái phụ nữ chi hữu mị lực dược thủy quân tử kiếm danh vọng, nhược điểm: ngây thơ nhỏ sữa chó, có thể kích phát nàng tình thương của mẹ, càng đơn thuần càng tốt, ý muốn bảo hộ yếu đối nam nhân. Thiên phú 300, thiên cấp, trung trình độ 100, từng đối chết đi đạo lư thể, trung thân thủ tiết. Nguyên lai ta yêu nhất Ngọc tỷ tỷ là vị vong nhân sao? Tỷ phu ngươi an tâm đi đem, tỷ tỷ tương lai liền từ ta chiếu cố. Tổng quân, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngọc Hư Tử nhìn xem mình ngây thơ tốt đệ đệ rốt cuộc tìm đến nàng, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia hạnh phúc. Ôn Tổng Quân nhìn thấy Ngọc Hư Tử mở ra hai tay, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. Trải qua chân thị chi nhãn phân tích hắn xem như đã nhìn ra, mình tỷ tỷ tốt liền thích loại kia nhỏ thịt tươi loại hình nam sinh. Không phải liền là bánh kẹo siêu ngọt, ăn đào đào sao? Làm. Hai người đang ôm nhau, Ôn Tổng Quân tại Ngọc Hư Tử trước ngực dùng đầu cọ sát. Ngọc Hư Tử rất cao, Ôn Tổng Quân tính ra đại khái gần 1m9. So Ôn Tổng Quân đều cao một chút. Tổng Quân rất muốn tỉ tỉ. Cái này bất quá Tổng Quân vài ngày trước có một số việc phải bận rộn. Nam kẹp tin tức tay về đến, kẹp chặt Ngọc Hư Tử tâm hoa nộ phóng. Có thể đến xem tỉ tỉ liền tốt. Nhìn xem bên ngoài chính nhân quân tử diễn xuất Ôn Tổng Quân trong lực chính mình, giống một cái cần an ủi thuần khiết hài tử đồng dạng. Trong lòng của nàng nhấc lên một tia gợn sóng. Sau đó nàng muốn hôn hôn mình đáng yêu đệ đệ, lại bị Ôn Tổng Quân né tránh. Nàng nghi hoặc nhìn đệ đệ, làm sao đi ra ngoài một chuyến liền không cho tỉ tỉ hôn đâu. Ôn Tổng Quân bĩu môi nói ra, tỉ tỉ, ngươi khi đó không phải nói ta đạo cung cảnh phải cho ta ban thưởng sao? Làm sao ta đều đạo cung cảnh đỉnh phong ngươi ban thưởng còn không có đến đâu? Ôn Tổng Quân làm bộ sinh khí đem gương mặt đổi được một nửa khác mềm mại phía trên. Nhìn xem lực mình sinh khí đệ đệ, Ngọc Hư Tử vội vàng chấn an nói, tỷ tỷ cái này cho ngươi. Sau đó lấy ra một đống pháp bảo linh thạch giao cho Ôn Tổng Quân, không nghĩ tới Ôn Tổng Quân càng tức giận hơn. Tức giận nói ra, đây chính là tỷ tỷ ban thưởng sao? Ngọc Hư Tử vội vàng sờ lấy Ôn Tổng Quân đầu nói ra, thế nào? Không vui sao? Tỷ tỷ còn có tốt hơn pháp khí. Ôn Tổng Quân ngẩng đầu một mặt ngươi không hiểu ta tư thế đối Ngọc Hư Tử nói ra, người ta mới không muốn những vật này đâu. Ngọc Hư Tử vội vàng nhìn xem tựa như là sinh khí Ôn Tổng Quân nói ra, vậy ngươi muốn cái gì, tỷ tỷ đều cho ngươi. Ôn Tổng Quân cười nói ra, ta muốn cho tỷ tỷ tới một cái toàn thân xoa bóp. Hắn lúc này chân tướng phơi bày, dị vãng xoa bóp chỉ dừng lại tại nửa người trên, mà bây giờ nói lên toàn thân xoa bóp chính là muốn tiến một bước thăng hoa tình cảm dùng. Hiền lành Ngọc Hư Tử sau khi nghe được có chút thẹn thùng gật đầu, trước kia chỉ là nửa người trên xoa bóp thời điểm đệ hắn đều thật nhiều lần không cẩn thận đụng phải nơi đó. Nếu là toàn thân nói, nhưng nàng vẫn là đáp ứng Ôn Tổng Quân điều thỉnh cầu này. Sau đó Ôn Tổng Quân vui vẻ gật gật đầu. Tại Ôn Tổng Quân cầu khẩn dưới, Ngọc Hư Tử chỉ mặc một cái cầu quần cùng một cái cái yếm. Ôn sư phó vội vàng để Ngọc Hư Tử leo đến trên giường, mà chính hắn thì chuẩn bị xong dùng để xoa bóp tinh dầu. "Tỷ tỷ, muốn bắt đầu nha." Ôn Tổng Quân vừa cười vừa nói. Ngọc Hư Tử sắc mặt đỏ bừng gật đầu. Nàng thật lâu không có mặc lấy như thế bại lộ tại một cái khác phái tu sĩ trước mặt. Ôn Tổng Quân sờ lên Ngọc Hư Tử bảo dưỡng rất tốt, mà lại trắng non non mịn làn da. Sau đó phòng theo hoa anh đảo phim hành động tư thế bắt đầu luyện tập. Mấy giọt tinh dầu nhẹ nhàng nhỏ ở Ngọc Hư Tử phần lưng, treo đến nàng nở nang nhục thân khẽ run lên. Ngọc Hư Tử trên thân thịt thì so với sư tôn muốn hơn một chút, nhưng là theo Ôn Tổng Quân cái này phi thường hoàn mỹ. Ôn Tổng Quân đại thủ đem tinh dầu mở ra, bắt đầu chậm rãi bôi lên Ngọc Hư Tử da thịt. Cảm nhận được Ôn Tổng Quân đại thủ tại mình trên da thịt xẹt qua lúc, Ngọc Hư Tử sắc mặt dần dần đỏ bừng, có chút khép lại nhục cảm hai chân. Thêm nữa yêu ấn tác dụng, Ngọc Hư Tử ánh mắt bắt đầu mê ly lên. Ôn Tổng Quân nhắm ngay cơ hội giả bộ như không cẩn thận giải khai, bởi vì nơi đó quá lớn chỉ có thể hệ lơ lòng dây lưng. Chính nằm lì ở trên giường Ngọc Hư Tử cảm nhận được mình thỏ ngọc đã mất đi dựa vào, vội vàng muốn đưa tay che lấy. Không nghĩ tới một đôi tay càng nhanh đã tới nơi đó. 74 chương 75, Đại Vũ Trị Thủy Tổng Quân, ngươi đem để tay ở nơi đó làm gì? Ngọc Hư Tử vừa thẹn lại giận nói. Mặc dù nơi đó đã bị tiểu tử này vụng trộm chạm qua đến mấy lần, nàng đều xem như hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện chấp nhận. Nhưng là lúc này hắn là thật chủ động đi làm Ôn Tổng Quân một mặt thuần chân, động tác trên tay không ngừng chút nào. Ngọc Hư Tử trong lòng mặc niệm, cũng được, vậy liền coi là đền bù Tổng Quân ban thưởng đi. Đứa nhỏ này làm sao một mực tại nơi đó a? Hiền lành Ngọc Hư Tử vẫn là vì Ôn Tổng Quân suy nghĩ. Nếu là người khác hiện tại đã sớm chết, cho dù là đã qua đời đạo lữ làm như vậy cũng không thể a. Nhưng là nếu như là Tổng Quân, coi như hắn còn nhỏ đi. Ôn Tổng Quân một bên muốn ngừng mây trắng vào nát, một bên nói ra, "Tỷ tỷ, vừa mới tỷ tỷ kia là Ngự Kiếm Sơn Trang sao?" "Ừm, nàng là Ngự Kiếm Sơn Trang trưởng giáo phu nhân Triệu Niệm Tử." Ngọc Hư Tử hơi mệt chút, nói chuyện đều tập trung không nổi. Ôn Tổng Quân cảm thụ được không ngừng từ ngón tay tràn ra mây trắng gật gật đầu, nhìn xem tăng lên không ngừng biến chất giá trị nói ra, "Tỷ tỷ kia cũng tốt đẹp mắt ta." Ngọc Hư Tử lúc này ánh mắt bên trong khôi phục một tia thanh minh quay đầu nhìn về phía Ôn Tổng Quân. "Đáng tiếc so tỷ tỷ kém xa. Tỷ tỷ tại Tổng Quân trong lòng mới là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân đâu." Nghe được Ôn Tổng Quân nói như thế, Ngọc Hư Tử biểu lộ cũng lộ ra mỉm cười. Tốt đệ đệ thực sẽ hướng người, liền chậm rãi tiếp hưởng thụ lên Ôn Tổng Quân theo ma. Ôn Tổng Quân cảm giác được đứng tại bên giường làm lấy động tác như vậy có chút ra rời, thế là dứt khoát cởi bỏ giày ngồi ở trên giường. Ngọc Hư Tử hai mắt nghi ngờ chuẩn bị trở về nhìn lên, Ôn Tổng Quân ủy khuất ba ba nói ra, cho tỷ tỷ theo ma đứng đấy quá mệt mỏi, Tổng Quân dạng này liền có thể tốt hơn cho tỷ tỷ phục vụ. Ngọc Hư Tử nghĩ nghĩ là cái này lý, dù sao liền lần này, liền để cái này tốt đệ đệ làm cản một chút đi. Người điều khiển đã vào chỗ, thỉnh cầu chỉ thị. Ôn Tổng Quân lộ ra tà ác tiêu dung. Tỷ tỷ, Ngự Kiếm Sơn Trang vấn kiếm đại hội mời Tổng Quân, Tổng Quân lợi hại đi. Ôn Tổng Quân một mặt kiêu ngạo nói. Được rồi, tốt đệ đệ có thể không lợi hại sao? Ngọc Hư Tử vội vàng khích lệ nói, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì nói ra, Tổng Quân à, ngươi tham gia xong vấn kiếm đại hội tranh thủ thời gian trở về, Ngự Kiếm Sơn Trang nơi đó kiếm khí trưởng thành xảy ra vấn đề. Ngươi ở lâu sẽ có chút nguy hiểm. Ôn Tổng Quân cười nói ra, Tổng Quân đều nghe tỷ tỷ. Chậm rãi Ôn Tổng Quân cảm thấy một kia không thích hợp. Đoảng, đoảng. Ôn Tổng Quân động tác biên độ quá lớn. Ôn Tổng Quân cảm thấy mình năng khiếu. Tổng Quân, ngươi làm sao? Dứt lời Ngọc Hư Tử cũng cảm thấy không thích hợp, sẽ không phải là. Làm sao có thể như vậy? Thật, thật xin lỗi tỷ tỷ. Tổng Quân giống như có chút khó chịu. Ôn Tổng Quân có chút thống khổ nói. Ngọc Hư Tử nghe được Ôn Tổng Quân có chút thanh âm thống khổ, liền vội vàng xoay người. Sau đó đã nhìn thấy giật mình một màn. Ôn Tổng Quân uốn lên bụng dưới, trên mặt đều là thần tình thống khổ. Ngọc Hư Tử liền vội vàng đứng lên, trùng điệp cho Ôn Tổng Quân tới một kích. Đây càng muốn Ôn Tổng Quân mạng già, eo của hắn cong thấp hơn. Thế nào Tổng Quân? Ngươi không thoải mái sao? Ngọc Hư Tử trong ánh mắt tràn ngập lo lắng hỏi một câu. Ôn Tổng Quân nghĩ nghĩ, tính toán không giả, ngả bài. Sau đó thẳng tắp cái eo, chỉ. Nói ra, tỷ tỷ, Tổng Quân nơi này thụ thương. Ngọc Hư Tử há to miệng nhìn xem Ôn Tổng Quân dưới lưng tổn thương bệnh, thật sự là đáng sợ. Ôn Tổng Quân lại bị quất, lại sợ nói ra, thật là khó chịu a, tỷ tỷ. Ngọc Hư Tử nhẹ nhàng nhổ một ngụm trọc khí, đây cũng là bởi vì mình đáp ứng đáng yêu ngây thơ tiểu Tổng Quân, bằng không hắn cũng sẽ không. Nghe trong sách thuốc nói, loại tình huống này thời gian dài chặn lấy sẽ thân thể sẽ hư mất. Thời chung phải do người buộc chung, lần này mình đến giúp cái này đệ đệ. Tổng Quân, đều do tỷ tỷ để ngươi bị thương nặng như vậy. Lần này tỷ tỷ tới giúp ngươi chữa thương. Ngọc Hư Tử nhìn xem sẽ phải xuất thủ địa phương, bí môi, nuốt ngụm nước bọt. Trận chiến này hung hiểm dị thường. Nàng thần vương cảnh hơn 3.000 năm tu vi đều không có đánh qua cứng như vậy cầm. Nàng không có niềm tin tuyệt đối. Ôn Tổng Quân nhìn xem nhanh chóng lên cao biến chất giá trị, thuần khiết hốt hoàng tiểu bạch kiểm hạ nở một nụ cười. Kiệt 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 kiệt. Ngọc Hư Tử run nhẹ tay nhẹ giải khai, chuẩn bị chữa thương. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. 3. Ôn Tổng Quân trong nháy mắt đánh mặt Ngọc Hư Tử. Một kích này hung hiểm mà lấy Ngọc Hư Tử thần vương cảnh tu vi đều không có tránh thoát một kích này. Ngọc Hư Tử vuốt trên mặt vừa mới dấu đỏ, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là nàng có thể giải quyết sao? Thật rất khó xử lý, hắn thương quá nặng đi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Ta. Ngọc Hư Tử nhàn rỗi tay lắc nói ra, tỷ tỷ biết cái này cũng không trách ngươi. Trị liệu sau khi nàng phát hiện vẫn là phải dùng người nước bọt trừ độc, cũng không nên xem nhẹ nhân loại nước bọt, nó có rất mạnh trừ độc hiệu quả. Một canh giờ sau, nọc độc rốt cục bị đẩy ra. Nhưng là Ngọc Hư Tử rất nhanh liền phát hiện, sự tình xa xa không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất nhanh độc thế tái phát, thật sự là đáng sợ. Tỷ tỷ chỉ là như thế khả năng còn chưa đủ, thay cái phương thức cứu đệ đi. Ôn Tổng Quân một mặt thuần chân đề nghị. Nhìn xem biến chất giá trị đã đi tới 97, Ôn Tổng Quân biết không sai biệt lắm. Đẩy cao điểm, Ôn Tổng Quân túi người xuống, thở dài ra một hơi. Ngọc Hư Tử hai tay đã đặt ở trên lưng của mình. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, tựa như một cái lao tới chiến trường chiến sĩ. Lần này Ôn Tổng Quân thu được rất nhiều linh khí, phát hiện mình chăm chú cách đạo cùng cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhìn về phía lấy bên người còn tại nghỉ ngơi Ngọc Hư Tử, thầm nghĩ, còn có thể một trận chiến. Đợt, gần sang năm mới tất cả mọi người là làm công người, không cần thiết. Chương 76, hệ thống ban thưởng đại vũ trị thủy cố sự lại nói một lần về sau, Ôn Tổng Quân thu hoạch được rất nhiều. Hắn đột phá thần thông cảnh, trở thành một đúng nghĩa đại tu sĩ. Bên người Ngọc Hư Tử trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Hắn thương tiếc nhìn xem Ngọc Hư Tử, mình phần này nọc độc vẫn là uy lực quá mạnh. Thân thể tăng cường sau nhất vũ trúc cũng sớm đã chịu đựng không được toàn lực của hắn độc hại. Không nghĩ tới liền ngay cả thần vương cảnh tu sĩ Ngọc Tỷ Tỷ cũng chịu đựng không được hắn toàn bộ sao? Ngọc Hư Tử chậm đến đây thần, nhìn bên cạnh Ôn Tổng Quân ánh mắt tràn ngập xin lỗi nói ra, đều do tỷ tỷ, để ngươi thụ như thế lớn ủy khuất. Ôn Tổng Quân lắc đầu nói ra, tỷ tỷ làm rất tuyệt. Kỳ thật vừa mới lần thứ nhất tỷ tỷ liền cho Tổng Quân giải quyết tổn thương bệnh, nhưng là Tổng Quân nhìn thấy tỷ tỷ quá đẹp liền nhịn không được lại tới một lần. Ngọc Hư Tử khoe miệng giật một cái, đứa nhỏ này nói chuyện thẳng như vậy sao? Bất quá có thể hảo hảo cứu trợ đệ đệ nàng vẫn là rất vui vẻ. Nhưng là nghĩ đến mình thủ tiết nhiều năm như vậy vẫn là có lỗi với trên trời trượng phu lúc, trong ánh mắt vẫn là chuyển đến một chút tạm đạm. Lúc này nhỏ xưa chó ôm lấy Ngọc Hư Tử, hắn suy đoán ra Ngọc Hư Tử vì cái gì có chút tạm đạm. Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần thương tâm. Chắc hẳn tỷ phu ở trên trời nhìn thấy ngươi có thể bỏ mình cứu người hắn cũng sẽ rất vui mừng đi. Ngọc Hư Tử khuôn mặt đỏ lên, gia hỏa này nói gì vậy a? Ngay tại Ôn Tổng Quân chuẩn bị tiếp tục giết cái hồi mã thương lúc, một đạo không hài hòa máy móc âm thanh truyền đến. Leng keng, chúc mừng túc chủ đột phá đến thần thông cảnh. Ban thưởng hai cái lô đỉnh. Sau đó Ôn Tổng Quân đống nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Ngụy Võ vung roi. Ba. Ngọc Hư Tử lại bị đánh lén một chút, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, kiểm tra đến hai cái tuyệt hảo lô đỉnh. Ôn Tổng Quân lôi kéo Ngọc Hư Tử tay vọt thẳng hướng về phía Triệu Niệm Từ gian phòng. Tổng Quân, ngươi làm cái gì a? Ngọc Hư Tử muốn tránh thoát phát hiện căn bản dễ dụ mà không thoát, nhưng lại không nỡ hướng bảo bối đệ đệ xuất thủ. Đành phải đi theo bảo bối đệ đệ đi. Triệu Niệm Từ ngay tại trong phòng tu luyện, lúc này trong nội tâm nàng ngay tại lo nghĩ lúc, nàng hảo tỷ muội Ngọc Hư Tử không xuất thủ nàng nên làm cái gì thời điểm. Ba, cửa phòng bị một cước đạp ra. Sau đó một cái lưu, chim nam nhân lôi kéo nàng tốt khuê mật Ngọc Hư Tử tiến đến gian phòng. Nhìn xem hai người quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, Triệu Niệm Từ há to miệng, phản phất ăn vào một cái tuyệt thế mánh dưa. Ôn Tổng Quân thừa dịp nàng ngây người thời khắc, một đạo nô ấn nhanh chóng điểm vào Triệu Niệm Từ mi tâm chỗ. Sau đó liền đem sau lưng Ngọc Hư Tử bày ra đến trên giường. Ngọc Hư Tử nhìn xem mình tốt khuê mật trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Triệu Niệm Từ trong lòng một trận hỏa khí. Làm sao cái này quân tử kiếm dám làm ra như thế khi sư diệt tổ sự tình đâu? Huyết Kỹ muốn dùng bay ở giữa đến chế trụ người này. Không nghĩ tới tụ tại đầu ngón tay linh khí trong nháy mắt tán loạn. Triệu Niệm Từ mở đến tại bên giường, toàn thân không có khí lực. Đây là yêu ấn đối nàng mạo phạm chủ nhân trách phạt. Leng keng, ban thưởng cấp cho hoàn tất. Mời túc chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Ta đi, Vũ Tinh khen ngợi. Điểm tán. Ôn Tổng Quân kinh ngạc, hệ thống làm sao như thế chi kỷ? Tiểu sắc quỷ, ngươi thống tỷ tốt ta. Yêu ngươi, thống tỷ. Ôn Tổng Quân nhìn xem tê liệt ngã xuống trên giường ánh mắt bên trong xen lẫn hận ý cùng e ngại Triệu Niệm Từ, hắn thở dài. Lúc đầu không nghĩ như thế thô bạo, nhưng là ban thưởng phát đều phát, lĩnh đều nhận, đến đều tới, lại buông tha nàng liền không lễ phép. Tiểu nhân, ngươi làm bậy quân tử kiếm thanh danh. Triệu Niệm Từ trên giường nổi giận nói. Ngọc Hư Tử cũng nghĩ quên nhủ, thế nhưng là độ thiện cảm đã trải qua hai cái điện cố đi tới 99. Đối với mình tốt đệ đệ cũng không dám nói cái gì. Tỷ tỷ, ta hiện tại buông tha nàng, ta liền sẽ thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ôn Tổng Quân một mặt tuần chân nói. Ngọc Hư Tử trong đầu nghĩ đến mình yêu nhất đệ đệ bị vạn người thoá mạ dáng vẻ dùng mình một cái. Không thể. Nàng muốn bảo vệ nàng yêu nhất đệ đệ. Sau đó nàng nhìn về phía ngay tại dãy rủa lấy đứng dậy tốt khuê mật tiến lên ôm lấy nàng. Niệm Từ, ngươi liền tụ chút ủy khuất giúp ta một chút đệ đệ đi. Nọc độc của hắn phát tác. Xin lỗi rồi, ta không thể để cho ngươi phá hư danh tiết của hắn. Triệu Niệm Từ giật mình nhìn xem mình ngàn năm tốt khuê mật. Phi, cậu nam nữ, ta chết đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Niệm Từ phẫn hận nói. Quay đầu chuẩn bị đang mang thứ gì thời điểm, nàng lại ăn một cái lớn dưa. Xin nhờ, tông chủ phu nhân, ngươi cũng không muốn Ngự Kiếm Sơn Trang không có ta tỷ tỷ trợ giúp a? Ôn Tổng Quân nhìn xem không thành thật phối hợp Triệu Niệm Từ nói. Yên tâm, Niệm Từ, sẽ rất thoải mái. Nằm tại nhu nhiên mây trắng bên trên, Triệu Niệm Từ phẫn hận thần sắc nhìn xem Ôn Tổng Quân, nhưng là chống cự trình độ giảm xuống không ít. Nếu là mình hy sinh một chút, liền có thể đổi được Ngự Kiếm Sơn Trang an ổn phát triển, tin tưởng phu quân cũng sẽ tha thứ cho ta đi. Triệu Niệm Từ nghĩ đến, phu quân của mình gọi Khương Dễ to lớn, kỳ thật nơi đó rất tinh tế, hai người một mực không có hài tử. Lúc này Ôn Tổng Quân đã công về phía ven đường. Theo rên lên một tiếng, ven đường tháp phòng ngự bị từ chối đi. Đây là một loại cùng phu quân hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, Triệu Niệm Từ vừa hận vừa yêu. Hận đến là tâm lý, yêu là sinh lý. Ôn Tổng Quân lấy ra ảnh lưu niệm cầu, bày xong góc độ. Tốt đẹp như thế sinh hoạt, sao có thể không ghi chép? Triệu Niệm Từ băng lãnh tuyệt mỹ dung nhan chậm rãi biến đổi biểu lộ. Ngươi mau đi ra, ta cam đoan không nói cho người khác. Điểm nhẹ a. Van cầu ngươi. Đừng. Ở bên trong, van cầu ngươi có được hay không? Theo nọc độc bài xuất, Ôn Tổng Quân thở dài nhẹ nhõm. Triệu Niệm Từ trong mắt chứa nước mắt, nhìn chằm chằm Ôn Tổng Quân. Vừa yêu vừa hận cảm giác trong lòng của nàng vung đi không được. Tỷ tỷ cho nàng xoay người. Trứng trắng muốn hai mặt kim hoàng mới tốt ăn. Ngọc Hư Tử nghe xong làm theo, Triệu Niệm Từ cảm giác Ôn Tổng Quân năng khiếu chống đỡ tại mình cổ đạo. Làm sao có thể? Nơi đó tại sao có thể? Đây là một cái trượng phu cũng không từng tìm tòi bí mật qua không biết lĩnh vực. Sau đó Ôn Tổng Quân liền nói cho nàng, vạn sự đều có khả năng. Theo một tiếng kêu rên cổ đạo cao phá. Đây là sao mà đau nhức a? Nhưng theo thời gian gia tăng vậy mà mang đến một tia cảm giác hạnh phúc. Sao lại thế? Nơi đó vậy mà cảm giác cũng không tệ lắm. Một canh giờ sau, giải độc hoàn tất, ba người ngã xuống trên giường. Học y luôn luôn rất mệt mỏi. Triệu Niệm Từ lúc này đã có chút thần trí không rõ, giống một con mèo nhỏ nằm ở Ôn Tổng Quân trong khuỷu tay. Ba người có chút nghỉ ngơi một hồi. Triệu Niệm Từ mới nhất thức tỉnh, nhìn xem Ôn Tổng Quân anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, hồi tưởng lại vừa mới giải độc quá trình, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Gia hỏa này làm sao càng một con trâu giống như. tựa như lão hoàng lưu cày địa, thổ nhưỡng tất cả đều là nó hình dáng. Đây là cùng phu quân chưa bao giờ có thể nghiệm, nhất là một lần cuối cùng cổ đạo, để nàng rất thích. Ôn Tổng quân đây là cũng tỉnh, nhìn xem Triệu Niệm Từ đang đánh giá lấy sở trường của mình, hôn hôn gương mặt của nàng nói ra, Triệu tỷ tỷ, ta còn có việc, đi trước. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt Ngọc tỷ tỷ, ngày mai ta còn sẽ tới bài động. Sau đó Ôn Tổng quân liền mặc xong quần áo, cười đối Triệu Niệm Từ nói. Triệu Niệm Từ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Ôn Tổng quân thầm nghĩ nên đuổi xuống một cái trận, đợi lát nữa còn có ba cái đâu. Tự hạn chế nam nhân chính là đáng sợ như vậy. Triệu Niệm Từ nhìn xem Ôn Tổng quân rời đi bộ dáng, trong lòng không hiểu có một tia lưu luyến. Sau đó nàng hất đầu một cái, mình đây là thế nào? Nhìn xem mình dưới rốn mặt màu hồng phấn hồ điệp, nàng rơi vào trầm tư. Nàng thế nhưng là Hóa Long Thánh vực thiên hạ vô song đệ nhất mỹ nữ kiếm tu a. Cùng phu quân Khương Dễ to lớn kia là một đôi thần tiên quý nữ, tình cảm nồng hậu dày đặc, tiện sát người bên ngoài. Làm sao vừa mới lộ ra? Như thế biểu lộ a. Nàng đối phu quân thật rất ấy nấy. Sau đó nàng lại bày ra tới một bộ người sống chớ gần, nhưng đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn biểu lộ. Đây hết thể vì thiên hạ thương sinh đều là đáng giá. Chương 77, vì thiên hạ thương sinh. Triệu Niệm Từ nghĩ đến vừa rồi những cái kia, cùng sau đó tránh trong ngực Ôn Tổng quân nũng nịu bộ dáng, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Giống như tại bài độc quá trình bên trong nàng mới chính thức làm một lần nữ nhân. Lúc này Ngọc Hư Tử cũng khôi phục tốt, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Triệu Niệm Từ. Niệm Từ, là tỷ tỷ có lỗi với ngươi, tỷ tỷ đến lúc đó sẽ đi Ngự Kiếm Sơn trang giúp cho ngươi. Ngọc Hư Tử đầy mắt áy náy nhìn xem mình cái này ngàn năm khuê trung mật hữu, nhu hòa nói. Triệu Niệm Từ thật dài thở phào một cái, nàng kỳ thật cũng không trách Ngọc Hư Tử. Nàng không có ý tứ nói cho Ngọc Hư Tử, mình lúc ấy đến tuột cùng vui sướng đến mức nào. Tỷ tỷ, ngươi nguyện ý đến liền tốt, Niệm Từ ăn chút thiệt thòi cũng nên nhận. Nàng giả bộ như thở dài dáng vẻ. Hai ngày này Niệm Từ muốn đi, Ngự Kiếm Sơn trang còn có chút sự tình phải xử lý. Triệu Niệm Từ nghĩ mau chóng rời đi nơi này, nếu là chờ lâu chút thời gian, như vậy lại cùng phu quân cùng phòng lúc. Ngọc Hư Tử lắc đầu nói ra, không Niệm Từ, ngươi còn không thể đi, ta xuất thủ điều kiện chính là ngươi đến lưu tại nơi này, đến lúc đó bồi tiếp tổng quân cùng đi bấn kiếm đại hội. Để nàng một người đối mặt cái kia tiểu đoán ra, cái này sao có thể mà. Thế nhưng là, phu quân đến lúc đó sẽ phát hiện a. Niệm Từ, vì thiên hạ thương sinh, ngươi chỉ bị khuất một cái đi. Triệu Niệm Từ thở dài, cũng được, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Như không phải lần này kiếm khí trường thành tràn ngập nguy hiểm, Ngự Kiếm Sơn trang nhất định phải có cường viện trợ trận, nàng đã sớm chém giết Ôn Tổng quân cái tiểu tử túi kia. Sau đó nghĩ đến Ôn Tổng quân năng khiếu, màu hồng hồ điệp có chút sáng lên. Ôn Tổng quân vừa đi vào để nhìn xem Triệu Niệm Từ cao tới 90 độ thiệt cảm. Xem ra vị này tuyệt thế kiếm tiên vẫn là rất thoải mái, nhìn như thế cấm, muốn, nghĩ không ra thích cái này luận điệu. Thật là rất tương phản a. Sau đó đóng lại giao diện, cảm thụ một chút thần thông kính thân thể. Hắn toàn thật lâu nhân vật phản diện giá trị phải dùng lên, đổi được mấy cái lợi hại thần thông. Lúc này, Vô Cực Tiên môn một chỗ linh khí tràn đầy trên ngọn núi, hét dài một tiếng phát ra về sau, một cái nhìn như ôn tồn lễ độ quân tử đứng dậy. Hắn chính là Vô Cực Tiên môn chân truyền đại đệ tử Phạm Chí Viễn. Hắn tu vi hiện tại đi tới thần thông cảnh. Ha 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 ha, rốt cục đi tới thần thông cảnh. Đây mới thật sự là lực lượng. Kiệt 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 khắc khắc. Vô Cực Tiên môn hiện tại cũng thích dạng này cười, bởi vì bọn họ thần tượng quân tử kiếm chính là như vậy cười. Mặc dù chẳng biết tại sao như thế bật cười, nhưng là cười lên phá lệ có sức mạnh. Bên cạnh Sở Bánh Bánh vỗ tay bảo hay nói, Phạm sư minh tu vi cao thầm, thiên phú dị bẩm để Bánh Bánh khâm phục. Thánh tử chi bị tình thế bắt buộc. Phạm Chí Viễn một thanh ôm trầm Sở Bánh Bánh cười cười nói ra, khắc khắc, Bánh Bánh, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. Tương lai ta lên làm thánh tử về sau, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Sau đó hắn hôn một cái Sở Bánh Bánh môi son, đại thủ bắt đầu du tẩu. Bánh Bánh, hiện tại ta thánh tử vị trước duy nhất trở ngại chính là quân tử kiếm Ôn Tổng quân. Ngươi tối nay đi dò xét một chút lai lịch của hắn, nhớ kỹ bảo vệ tốt mình. Phạm Chí Viễn diện mục ôn hòa nói. Ôn Tổng quân tiểu tử kia quá mức hung ác, cường hành. Thiên tiên đạo thể trấn áp nhất đại. Mình đối đầu hắn hy vọng thắng lợi không lớn. Chỉ có thể để Bánh Bánh đi dò thám ý. Sở Bánh Bánh nhìn xem sư huynh của mình gật gật đầu, kiên định nói ra, ta nhất định sẽ thăm dò ra tiểu tử kia nền tảng, hồi báo cho sư huynh. Phạm Chí Viễn cười cười, sau đó bắt đầu động tác. Bế quan nhiều ngày thế nhưng là toàn một thân hỏa khí a. Tiết lửa. Thời khắc này Ôn Tổng quân hoàn toàn không biết mình bị người để mắt tới. Sát trời đã chạm vào tối, hắn cùng Kim Hân Đồng ngay tại Thủy Nguyệt Động Thiên Tương hỗ trợ sát. Ôn Tổng quân sắc mặt như thường một mặt chính khí, mà Kim Hân Đồng thì là sắc mặt từng đỏ. Kim Hân Đồng dựa vào tại Ôn Tổng quân trong lực, cảm thụ được hắn càng ngày càng tệ động tác. Nàng đã là không biết lần thứ mấy đem Ôn Tổng quân đại thủ đuổi khỏi không thay đổi xuất hiện địa phương. Hôm qua nàng mới đáp ứng để Ôn Tổng quân ôm vào trong lực, không nghĩ tới Ôn Tổng quân hôm nay vậy mà như thế được một tức lại muốn tiến một thước. Tiền bối, để cho ta sờ sờ nha. Đem ngươi tay thúi lấy đi, lại đụng một lần cho ngươi chém. Tiền bối mới bỏ được không được chạm ta đây. Kim Hân Đồng nhìn xem cái này được một tấc lại muốn tiến một thước tiện tiện bộ dáng Ôn Tổng quân từ nghèo. Tiểu tử này thật là, rõ ràng trước mấy ngày vẫn là một bộ hèn mọn liếm cầu dạng tử, làm sao hai ngày này giống như này lớn mất đây. Tiền bối, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Ôn Tổng quân tại Kim Hân Đồng bên tai nói. Kim Hân Đồng hiện lên một tia yêu thương, nhưng là vẫn ngạo kiểu nói ra, không yêu. Ôn Tổng quân tiếp tục nói ra, tiền bối không yêu ta cũng sẽ tiếp tục thích tiền bối. Kim Hân Đồng rốt cuộc gáp chế không nổi nụ cười, cười một tiếng. Tiểu tử này liền sẽ hướng người. Ôn Tổng quân đột nhiên tại Kim Hân Đồng trên mặt hôn lấy một chút. Kim Hân Đồng sững sờ tại nguyên chỗ, đây là khác phái lần thứ nhất hôn nàng, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, tim đập rộn lên, nàng lâm vào một loại như mê tình cảm, không có phản ứng. Ba ba ba, Ôn Tổng Quân vừa hung ác toát mấy ngụm. A, thúi chết, ngươi tránh ra. Kim Hân Đồng trên mặt xuất hiện tức giận, nàng muốn tránh thoát Ôn Tổng Quân ôm ấp, lại bị Ôn Tổng Quân gắt gao ôm lấy. Tiền bối, Tổng Quân cho dù chết cũng sẽ không phóng khai. Làm bộ vùng vây mấy lần, Kim Hân Đồng liền bất động. Một mặt sinh khí nhìn xem mặt nước. Nàng kỳ thật cũng không có tức giận như vậy, nhưng là nàng mẫu thân nói cho nàng không thể tùy tiện làm cho nam nhân đạt được thân thể, không phải nam nhân sẽ không chân quý. Cho nên cứ việc độ thiện cảm đã đi tới 90 nhưng nàng vẫn là tỏ vẻ yêu ngạo. Ôn Tổng Quân nhìn xem lại thêm 2 độ thiện cảm, cười cười. Sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra độc thuộc về bọn hắn 2 định chế châm gài tóc. Tiền bối, đừng nóng giận. Ngươi xem một chút Tổng Quân lễ vật cho ngươi. Ôn Tổng Quân sau đó lấy ra châm gài tóc. Kim Hân Đồng nhìn xem xảo đoạt thiên công châm gài tóc, phía trên điêu khắc nàng cùng Ôn Tổng Quân danh tự. Nàng cũng biết cái này châm gài tóc cả đời chỉ có thể mua cho một cái nữ tu. Làm sao có thể, mình ở trong mắt hắn trọng yếu như vậy à tiền bối, thích không? Ôn Tổng Quân vừa cười vừa nói. Kim Hân Đồng nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, độ thiện cảm phi tốc tiêu thăng. Thích. Ôn Tổng Quân cười cho nàng cắm ở trong mái tóc. Kim Hân Đồng chịu đựng nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên. Một lúc lâu sau 2 người chậm rãi tách ra. Tiền bối, Tổng Quân cho ngươi lễ vật này, ngươi có thể cho Tổng Quân một chút ban thưởng sao? Ôn Tổng Quân dán Kim Hân Đồng mặt nói. Kim Hân Đồng trên mặt bay lên 2 mảnh hồng vân nói ra, ta ngày mai cho ngươi thích cái kia kỳ kỳ quái quái quần được rồi. Ôn Tổng Quân hưng phấn vô tay. Hắc kia phối chân tình, tuyệt phối. 2 người lại triền miên một hồi mới dần dần tách ra. Trong đêm, Kim Hân Đồng hưng phấn đi tới, nàng cảm thấy mình gặp đúng người. Nhanh đến biệt viện lúc, mang trên đầu châm gài tóc gỡ xuống, bỏ vào cái kia phổ thông cái hộp nhỏ bên trong. Bên trong tất cả đều là Ôn Tổng Quân viết cho nàng thơ tình, còn có mẹ của nàng lưu cho nàng đồ cưới. Nhìn xem răng sói giống như mặt trăng biến mất tại ngọn núi bên trên, nàng không hiểu nhớ tới Ôn Tổng Quân viết cho nàng một câu, đương tinh tú đều đắm chìm tại sơn nhạc, chỉ mong ngươi sẽ ngẩng đầu nhìn ta ký thác trăng huyết. Gia hỏa này cũng đang suy nghĩ mình sao? PS, bà canh, tại nhà bà nội chỉ có thể dùng di động gõ chữ, mệt chết. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chương 78, giáo dục trong đêm. Ôn Tổng Quân thật vui vẻ trở lại tiểu trúc phòng, lại phát hiện cũng sớm đã có một cái huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở động phủ của mình trước. Nhìn thấy Ôn Tổng Quân sau kia huyền chuyển nữ tử hướng Ôn Tổng Quân chạy tới, song đuôi ngựa từ trên xuống dưới nhảy nhót, giống như tiểu mã dây cương. Ôn sư đệ, ngươi trở về, ta đợi ngươi thật lâu a. Nhìn xem trước mặt khuôn mặt hoạt bát, thanh xuân tịnh lệ nữ tử, Ôn Tổng Quân cười cười nói ra, thật sao? Sở sư tỷ, Ôn Mô vừa mới có việc tới chậm đừng thấy lạ. Trong tay nô ấn nhanh chóng kết động, đem tay trái có chút lưng đến sau lưng. Mình đưa tới cửa, liền đừng trách Ôn Mô người không khách khí. Chân thị chi nhãn nhanh chóng xem xét. Nhân vật, Sở Bánh Bánh cảnh giới, đạo cung cảnh tam trọng đối tốc chủ độ thiệt cảm, 50, kiến ăn khí khái phụ nữ chi hữu mị lực dược thủy quân tử kiếm danh vọng, nhược điểm, thích cường đại nam nhân thiên phú 230, địa cấp, thanh loan thần thể chưa toàn bộ khai phát, trung trình độ, 30, cùng bệnh liệt dương phạm chí viễn có một ít nhận không ra người giao dịch. Ôn Tổng Quân sau khi thấy đối Sở Bánh Bánh có bước đầu phân tích. Đây chính là loại kia vấn luyện quân sự thích vấn luyện biên, đi học lúc thích tiểu lưu manh, lên mạng thích phú hào cái chủng loại kia mộ mạnh tiểu nữ sinh. Các nàng thích ở trong mắt mình nhân vật cường đại. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, loại này dễ làm để nàng nhìn thấy thực lực của mình liền tốt. Ta có một số việc muốn cùng Ôn sư đệ câu thông một chút, có thể vào nói sao? Sở Bánh Bánh vẫn là một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Ôn Tổng Quân gật đầu một cái nói, vậy chúng ta liền đi vào nói. Sau đó 2 người liền tiến vào đến Ôn Tổng Quân động phủ, nguyên bản cũ nát động phủ trải qua nhiếp vũ trúc mỗi ngày quét dọn bây giờ nhìn lại còn có thể đập vào mắt. Nhưng là Sở Bánh Bánh trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, cùng Phạm sư Minh động phủ so ra kém xa được không? Nhưng nàng vẫn là ở vào lễ phép nói một câu, nhà ngươi nhìn còn rất lớn mà. Ôn Tổng Quân cười cười, nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa trái nói, xác thực rất lớn, bên trong còn có không ít chơi vui. Sở Bánh Bánh không để ý đến một câu nói tiêm mà là quay đầu tới hỏi, Ôn sư đệ, ngươi bây giờ là tu vi gì à? Đồng thời thân thể có chút hướng Ôn Tổng Quân tới gần, đây là nàng sở trường cho hay. Dùng dung mạo của mình ưu thế đem đổi lấy lợi ích. Ôn Tổng Quân nhìn thấy dê béo nhỏ mình hướng trong miệng sói chui, thân thể của hắn cũng không tự chủ hướng Sở Bánh Bánh phương hướng nhích lại gần. Mềm mại đại thủ trong nháy mắt quắc lên Sở Bánh Bánh đầu vai, nô ấn trong nháy mắt tiến vào Sở Bánh Bánh thân thể. Sư đệ ta à đã là thần thông cảnh tu vi. Sau đó thần thông cảnh tu vi không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Sở Bánh Bánh ha to miệng, làm sao có thể mình bị tiểu sư đệ này làm sao có thể cường đại như vậy? Khi đó lần thứ nhất gặp mặt hắn mới bị ngạn cảnh đỉnh phong thực lực, làm sao thời gian ngắn như vậy thực lực liền tiến bộ nhanh như vậy à? Len keng, độ thiện cảm thêm 10x270, mập mờ. Ôn Tổng Quân cười cười, không hổ là mộ mạnh nữ nhân à? Còn có mạnh hơn không có để nàng nhìn xem đâu. Kiệt 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 kiệt. Và, Ôn sư đệ ngươi thật lợi hại à? Sở Bánh Bánh phảng phất bị hắn khuất phục, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh sùng bái nhìn xem Ôn Tổng Quân. Ôn Tổng Quân trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nhẹ nhàng đem Sở Bánh Bánh dồn đến góc tường. Ôn sư đệ, ngươi đây là ý gì? Sở Bánh Bánh có chút sợ hãi nhìn xem Ôn Tổng Quân nói, trong mắt to tràn đầy nồng đậm không hiểu. Nàng thầm nghĩ, nếu là Ôn sư đệ dùng sức mạnh nhưng làm sao bây giờ à? Mặc dù Ôn sư đệ dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng là lần thứ nhất liền. Ôn Tổng Quân dùng nhẹ tay nhẹ nâng lên Sở Bánh Bánh cái cằm, ta mị cười một tiếng. Sở sư muội, ngươi hôm nay tới đây chỉ sợ vì cái gì không chỉ chừng này sự tình a? Tình cảm của chúng ta cũng không có sâu như vậy a? Có phải hay không Phạm Chí Viễn để ngươi tới tìm hiểu tin tức của ta? Ôn Tổng Quân lối ra hù hai câu, thấy được nàng cùng Phạm Chí Viễn có dơ bẩn giao dịch, Ôn Tổng Quân liền suy đoán việc này khả năng cùng Phạm Chí Viễn có quan hệ. Bất quá chân tướng của sự thật có trọng yếu không? Cần sao? Trước thực lực tuyệt đối hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Không tin ngươi hỏi một chút hư thần cảnh sư tôn, hai vị thánh vương cảnh tỷ tỷ, còn có tiểu thánh cảnh Kim Hân Đồng. Ôn Tổng Quân hiện tại có bối cảnh như vậy, danh xưng Hóa Long Thánh vực thứ nhất tiểu Bạch Kiếm không quá phận a. Thanh Loan thần thể còn chưa khai phát đúng không? Ôn sư huynh tới giúp ngươi. Không, không phải a, Ôn sư đệ ngươi đang suy nghĩ gì a? Sư tỷ chỉ là đến quan tâm một chút ngươi. Ngươi làm sao dạng này a? Ôn Tổng Quân nói xong câu đó, Sở Ánh Ánh con mắt có chút trợ to, muốn thử giải thích nói. Ôn Tổng Quân lắc lắc đầu, đem đầu xích lại gần Sở Ánh Ánh lỗ tai nói ra, sư tỷ, gạt người cũng không phải một cái thói quen tốt ta. Sẽ có xử phạt. Sau đó Ôn Tổng Quân hóa thân trở thành lao sư hình tượng, móc ra thước dạy học. Sở Ánh Ánh trợn to mắt nhìn thật dài thước dạy học, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là nói đùa a? Dạng này đánh sẽ hư mất. Ôn sư đệ, ngươi đem thước dạy học lấy ra, ta nói, là Phạm sư huynh để cho ta tới điều tra ngươi nền tảng. Hắn lập tức liền muốn tham gia thánh tử khảo hạch. Sở Ánh Ánh sợ hãi nhìn xem thước dạy học, rụt rè nói, nàng mặc dù dùng tích dựa vào mỹ mạo thượng vị, nhưng cũng đều là lợi dụng một chút, nơi đó vẫn còn ở đó. Nàng biết, nơi đó có hay không tại là hai cái giá trị. Vừa vặn gặp bệnh liệt dương Phạm Chí Viễn, hai người có thể nói là trời làm nên hòa. Nhưng là bây giờ mình vị sư đệ này chính cơ thức dạy học, nàng là thật sợ hãi. Ôn Tổng Quân cười nhìn nói với Sở Ánh Ánh, Sở sư tỷ, đã Phạm sư huynh để cho ta tới dò xét ta dễ, một thù trả một thù, ta cũng tới dò xét một chút ngươi ngọn nguồn. Ba ba. Thức dạy học nhanh chóng xuất thủ, Sở Ánh Ánh trên tay nhiều hai đạo vết đỏ. Ôn sư đệ, không muốn a. Sư tỷ, chúng ta tới chơi một cái cưỡi ngựa trò chơi, nếu như ngươi thắng ta liền thả ngươi. Ôn Tổng Quân vừa cười vừa nói, trò chơi gì a? Ta không muốn. Ta phải đi về, Ôn sư đệ ngươi tại quân lấy ta, ta liền muốn đi tông môn cáo ngươi đi. Sở Ánh Ánh sợ hãi nói, muốn rời khỏi. Hừ, muốn chạy trốn. Ôn Tổng Quân một thanh níu lại muốn rời khỏi Sở Ánh Ánh nói ra, vô cực tiên môn từ trên xuống dưới đều là ta người, lấy cái gì cùng ta đấu? Hôm nay ngươi ta nhất định phải tương hỗ thăm dò ra nền tảng. Đây là lời nói thật. Sau đó hai người liền bắt đầu làm lên trò chơi. Ôn Tổng Quân nắm lấy hai cái màu đen dây cương, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Giá. Ôn sư đệ, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta đi. Ôn sư đệ, điểm nhẹ, van cầu ngươi, sẽ. Thứ mất. Tiểu mã không được, chủ nhân. Một trò chơi qua đi, Sở Ánh Ánh cảm giác chính mình là trên trời phi hành thần điệu Thanh Loan. Thể chất đang nhanh chóng tăng cường. Ôn Tổng Quân nhìn xem trong ngực chính mình chơi đùa mệt ngã Sở Ánh Ánh, cười cười. Mình ma kha lục dục bảo điện hiện tại thế nhưng là có thể tăng lên lô đỉnh tư chất. Thêm nữa nàng muốn là Thanh Loan thần thể, có kết cục này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn xem trên giường điểm điểm chu sa, Ôn Tổng Quân là không có nghĩ tới. Đây là Sở Ánh Ánh khôi phục lại, cảm nhận được thể chất của mình mạnh lên, sau đó nhìn xem ôm trong ngực mình cường đại trong lòng nam nhân không khỏi lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới Ôn sư đệ lại còn có bực này công hiệu. Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng đem Sở Ánh Ánh phát tuyến buộc lại, sau đó Ôn Nhu nói ra, "Sở sư tỷ, thế nào? Trò chơi chơi vui sao?" Sở Ánh Ánh trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, nhẹ nhàng phụ thân xuống dưới. Nàng còn muốn trở nên càng mạnh. Chương 79, Kim Hân Đồng lo lắng lại là một trận giáo dục qua đi, Ôn Tổng Quân nhẹ nhàng dùng tay đo đạc lấy Sở Ánh Ánh các loại số liệu. Loại này xinh đẹp tiểu cô nương không có quần áo đẹp đẽ tại sao có thể? Đem số liệu ghi chép tốt về sau, Ôn Tổng Quân cười cười. Đợi lát nữa liền để sư tôn làm mấy bộ ra. Sở Ánh Ánh lúc này rốt cục hồi phục thần trí, nhẹ nhàng buông xuống so a hai tay, thu hồi thổ lộ bên ngoài cái lưỡi đinh hương, con mắt khôi phục lại. Nàng hồi tưởng lại Ôn Tổng Quân giáo dục lúc đối nàng yêu cầu, lập tức một trận thẹn thùng. Ôn sư đệ làm sao hư hỏng như vậy a? Sau đó ôm thật chặt Ôn Tổng Quân. Mặc dù mỗi một lần đều là linh hồn xung kích, nhưng lại Ôn Tổng Quân mang tới chỗ tốt phi thường lớn, mà lại chính Sở Ánh Ánh cũng là rất vui vẻ. Ngươi có phải hay không chủ nhân tiểu ma câu? Ôn Tổng Quân cười xấu xa mà hỏi. Chủ nhân, ta chính là ngươi tiểu ma câu. Sở Ánh Ánh một mặt sùng bái nói. Ôn Tổng Quân cười cười, sờ lên mình tọa kỵ xong đuôi ngựa. Lần này trò chơi rất thành công. Tiểu mã câu mau trở về đi thôi, nhớ kỹ đừng để những người khác đụng ngươi. Ừm, hôn hôn. Ôn Tổng Quân hôn một cái Sở Ánh Ánh, sau đó giúp nàng nhanh chóng mặc quần áo xong. Sờ lên đầu của nàng, Sở Ánh Ánh hơi có chút quẹn ngoặt đi ra ngoài. Ôn Tổng Quân mặc quần áo tử tế sau về tới Nhiếp Vũ Trúc Đạo phủ. Sở Ánh Ánh đi tới Phạm Chí Viễn Đạo phủ, Phạm Chí Viễn nhìn thấy Sở Ánh Ánh tới vội vàng nói, thế nào, sư muội, nô gia Ôn Tổng Quân lai lịch sao? Sở Ánh Ánh lắc lắc đầu, nói ra, nô gia tới một điểm, nhưng còn chưa đủ toàn diện, ngày mai Ánh Ánh còn phải đi dò xét một phen. Vất vả ngươi sư muội, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình a. Phạm Chi Nhãn đau lòng nhìn xem người yêu của mình nói. Sở Ánh Ánh gật gật đầu, sau đó nói ra, ta biết, Phạm sư minh ta đi về trước, Ánh Ánh hơi mệt chút. Phạm Chi Nhãn gật gật đầu, nhìn xem đi đường có chút không cân đối Sở Ánh Ánh trong lòng có chút đau lòng. Sở Ánh Ánh về tới động phủ của mình về sau, vội vàng giải khai quần áo tiến vào trong bồn tắm. Vừa mới thật sự là mắc cỡ chết được người, cùng Phạm sư minh nói chuyện, những vật kia lại tại một mực hướng xuống tích. Một tháng sau, Thủy Nguyệt động tiên phong cảnh vẫn như cũ. Một đội tuổi trẻ tịnh lệ nam nữ ngay tại thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Đi ngang qua không một người không phát ra ánh mắt hâm mộ. Cỡ nào mỹ lệ thần tiên quyến lữ a. Hai người chính là có chút cải biến khuôn mặt Ôn Tổng Quân cùng Kim Hân Đồng. Ôn Tổng Quân nhìn xem trong nước mặt trăng phảng phất tại mọi người. Kim Hân Đồng thì là sắc mặt đỏ bừng dựa vào trên người Ôn Tổng Quân. hai chân của nàng hắc kia ở giữa có một cái dị vật. Đồng thời Ôn Tổng Quân đại thủ cũng tại địa phương không nên xuất hiện du tẩu, loay hoay. Kim Hân Đồng hồi tưởng lại một tháng này kinh lịch, lóe lên một tia xấu hổ. Gia hỏa này thật là, có đôi khi Kim Viễn ngưng chuyển cái đầu công phu hắn cũng dám tự mình một chút, hoặc là làm chút gì chuyện xấu, thường xuyên để cho mình kinh hồn táng đảm. Về sau Ôn Tổng Quân giả đều không giả, trở thành từ tiền bối đến tỷ tỷ, lại đến Hân Đồng. Hiện tại đã trực tiếp bắt đầu gọi lão bà. Từng bước được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại nàng cũng không muốn quản Ôn Tổng Quân là xấu đến mức nào. Chỉ cần cái này mình lần thứ nhất âu yếm nam nhân vui vẻ là được rồi. Theo rên lên một tiếng, Thủy Nguyệt động thiên bên trong kính hồ nhấc lên một tia gợn sóng. Trong kính hồ con cá nhanh chóng tụ tập nhìn xem là người phương nào lại xin vào ăn. Ôn Tổng Quân ngạc nhiên đối Kim Hân Đồng chỉ kính hồ nói ra, "Lão bà ngươi nhìn, con cá." Kim Hân Đồng sắc mặt ửng đỏ liếc một cái Ôn Tổng Quân nói ra, "Những này cá làm sao tới ngươi không biết sao?" "Bại hoại." Ôn Tổng Quân một mặt khổ sở hỏi Kim Hân Đồng, "Đều nói qua, chúng ta nói chuyện ngươi phải thêm lão công." "Lão bà ngươi yêu ta sao?" "Lão công, ta yêu ngươi." Kim Hân Đồng hướng Dỗ Tiểu Hải đồng dạng đối Ôn Tổng Quân nói. Đây chính là Ôn Tổng Quân chiến thuật bên trong một vòng, không phải thiếu yêu sao? Một mực cường điệu yêu cái chữ này, thay đổi một cách vô tri vô giác tại Kim Hân Đồng trong não quán thâu Ôn Tổng Quân yêu nàng, nàng yêu Ôn Tổng Quân tin tức. Ôn Tổng Quân ôm Kim Hân Đồng hôn một hồi nói ra, lão bà người ta còn muốn càng nhiều mà. Kim Hân Đồng nghe được cái này sau ngẩn người, sau đó xoắn xuýt nói ra, cái này hiện tại thật không thể. Ôn Tổng Quân hiếu kỳ nhìn chằm chằm 98 độ thiện cảm, hệ thống ngươi đùa bỡn ta a. 98 đều không được. Ôn Tổng Quân nhìn xem Kim Hân Đồng nói ra, vì cái gì đây lão bà? Sau đó tựa hồ là khơi gợi lên không tốt hồi ức, Kim Hân Đồng hai mắt nhắm nghiền kính chậm rãi cho Ôn Tổng Quân giảng thuật một cái chôn giấu ở trong lòng bí mật. Nguyên lai nàng mẫu thân chỉ là phụ thân nàng nhất thời hưng khởi sủng hạnh một thị nữ, về sau lặng lẽ sinh ra Kim Hân Đồng. Làm từ nhỏ không có phụ thân hải tử Kim Hân Đồng tao nộ có thể nghĩ, nàng là từ lúc kia hận lên nam nhân. Về sau Kim Hân Đồng thiên phú dị thường xuất chúng, đưa tới Kim gia coi trọng lúc này mới đưa nàng tiếp về gia tộc. Nhưng là lúc kia mẫu thân đã chết, nàng mẫu thân căn dặn nàng, nhất định không thể tùy tiện đem thân thể giao cho nam nhân, phụ trách nam nhân kia nhất định sẽ không chân quý nàng. Nói nàng lấy ra mẫu thân mình giao cho nàng hộp gỗ nhỏ, bên trong cũng đều là mẫu thân cho nàng một chút bình thường làm bộ, còn có Ôn Tổng Quân thư cùng châm gài tóc. Ôn Tổng Quân sau khi nghe xong gật gật đầu, chắc không được Kim Hân Đồng không thích nam nhân, nửa ngày vấn đề xuất hiện ở nơi này à. Xem ra loại sự tình này vẫn là đến tế thủy trường lưu, còn nhiều thời gian. Ôn Tổng Quân cũng không phải để quần không nhận người cặn bã nam. Lão bà, ngươi không thích thì thôi đi. Chờ ngươi ngày nào nghĩ thông suốt chúng ta lại đến. Kim Hân Đồng nhìn xem nam nhân như thế quan tâm trong lòng mình độ thiện cảm lần nữa lên cao. Ôn Tổng Quân ôm Kim Hân Đồng lấy ra bạch hổ khiến nói ra, lão bà, ta sử dụng nó ngươi sẽ xuất hiện sao? Kim Hân Đồng gật gật đầu nói ra, không tệ, cái này muốn ngươi nhấn nó mặc kệ bao xa ta đều có thể chuyển tống đi qua. Ôn Tổng Quân gật gật đầu, thầm nghĩ, đây chính là ta lớn nhất át chủ bài, một cái tiểu thánh cảnh cường giả tối đỉnh trợ giúp. Lão bà, ta ở bên ngoài nghĩ tới ngươi thời điểm cũng có thể dùng sao? Ôn Tổng Quân cười xấu xa nói. Kim Hân Đồng liếc mắt một cái hắn nói ra, xéo đi. Thứ này cái này có thể dùng một lần, chính ngươi nghĩ kỹ. Ôn Tổng Quân tiếp tục hôn một chút Kim Hân Đồng. Một lúc lâu sau hai người tách ra. Ôn Tổng Quân tâm niệm nói, nên đổi xuống một cái trận. Lại là một phen thăm dò nền tảng về sau, Ôn Tổng Quân từ mình tiểu mã câu hiểu được một cái tin tức, Phạm Chí Viễn liền muốn xin thánh tử thí luyện rồi. Ôn Tổng Quân vô vô mông ngựa, dẫn tới tiểu mã câu một trận nũng nịu. Phạm sư minh, ngươi cái này thánh tử đại điện sợ là không dễ chịu a. Trường giáo đều là ta người, ngươi kia cái gì quá khứ. Hồi lâu, đến đêm khuya, Ôn Tổng Quân trở lại Nhiếp Vũ Trúc độc phủ. Nhìn xem Nhiếp Vũ Trúc còn đang chờ hạ thêu lên quần áo, Ôn Tổng Quân trong lòng thoáng qua một chút áy náy, những ngày này đi chợ nhiều lắm, dùng hư mất quần áo cũng quá mức. Sư tôn dạng này may hắn không đành lòng a. Ngày mai vẫn là lại tìm mấy người trợ thủ giúp đỡ sư tôn đi. Nhiếp Vũ Trúc nhìn thấy Ôn Tổng Quân trở về, vui vẻ đứng dậy xuất ra mấy phần thư tín. Tổng Quân, thư của ngươi lại tới thật nhiều. Ôn Tổng Quân sờ sờ đầu, đoán chừng đều là yêu dạ cùng Như Hinh gửi tới. Sau đó Ôn Tổng Quân ngồi xuống Nhiếp Vũ Trúc bên người, Nhiếp Vũ Trúc tiếp tục may lấy quần áo. Mở ra thư tín, yêu dạ trong thư rất nhiều đều là si ngốc tưởng niệm cùng một chút tư nhân chi vật. Đồng thời còn mời Ôn Tổng Quân đến Đại Ly Vương triều đi chơi. Như Hinh cũng tại mời. Nhưng lại yêu dạ thư tín bên trong xen lẫn mấy phần đặc thù thư tín, ngữ khí cùng yêu dạ hoàn toàn khác biệt, bên trong tưởng niệm phảng phất muốn tràn ra trang giấy. Ôn Tổng Quân cảm thụ được bên trong cảm xúc, phảng phất là tại cùng hơn một cái năm không thấy hảo hữu đem tâm sự êm tai nói. Thư tín bên trong xen lẫn ủy khuất, thống khổ, còn có nồng đậm yêu thương. Ôn Tổng Quân có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cảm giác mình đối nàng rất ấy nấy, nhưng là rất nhanh loại tâm tình này liền bị không hiểu áp chế xuống tới. Ôn Tổng Quân suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho yêu dạ cùng Như Linh hồi âm, nói cho bọn hắn mình tại Vân Kiếm đại hội về sau trở về. Nhiếp Vũ Trúc bên cạnh hắn mải mực, ánh nến lay động. Trong đó cho yêu dạ một phần tin hắn không tự chủ thu hồi khinh bạc ý tứ, đem tình huống của mình ngoại trừ một chút không thể nói đều từ từ mà nói thuật một lần. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được đây không phải yêu dạ viết cho hắn, nhưng là Đại Ly Vương triều vì sao lại có một người vẹn vẹn thông qua một phần tin liền để mình như thế dạng một đâu. Tương lai Đại Ly Vương triều nhất định sẽ đi. DS, điện thoại đánh chữ, con mắt phải tốn. Chương 80, Phạm sư Minh vào sân. Mấy ngày về sau, trải qua sở bánh ánh không ngừng thăm dò, Phạm Chí Viễn đại khái biết rõ Ôn Tổng Quân thực lực của người này. Cũng là giống như hắn đều là thần thông cảnh tu vi. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi lực lượng không đủ, tiên thiên đạo thể, vượt cấp chiến đấu như uống nước. Cùng dạng này một cái cường đại đối thủ làm sao có thể tranh đoạt thánh tử chi vị a? Nhưng là hắn thánh tử thí luyện đã đưa ra đi lên, lúc ấy hắn còn không biết Ôn Tổng Quân đã đến thần thông cảnh. Hắn chính là muốn dựa vào lấy thần thông cảnh thực lực ra tay bá đạo nhanh chóng cầm xuống thánh tử chi vị. Nhưng là hiện tại xem ra nguy hiểm trùng điệp. Bất quá may mắn từ Sở Ánh Ánh tình báo đến xem, Ôn Tổng Quân tiểu tử này đối thánh tử chi vị cũng không hứng thú lắm. Nếu là đến lúc đó mình thông qua được khảo hạch vậy liền là đủ. Cũng không phải là mỗi một cái thánh tử đều có thể làm thượng tông chủ, hắn tương lai cũng không dám cùng Ôn Tổng Quân cạnh tranh. Hắn muốn chính là thánh tử chi vị bên trên một chút phúc lợi thôi. Hắn là nhà bình dân bách tính đỉnh xuất sinh, thiên tư không tệ. Hiện tại hắn mục tiêu chính là tranh thủ thời gian kiếm đủ tài nguyên đương một cái dưỡng lao tu sĩ, hảo hảo phát triển gia tộc. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một cái thanh xuân tịnh lệ thân ảnh đi vào động phủ của hắn bên trong, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy. "Vánh Oánh, vất vả ngươi." Phạm Chí Viễn ánh mắt toát ra đau lòng biểu lộ nhìn xem Sở Vánh Oánh. Có thể nhìn ra Sở Vánh Oánh trạng thái thật không tốt, khóe mắt còn mang theo lưu lại nước mắt. Nếu là mình tương lai lên làm thánh tử nhất định phải hảo hảo đền bù nàng, sau đó lại cưới nàng. "Ta không sao Phạm sư huynh, ngươi chuẩn bị cẩn thận ngày mai thánh tử thí luyện đi." Sở Vánh Oánh mở miệng nói, sắc mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán. Phạm Chí Viễn gật gật đầu, có mình người yêu trợ giúp, hắn nhất định sẽ thành công. Sau đó hai người lại nói đơn giản vài câu, Sở Vánh Oánh liền kẹp hai chân rời đi. Phạm Chí Viễn nhìn xem nàng đi xa thân ảnh, trên mặt lộ ra một bộ vẻ ấy nấy. Vì mình yêu người, lần này nhất định phải đem hết toàn lực a. Sau đó hắn nhìn thấy Sở Vánh Oánh vừa mới tồn tại địa phương còn tồn giữ lại một chút chất lỏng, hắn suy tư nói, đây cũng là Vánh Oánh vừa mới lưu lại mồ hôi đi. Ai, có dạng này một nguyện ý vì mình hy sinh nữ nhân còn cầu mong gì? Phạm Chí Viễn nằm ở trên giường từ từ thiết đi, trong tay còn cầm năm đó Sở Ánh Ánh đưa cho hắn một cái dây của tóc, nàng là hắn mối tình đầu. Khoe mắt chạy qua một tia nước mắt, hắn vẫn là đại khái đoán được một số việc, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Ngày thứ hai, vô cực tiên môn chủ phong hạ nhân đầu nhốn nháo, vô số đệ tử ngẩng đầu quan sát trong truyền thuyết thánh tử thí luyện. Chân truyền đại đệ tử Phạm Chí Viễn vài ngày trước đột phá thần thông cảnh tin tức truyền khắp vô cực tiên môn. Vô cực tiên môn rốt cục có thần thông cảnh chân truyền đệ tử. Những năm này vô cực tiên môn đại tân sinh đệ tử đứt gãy nghiêm trọng, mới cũ nhất đại không người kế tục. Hiện tại tức thì bị người cho rằng là bảy phái yếu nhất. Trường giáo Ngọc Hư Tử vì tiên môn phát triển cưỡng ép áp chế tu vi mấy trăm năm nhưng vẫn là không người có thể kế thừa y bát. Môn phái khác chân truyền đều nắm chắc vị thần thông cảnh cao nhân, nhưng là vô cực tiên môn tấn thăng làm đạo cung cảnh liền có thể cạnh tranh chân truyền. Tiên môn đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong Phạm Chí Viễn đều có một loại chờ đợi, hy vọng tiên môn có thể ra một nhân vật đến mang lĩnh tiên môn đi ra khung cảnh. Vô luận là Ôn Tổng Quân hay là Phạm Chí Viễn, cái nào đều có thể. Ngọc Hư Tử cùng Triệu Niệm Từ ngồi tại chủ tọa. Triệu Niệm Từ trên mặt vẫn là một bộ tuyệt thế kiếm tiên cao lãnh phạm, chỉ là quần áo của nàng phía dưới đã sớm là một mảnh ướt. Buổi sáng hôm nay Ôn Tổng Quân lại tìm đến nàng, nghĩ đến mình ở trước mặt hắn bộ dáng kia, đây quả thật là mình sao? Vừa nghĩ tới nàng liền không nhịn được dùng mình một cái, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, ta thế nhưng là Hóa Long Thánh vực thứ nhất nữ kiếm tu tử Nguyệt Tiên tử a. Ngọc Hư Tử nhìn xem từng cái phong chủ, trưởng lão đều tới không sai biệt lắm. Lúc này tuyên bố thánh tử thí luyện bắt đầu. Phạm Chí Viễn liền tiến vào đến sân thí luyện địa. Thánh tử thí luyện chia làm 3 cửa ải, Tâm Ma Quan, Uy Áp Quan, còn có Thông Thiên Chi Lộ. Hai cửa trước Phạm Chí Viễn đến lúc đó không sợ chút nào, nhưng là Thông Thiên Chi Lộ tùy thời có thể lấy bị khiêu chiến. Đây là thật rất khó tiếp nhận. Hắn liền sợ hai Ôn Tổng Quân đột nhiên ra ngăn cản hắn. Nhìn trước mắt 3 cửa ải, Phạm Chí Viễn hít sâu một hơi bắt đầu qua quan. "Xông, Phạm sư Minh cố lên, nhất định phải qua khứ a." Ôn Tổng Quân lúc này ở chân truyền chi bị ngồi, hắn liền đợi đến Phạm Chí Viễn bọn tới Thông Thiên Chi Lộ, mình lại ra tay. Cũng miễn cho mình phế lớn như vậy kỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền bụng trộm nhìn thoáng qua Triệu Niệm Từ. Triệu Niệm Từ cảm nhận được một trận sói đói ánh mắt quay đầu nhìn lại liền phát hiện Ôn Tổng Quân đang theo dõi mình mềm mại nhìn. Nghĩ đến nàng đây liếc một cái Ôn Tổng Quân, nơi này vốn cũng không phải là mình cường hạng, nhưng Ôn Tổng Quân kia xấu tiểu tử thích nhất nơi này. Nàng cũng không phải Ngọc Hư Tử như thế, trải qua được như vậy dùng sức. Nhìn thấy Băng Sơn kiếm tiên đối với mình liếc mắt, Ôn Tổng Quân cười cười. Hắn liền thích Triệu Niệm Từ loại người này tiền nhân sau hai loại bộ dáng nữ tử. Đám người cho kỳ vọng cao Phạm Chí Viễn một đầu bọt vào thí luyện bên trong. Phạm sư Minh vào sân. Tâm Ma Quan tâm chăm sóc tên nghĩa chính là đột phá mình tâm ma cửa ải. Nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Liền xem ngươi đạo tâm phải chăng kiên cố. Lúc đầu Phạm Chí Viễn cảm giác mình là tuyệt đối có thể thông qua cửa này, nhưng là tâm ma quan độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng của hắn ác ma đang không ngừng nói cho hắn biết dù sao đến Thông Thiên Chi Lộ cũng sẽ bị xử lý, còn không bằng sớm đi từ bỏ. Sau đó lại là Sở Bánh Ánh cùng Ôn Tổng Quân hai người không chịu nổi hình tượng. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có phát giác, chỉ là không ngừng mà tại tê liệt chính mình. Bây giờ thấy bức tranh này, trong lòng của hắn xuất hiện một tia ác hàn. Từ ngày đầu tiên Sở Bánh Ánh thân thể không đối hắn liền hoài nghi. Về sau Sở Ánh Ánh trên mặt đỏ ửng còn có trên mặt đất không còn che giấu chất lỏng đều đang không ngừng nói cho hắn biết, Sở Ánh Ánh phản bội hắn. Hắn chỉ là không thể tin được mình hoặc bắt đáng yêu mối tình đầu sẽ phản bội mình. Vì cái gì? Đau nhức. Sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống cửa thứ nhất. Một vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên đi đem hắn mang rời khỏi hiện trường. Phạm sư Minh cố lên. A. Toàn bộ quảng trường bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Sao lại thế? Bị tiên môn chúng đệ tử cho kỳ vọng cao Phạm Chí Viễn cửa thứ nhất liền không có. Đáng chết a. Chuyến đi không biết bị cái khác lục đại phái làm sao trò cười đâu. Vô cực tiên môn thật lâu không có lập thánh tử thánh nữ, không vì cái khác có rất ít người có thể vượt qua. Thí luyện thật rất khó.
cũng không thể vì một cái thánh tử thánh nữ hư danh có thể hạ xuống độ khó đi. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một cái thanh âm không hài hòa bỗng nhiên truyền ra. Chúng ta còn có quân tử kiếm. Lý Mặc trong đám người lớn tiếng kêu gọi. Hắn dùng sức giơ lên cánh tay. Này lại không cho Ôn sư huynh tạo thế lúc nào tạo thế đâu. Đúng thế, chúng ta còn có quân tử kiếm. Ôn sư huynh. Lập tức tràng diện bên trên 10 phần đáng sợ, tất cả mọi người nhìn xem Ôn Tổng quân, hy vọng hắn có thể trở thành khóa mới thánh tử. Ôn Tổng quân đều ngây ngẩn cả người, Phạm Chí Viễn cái này đổ. Sau đó hắn đứng dậy, một bộ không màng danh lợi sắc mặt. Ta vốn không ý thánh tử chi vị, đây là các ngươi cầu ta nha. Đợt, hôm nay canh một, tham người thân đi choáng váng. Chương 81, cuối cùng thành thánh tử. Ôn Tổng quân nhìn xem Vô Cực Tiên môn đám người tiếng hô hoán, hắn giơ hai tay lên có chút thăm hỏi. Đi vào hàm tình mạch mạch nhìn hắn Ngọc Hư Tử trước mặt, Ôn Tổng quân một mặt chính khí nói ra, đệ tử Ôn Tổng quân thỉnh cầu tham gia thánh tử thí luyện. Ngọc Hư Tử cười gật đầu, nói ra, được. Ôn sư minh nguyện ý tham gia. Xinh đẹp. Dưới đài Kim Viện Ngưng, Kim Hân Đồng, Tử Ngưng, Khúc Cẩm Nhi tất cả mọi người quăng tới khẩn trương mà nét mặt hưng phấn. Trên đài Nhiếp Vũ Trúc, Triệu Nhật Tử, Ngọc Hư Tử quăng tới tín nhiệm ánh mắt. Các nàng là rõ ràng nhất Ôn Tổng quân bản sự lớn bao nhiêu người. Ôn Tổng quân đứng tại tâm ma quan trước mặt, một mặt kiên định đi bảo. Tại mọi người ánh mắt khẩn trương bên trong, Ôn Tổng quân nhưng không có cảm nhận được biến hóa gì. Làm sao tâm ma kiếp mất hiệu lực sao? Ôn Tổng quân cứ như vậy từng bước đi tới, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Triệu Niệm Từ một vị áo đen láo giả cười bước bước sợi râu, nói qua nói, quân tử kiếm tâm như gương sáng, xích tử chi tâm, hạo nhiên chính khí, trí thuần trí thiện. Quả nhiên là một cái quang minh chính đại quân tử a. Triệu Niệm Từ nghe xong cười ra tiếng, nàng không có kéo căng ở láo giả nhìn thấy bên người băng sơn mỹ nữ, hóa long thánh vực thứ nhất nữ kiếm tiên vậy mà biểu lộ quản lý không kiểm soát. Không khỏi nhíu mày hỏi, Tử Nguyệt tiên tử vì sao bật cười a? Chẳng lẽ là lão hủ nói không đúng sao? Đúng, rất đúng. Ta chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng. Triệu Niệm Từ bị bên cạnh Ngọc Hư Tử lôi kéo, trên mặt trở lại lạnh như băng dáng vẻ. Ôn Tổng quân nhìn xem mình vừa mới đi qua tâm ma quan cười cười, xem ra chính mình đúng là một cái chính nhân quân tử a. Sau đó đi tới uy áp quan. Tòa này cửa hải chính là sẽ phóng xuất ra thần vương cảnh uy áp, căn cứ thí luyện người tu vi tiến hành thích ứng tính điều chỉnh. Tu vi càng mạnh, uy áp càng mạnh. Ôn Tổng quân hít sâu một hơi, tiến vào uy áp quan. Sau đó thần vương cảnh uy áp tốc thẳng vào mặt. Nhưng lại Ôn Tổng quân chỉ cảm thấy không có chút nào đình trệ, bước nhanh về phía trước. Đối với người bên ngoài sắp xếp núi nhảy xuống biển uy áp tựa hồ đối với Ôn Tổng quân càng bản không dậy được cái tác dụng gì a. Mấy bước ra sau uy áp quan qua. Áo bào đen lão giả tiếp tục cảm thán nói, không sợ cường quyền, tranh tranh thiết cốt. Xinh đẹp. Không hổ là chính nhân quân tử. Triệu Niệm Từ lần này ngược lại là không có phản bác, bởi vì nàng rõ ràng nhất Ôn Tổng quân đến cùng là đến cỡ nào không sợ cường quyền. Dù sao, nàng nhìn thoáng qua một mặt si mê nhìn xem Ôn Tổng quân Ngọc Hư Tử, lắc đầu. Đây thật là một cái khi sư diệt tổ chi đồ a. Cuối cùng Ôn Tổng quân đi tới thông thiên chi lộ. Đây là một cái cao lớn bậc thang, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở trên con đường này bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến Ôn Tổng quân, thành công liền có thể thay vào đó tiếp tục đi tới đích. Nhưng là hiện tại, con đường này trở thành Ôn Tổng quân trèo lên dài con đường, một bước một cái dấu chân đi lên thuộc về thánh tử bảo tọa. Đi vào thánh tử bảo tọa trước, Ôn Tổng quân cảm thán một tiếng, đi đến một bước này thật sự là bỏ ra rất nhiều a. Đến điểm báo nhớ Ôn gia con cháu đấm máu chết giết, cùng tự thân nỗ lực cực lớn cố gắng. Đương nhiên còn có hệ thống một chút không có ý nghĩa trợ giúp. Hắn ngồi lên thánh tử bảo tọa, cảm thụ được vạn chúng chú mục cảm giác, Ôn Tổng quân rất vui vẻ. Ôn sư minh, khủng bố, quá tuyệt vời. Dưới đài lập tức nhấc lên nhiệt liệt cuồng hoan. Bên cạnh đạo đồng vì Ôn Tổng quân nâng lên kim sợi vụ y y, đây là thánh tử thân phận tượng trưng. Ôn Tổng quân mỉm cười hướng đám người chung quanh nhấc tay ra hiệu. Nguyên bản anh tuấn bề ngoài phủ thêm kim sợi vũ ý lộ ra càng thêm xuất khí, không ít người nhìn gì. Bao quát ngồi trên đài Triệu Nhật Tử, nàng có chút dựa sát vào hai chân, một trận nhăn nhó. Nếu để cho tiểu tử này mặc vào bộ y phục này tới, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Sau đó Vô Cực Tiên môn liền cử hành long trọng thánh tử đại điển. Trong góc Phạm Sa cứ như vậy bị người đương nhiên quên lãng, tất cả mọi người quên kẻ thất bại dáng vẻ. Tại mọi người tiếng hoan hô Ôn Tổng quân đối Ngọc Hư Tử cùng Nhiếp Vũ Trúc đi đại lễ. Hắn thật là một cái tôn sư trọng đạo hảo hài tử a. Trên mặt của hai người cũng nổi lên ý cười, đợi lát nữa phải hảo hảo tưởng thưởng một chút đứa nhỏ này. Vô Hạn Tiên môn mới thánh tử ra đời,